chi địa thu hoạch. Tri thức. Mạnh trương. Đồng dạng hao tốn không ít. Thời gian đến học tập tiêu hóa. Có những này. Cùng tu chân bách nghệ. Có liên quan tri thức. Thái ớt môn. Bồi dưỡng. Luyện đan sư. Luyện khí sư các loại. Chức nghiệp. Chí ít có lý luận. Tri thức phương diện không khiếm khuyết. Nhưng là trước mắt thái ớt môn. Bên trong. Còn không có đệ tử thể hiện ra. Phương diện này. Thiên phú. Môn phái bên trong. Nhiều người nhất. Học tập vẫn là. Linh thực thuật. Linh thực thuật là. Dễ học. Khó tinh. Nhập môn. Dễ dàng, trở thành cấp thấp linh nông. Cũng không khó. Nhưng là muốn. Hướng chỗ cao leo lên. Độ khó chưa chắc liền so. Luyện đan sư, luyện khí sư các loại tiểu. Mạnh trương cũng suy nghĩ. Qua, mình hẳn là tại. Thu chân bách nghệ bên trong tuyển chọn. Một môn đến. Học tập. Khai phát một môn phó trước. Lấy mạnh trương tâm khí. Chỉ cần. Làm ra. Lựa chọn. Vậy khẳng định là đem môn này phó chức tăng lên tới rất cao trình độ, mới bằng lòng bỏ qua. Vô luận. Là học tập tu chân. Bách nghệ bên trong. Cái nào? Một môn. Muốn tinh thông. Đều cần tốn hao. Không ít thời gian. Cùng tài nguyên. Mạnh trương cho tới bây giờ, đối. Tu chân. Bách nghệ. Bên trong. Bất luận cái gì một môn. Đã không có. Quá mức. Thâm hậu. Hứng thú. Cũng không có biểu hiện ra thiên phú rất cao. Vô luận là thái ớt môn vẫn là mạnh trương tự thân tài lực, đều không cho phép hắn lãng phí quá nhiều linh thạch tới thử sai. Cho nên cho tới bây giờ, mạnh trương một mực không có tuyển định mình phó trước. Mạnh trương dù sao còn trẻ, cũng không có gấp, hơn nữa tu chân giả cũng không phải nhất định phải tu hành tu chân bách nghệ, phát triển mình phó trước. Mạnh trương trước mắt sinh hoạt, đã qua đầy đủ phong phú. Mạnh trương tại thái ớt môn thời gian, trôi qua vẫn tương đối thư thái, chỉ là một tin tức đến. Chết để hỏng tâm tình của hắn. Ngày nay buổi sáng, Mạnh Trương vừa kết thúc thần công, Điền Chấn cùng Thanh Linh đạo trưởng liền cùng một chỗ tìm tới cửa. Nguyên lai đêm qua, cùng Phương Manh cùng đi ra đệ tử Phương Dũng, phi thường nghèo túng về tới Điểm Thủy Ốc đảo. Theo Phương Dũng nói, Phương Manh bán các sư đệ, để đám người mất mạng, chỉ có mạng hắn lớn chạy ra một kiếp. Hiện tại, Lạc Đường biết quay lại Phương Dũng về tới Thái Ất Môn, khẩn cầu trưởng môn thu lưu. Phương Dũng không dám trực tiếp về Thái Ất Môn, mà là tạm thời lưu tại Điểm Thủy Ốc đảo thân thích trong nhà. Lúc đầu, Điểm Thủy Ốc đảo bên trong cư dân, từ nhỏ đều là tại Thái Ất Môn bảo hộ phía dưới lớn lên, đối với Phương Dũng cái này thoát ly môn phái phản đồ, đều không thế nào chào đón. Nhưng là Phương Dũng một bộ chó nhà có tang đáng thương bộ dáng, lại thấp kém thỉnh cầu thu lưu, ngược lại để mọi người lên lòng thương hại. Nói cho cùng, Phương Dũng cũng là tại Điểm Thủy Ốc đảo bên trong xuất thân lớn lên, hơn nữa thân bằng bạn cũ cũng không ít. Trông thấy Phương Dũng thành tâm ăn năn, mấy tên tại Điểm Thủy Ốc đảo bảo dưỡng tuổi thọ Thái Ất Môn đệ tử cũ cũng bị hắn đả động. Thế là những này đệ tử cũ bên trong có nhân chủ động liên hệ Thanh Linh đạo trưởng. Nói đến Điểm Thủy Ốc đảo cái này địa phương nhỏ, rất nhiều nhân chi ở giữa cũng là có quan hệ thân thích. Phương Dũng mẫu thân bên kia tựa như là Thanh Linh đạo trưởng bà con xa biểu muội. Vốn là người hiền lành tính tình Thanh Linh đạo trưởng bên thai cũng mềm, đi Điểm Thủy Ốc đảo gặp Phương Dũng một mặt về sau, liền kêu lên Điền Trấn cùng đi tìm Mạnh Trương cầu tình. Mạnh Trương mặc dù là văn bối, nhưng bây giờ là Thái Ất Môn trưởng môn, phải chăng thu lưu Phương Dũng, cuối cùng vẫn muốn hắn tới làm quyết định. Mạnh Trương nghe Thanh Linh đạo trưởng, trong lòng dính nhau thấu. Phương Dũng ra hỏa này, lúc trước đi theo Phương Mánh cùng đi ra đi, mình không có đuổi giết hắn tên phản đồ này, hắn nên cầu thần bái Phật. Hiện tại ngược lại tốt, ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, liền muốn trở về. Đây là đem Thái Ất Môn trở thành địa phương nào? Nói đến là đến, nói đi là đi. Mạnh Trương thật muốn hô to một tiếng, để cái này cẩu vật đi chết. Nhưng là không được à, những cái kia tại Điểm Thủy Ốc đảo tu dưỡng đám đệ tử cũ đều đã ra mặt xin tha, mình không có khả năng một chút thể diện đều không nói. Phải biết, những cái kia đệ tử cũ đừng nhìn tu vi chẳng ra sao cả, nhưng là lớn tuổi, bối phận cao, trong đó không thiếu Mạnh Trương sư tổ một đời nhân vật. Trọng yếu nhất, Mạnh Trương coi như lại là trở mặt không quen biết, nhưng là cũng muốn cố kỵ Thanh Linh đạo trưởng mặt mũi. Không thể để cho đầu này lão hoàng lưu thất vọng đau khổ a. Ân tình như lưới, tu chân giả cũng là người, cũng khó có thể trốn qua tấm lưới này. Mạnh Trương suy tư một lát, cũng không có cứng rắn cự tuyệt Thanh Linh đạo trưởng, mà là quyết định mình cùng Điền Chấn cùng một chỗ, đi Điểm Thủy Ốc đảo chạy một vòng, nhìn một chút Phương Dũng lại nói. Mạnh Trương trấn an Thanh Linh đạo trưởng vài câu, liền cùng Điền Chấn cùng một chỗ, cười truy phong câu đi tới Điểm Thủy Ốc đảo. Tiến vào Điểm Thủy Ốc đảo về sau, đóng giữ Điểm Thủy Ốc đảo đệ tử cũ Lý Bảo Phúc liền đem Phương Dũng dẫn tới Mạnh Trương trước mặt. Phương Dũng niên kỷ bất quá chừng 20, bây giờ nhìn đi lên, giống như là một tên tiểu lão đầu đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả chi sắc, trên mặt chật ních nếp nhăn, động tác sợ hãi rụt rè, không có chút nào một chút người tuổi trẻ tinh thần phân chấn. Vừa xuất hiện tại Mạnh Trương trước mắt, Phương Dũng liền quỳ rạp xuống đất, lộn nhào đi vào Mạnh Trương trước mặt. Nước mắt như là giọt nước đồng dạng bò đầy Phương Dũng tang thương khuôn mặt, khóc ròng ròng không ngừng nhận lầm. Trường môn, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên tin vào Phương Mánh cái kia tiểu nhân hèn hạ sàng nôn, ta không nên phản bội môn phái. Trường môn, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Năm đó Phương Dũng tại Thái Ất môn thời điểm, cũng là một tên hăng hái người trẻ tuổi. Hiện tại ra ngoài vẫn chưa tới thời gian một năm, liền trở nên như thế nghèo túng, Điền Trấn nhìn xem đều cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Mặc dù trong lòng đã tha thứ Phương Dũng, nhưng nhìn đến Mạnh Trương không có mở miệng. Gần đây tôn trọng trưởng môn Điền Trấn, cũng không có chủ động mở miệng. Mạnh Trương lạnh lùng nhìn xem Phương Dũng, chờ hắn khóc một hồi lâu, mới lạnh lùng nói ra, khóc đủ, liền đem ngươi rời đi Thái Ất môn về sau tất cả mọi chuyện, cùng Phương Mánh cùng một chỗ làm qua một chút cái gì, toàn bộ thành thành thật thật khai báo ra tới. Bản tọa cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ngươi thành thành thật thật khai báo, bản tọa sẽ còn lưu luyến một chút tình cũ. Nếu như ngươi trong lời nói có không hết không thật một chỗ, vậy liền đừng trách bản tọa vô tình. Mạnh Trương kế nhiệm Thái Ất môn trưởng môn về sau, thời gian mặc dù không lâu, nhưng là đã nuôi thành một thân khí độ đến. Nghe được hắn thanh âm uy nghiêm, Phương Dũng run run một chút, sau đó mới chậm rãi giảng thuật. Nguyên lai, Phương Mánh mang theo mấy tên tùy tùng, rời đi Thái Ất môn về sau, ngay tại trong tu chân giới pha trộn. Nhóm người này tính cả Phương Mánh ở bên trong, tổng cộng có 6 người, cũng coi là một cái tiểu đoàn thể. Nhưng là trong 6 người, chỉ có Phương Mánh là luyện khí tứ trọng tu vi, những người khác là luyện khí sơ kỳ tiểu thái điểu. Trước kia ở bên trong môn phái thời điểm, dựa vào môn phái bảo hộ, một đám tiểu thái điểu thời gian mặc dù trôi qua khổ một chút, nhưng ít ra còn có thể vượt qua được. Ngược lại là đến ngoại giới, như thế một cái thực lực không đủ tiểu đoàn thể, cũng rất nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi. Chương 42, tương kế tự kế. Cuối cùng, cũng không biết Phương Mạnh nghĩ như thế nào, vậy mà mang theo cái này tiểu đoàn thể, đi đầu quân Thái Ất môn kẻ thù cũ cùng hàng xóm cũ Triệu gia. Triệu gia ngược lại là chứa chấp đám người này, hơn nữa phái ra chuyên gia, cẩn thận hỏi thăm mỗi người, đem bọn hắn biết Thái Ất môn tình báo, toàn bộ ép ra tới. Triệu gia cũng không giống như Thái Ất môn như thế khuyết thiếu nhân thủ, bọn hắn chính mình gia tộc tử đệ đều có một năm lớn. So với đáng ra tín nhiệm gia tộc tử đệ đến, đám này ngoại lai hộ, thật sự là không có bao nhiêu giá trị. Đám người này tại Triệu gia chờ đợi mấy tháng, qua một đoạn nén giận, nghĩ lại mà kinh thời gian. Phía trước mấy ngày, Triệu gia hạ lệnh Phương Mánh mang theo đám người này, cùng đi thăm dò nơi nào đó vứt bỏ quặng mỏ. Chỗ này quặng mỏ ở vào Thái Ất môn phía đông hơn 100 dặm bên ngoài, vốn là khai thác bạch tàng thổ quặng mỏ, thuộc về Song Phong cốc tất cả. Tại hơn 10 năm trước, quặng mỏ liền đã không sai biệt lắm khai thác hầu như không còn. Về sau vừa vặn gặp phải trận kia xa quái tạo thành hạo kiếp. Tại hạo kiếp bên trong, trông coi quặng mỏ tu chân giả, khai thác khoáng thạch rất nhiều thợ mỏ, đều toàn bộ mất mạng. Hơn nữa quặng mỏ cũng bị hủy đi. Tại Song Phong cốc triệu tập trung quanh tu chân thế lực, tiêu diệt xa quái về sau, cũng không nguyện ý tốn hao khí lực, đi sửa phục chỗ này đã mất đi giá trị quặng mỏ. Dù sao bạch tàng thổ cũng không phải cái gì khan hiếm khoáng sản, tại Song Phong cốc phạm vi thế lực bên trong, liền còn có ngay tại khai thác bạch tàng thổ khoáng động tồn tại. Chỗ này quặng mỏ vứt bỏ hơn 10 năm về sau, không biết làm sao bị Triệu gia coi trọng. Triệu gia để Phương Mánh mang theo sư đệ của mình nhóm, đi trong hầm mỏ dò xét. Vốn cho rằng chỉ là một cái nhiệm vụ đơn giản đáng người, vừa tiến vào chỗ này quặng mỏ, mới phát hiện tình huống không đúng. Vốn là ở vào dương gian quặng mỏ, bây giờ lại cơ hồ biến thành âm ti. Trong hầm mỏ bách quỷ dạ hành, quỷ vật loạn vũ. Một đám người tiến vào quặng mỏ không lâu sau, liền bị vô số quỷ vật bao vây. Thời khắc nguy cấp. Phương Mánh bỏ xuống mấy tên sư đệ. Chỉ lo chính mình. Đau mệnh. Nam tên. Sư đệ. Bên trong. Ngoại trừ. Phương Dũng, còn lại. Bốn người toàn bộ. Mất mạng. Nói đến. Phương Mánh chẳng những là Phương Dũng sư huynh, vẫn là Phương Dũng đường ca. Hắn lại như thế lanh huyết vô tình, không chút nào luyến tình huynh đệ. May mắn trốn qua một kiếp Phương Dũng. Không dám ở nguyên địa dừng lại, lại không dám về Triệu gia. Hoàn toàn. Tình ngộ. Hắn về tới quê quán điểm Thủy Ốc Đảo, muốn một lần nữa trở về Thái Ất Môn. Tại Phương Dũng giảng thuật thời điểm, Mạnh Trương chỉ là lẳng lặng, nghe, không có mở miệng cắt ngang. Hán. Đợi đến Phương Dũng sau khi nói xong. Mạnh Trương ý vị thâm trường nhìn. Hán. Một chút, sau đó nửa ngày không nói gì. Theo nhìn thấy Phương Dũng thời điểm lên, Mạnh Trương cũng đã bắt đầu vận khởi tha tâm thông. Thần thông. Phương Dũng luyện khí tam trọng. Tu vi kém xa Tít Tắc Mạnh Trương, hắn giấu ở đáy lòng tất cả bí mật, đều không có giấu giếm được Mạnh Trương. Nếu như Phương Dũng thật nghe theo Mạnh Trương phân phó, thành thành thật thật khai báo, nói không chừng Mạnh Trương thật sẽ thả hắn một ngựa. Nhưng là, tại hắn giảng thuật nội dung bên trong, quá nhiều chỗ không đúng lắm. Khác đều không nói, lớn nhất dấu diếm, chính là Phương Dũng cuối cùng không phải mình trốn qua một kiếp, mà là bị ở phía sau quan sát Triệu gia tử đệ cứu. Phương Manh thoát đi quặng mỏ về sau, liền lập tức chạy trốn. Gia hỏa này nhìn như thô hào, nhưng là tại bảo mệnh phương diện, lại là phi thường khôn khéo. Theo trong hầm mỏ thoát thân về sau, liền trực tiếp bỏ trốn mất dạng, thoát đi Triệu gia ánh mắt. Đông đảo đồng môn mất mạng, bị Triệu gia tử đệ cứu Phương Dũng, bị Triệu gia tử đệ ở trên người gieo xuống cấm chế, sau đó tại một phen uy bức lợi dụ. Về sau, liền đem hắn thả lại Thái Ất Môn. Triệu gia mục đích, chính là muốn để Phương Dũng tại Thái Ất Môn. Nội ứng, là Triệu gia truyền lại Thái Ất Môn. Tình báo, nếu như Mạnh Trương không có thả tâm thông, thiên phú như vậy thần thông, chỉ sợ thật sẽ trở ngại ân tình. Để Phương Dũng lưu tại Thái Ất Môn. Bên trong. Cứ như vậy, Thái Ất Môn. Bên trong. Liền sẽ thêm ra một chỗ. To lớn. Hai hoàng ẩm. Vừa nghĩ đến điểm này. Mạnh Trương liền hận không thể. Một trưởng vỗ chết Phương Dũng. Cái này. Không biết hối cải ra hỏa. Mặc kệ có bao nhiêu bất đắc dĩ. Địa phương. Bán môn phái. Liền. Tội đáng chết vạn lần. Nhưng là Mạnh Trương nhịn được. Không có. Xúc động. Triệu gia đã để Phương Dũng tại Thái Ất Môn nội ứng, khẳng định là đối Thái Ất Môn có mưu đồ. Giữ lại Phương Dũng một mạng, thời khắc mấu chốt, nói không chừng sẽ trái lại tính toán Triệu gia xử lý. Đối với Triệu gia cái này kẻ thù cũ, Mạnh Trương cũng là động sát ý. Liên quan tới Phương Dũng là nội ứng sự tình, Mạnh Trương quyết định không nói cho những người khác, bao quát Điển Trấn cùng Thanh Linh đạo trưởng. Đây cũng không phải Mạnh Trương không tin được bọn hắn, mà là lo lắng bọn hắn không thể giữ bí mật, nhất là tính tình trực sảng. Thanh Linh đạo trưởng, sự tình gì đều viết lên mặt. Nếu như tại Phương Dũng trước mặt không cẩn thận để lộ bí mật, vậy mà ấy nhở vơ ý mình hay tính toán, liền toàn bộ thất bại. Trầm mặc hồi lâu sau, Mạnh Trương mới chậm rãi mở miệng. Đã ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại, vậy bản tọa cũng không thể không cho ngươi lần nữa tới qua cơ hội. Ngươi dù sao đã từng thoát ly môn phái, phạm sai lầm trước đây. Nếu như không làm trừng phạt, tại sao phục người? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bản tọa, mở một mặt lưới, liền. Lưu lại ngươi một đầu mạng nhỏ. Như vậy đi. Ngươi liền. Tạm thời lưu tại Điểm Thủy Ốc Đảo, cùng mấy vị trong môn tiền bối cùng một chỗ, hảo hảo chăm sóc Ốc Đảo bên trong phàm nhân. Nếu như ngươi biểu hiện tốt đẹp, không tái phạm sai, bản tọa suy nghĩ thêm ngươi trở về môn phái sự tình. Mạnh Trương vừa nói xong, Phương Dũng chính là một hồi dập đầu tạ ơn. Đa tạ trưởng môn. Tạ ơn. Trưởng môn, đệ tử nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người, không phụ trưởng môn tín nhiệm. Mạnh Trương. Đem. Phương Dũng. Lưu tại Điểm Thủy Ốc Đảo, chính là không muốn để cho hắn trở lại Thái Ất Môn bên trong. Dò xét môn phái. Các loại. Tình huống. Mạnh Trương làm ra đối Phương Dũng phán quyết về sau, lại ở ngay trước mặt hắn, để Điểm Thủy Ốc Đảo mấy vị lao đệ tử, hảo hảo giám sát hắn, nhìn hắn là có hay không tại Điểm Thủy Ốc Đảo chăm chú làm việc. Làm xong Phương Dũng sự tình, Mạnh Trương liền mang theo Điền Trấn cùng một chỗ về tới Thái Ất Môn. Mạnh Trương trở lại mình tinh thất, liền bắt đầu tự hỏi. Triệu gia thả lại Phương Dũng, ngoại trừ để hắn nội ứng bên ngoài, hẳn là chủ động lộ ra chỗ kia quặng mỏ tình huống. Một chỗ vứt bỏ trong hầm mỏ, đến cùng cất giấu bí mật gì? Đưa tới Triệu gia chú ý. Triệu gia để cho mình biết chỗ này quặng mỏ sự tình, chính là muốn câu lên lòng hiếu kỳ của mình, để cho mình đến đó dò xét. Nếu như chính mình nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mà là chủ động đi thăm dò quặng mỏ bí mật, vậy thì thật là tốt chúng Triệu gia ý muốn. Theo lý tới nói, Mạnh Trương hẳn là nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, kiên quyết không đi thăm dò chỗ kia quặng mỏ, tránh cho bị Triệu gia tính toán. Nhưng là Mạnh Trương, trong lòng hết lần này tới lần khác có chút không phục. Từ khi tại thí luyện chi địa thu hoạch rất nhiều chỗ tốt về sau, Mạnh Trương tâm khí càng ngày càng cao. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, không hề làm gì, vậy cũng không phù hợp tính tình của hắn. Triệu gia đã sớm đã mất đi chính mình trúc cơ kỳ tu sĩ, hiện tại bất quá là một đám luyện khí hậu kỳ trưởng lao ở nơi đó đau khổ chèo trống. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể có một chút thủ đoạn gì? Mạnh Trương cũng không tin, đối mặt một đám luyện khí kỳ tu sĩ, chính mình sẽ bị tùy tiện tính toán. Mạnh Trương quyết định, chính mình là muốn đem kế liền mà tính, càng muốn đi dò xét một chút chỗ kia quần mỏ. Chương 43, Hỏa Phù. Mạnh Trương mặc dù trong lòng đã quyết định đi dò xét một chút chỗ kia quần mỏ, nhưng là cũng sẽ không lô mãng làm việc, trước đó cần tinh tế suy nghĩ. Căn cứ Phương Dung tin tức, chỗ kia trong hầm mỏ, nguy hiểm lớn nhất, chính là vô số cùng hung cực các quỷ vật. Tại thí luyện chi địa, Mạnh Trương chỉ dựa vào thần hồn thân thể, liền chém giết bao quát. Ở mình, ở bên trong đại lượng, quỷ vật. Tại dương thế, có nhục thân. Mạnh Trương, đối phó quỷ vật. Thủ đoạn, sẽ chỉ. Càng nhiều. Không nói những cái khác. Hán. Khổ tu. Nhiều năm một thân thiếu dương. Chân khí, trí dương trí cương, đúng lúc là các loại quỷ vật khắc tinh. Nếu như là khắc nguy hiểm Mạnh Trương, khả năng còn không có bao lớn nắm chắc. Nhưng, nếu như chỉ là quỷ vật, hắn vẫn thật là không thế nào sợ. Tại dương gian, dù đãng quỷ vật hơn phân nửa chính là một chút cô hồn dã quỷ, hoặc là du hồn. Các loại, có thể có một đám âm binh, vậy liền cao nữa là, dù sao cũng là âm dương tương cách, thiên địa quy tắc có hạn. Tổng không đến mức tùy tiện một chỗ trong hầm mỏ, đều có thể nhảy ra vài đầu quỷ vương tới đi. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, đang hành động trước đó, Mạnh Trương còn muốn làm một chút công tác chuẩn bị. Dù sao đối Mạnh Trương tới nói, tiến về dò xét quặng mỏ hành động, không phải là nhất định phải, lại không nóng nảy. Mạnh Trương trong môn đợi hơn nửa tháng, chờ đến lại có một nhóm dược thảo thành thục, mới cưới lên truy phong câu, rời đi Thái Ất môn. Mạnh Trương cưới truy phong câu, trực tiếp chạy tới Minh Xà Phường thị. Ngồi trên lưng ngựa hắn, nhìn như tại chợp mắt dưỡng thần, trên thực tế đang âm thầm quan sát tình huống chung quanh. Chung quanh là rộng lớn bình nguyên, mênh mông vô bờ, ngoại trừ vô tận cát vàng, cũng giấu không hạ người nào. Về phần dưới mặt đất, lấy truy phong câu trên mặt đất chạy vội tốc độ, chỉ sợ ngoại trừ trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ thổ độn tốc độ, là xa xa đuổi không kịp. Ngược lại là bầu trời, Mạnh Trương chỉ là dùng phá vọng pháp nhãn tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện mánh khỏe. Tại xa xôi trong cao không, một điểm đen tại tầng mây bên cạnh di động, nếu như đổi một cái nhãn lực kém một chút. Tu chân giả. Thật đúng là. Không phát hiện được. Đối phương. Nghe nói. Tại. Triệu gia bên trong. Một mực. Nuôi dưỡng một loại gọi là xích vũ ưng. Nhất giai yêu thú. Xích vũ ưng sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là xem như phi hành yêu thú, chẳng những tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa thị lực kinh người, có thể tại ngàn trượng trở lên không trung thấy rõ ràng trên mặt đất một con chim nhỏ. Triệu gia truyền thừa đặc thù ngự thú cách thức, dùng cho khống chế xích vũ ưng. Có thể điều khiển như cánh tay. Khống chế. Xích vũ ưng. Xích vũ ưng là ưu tú. Người mang tin tức. Càng là thượng giai thám tử. Dùng để giám thị địch nhân, dò xét địch nhân, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Phát hiện bầu trời người giám thị, Mạnh Trương tạm thời lại vô kế khả thi. Lấy hắn hiện hữu thủ đoạn, khó mà tổn thương đến cao như vậy mục tiêu. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, Triệu gia đã phái ra xích vũ ưng viễn trình giám thị mình, xem ra chính mình đối Triệu gia phán đoán cũng không có sai. Nói đến ngự thú cách thức, Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch trong truyền thừa cũng không ít. Chỉ bất quá cho tới nay, ngoại trừ tọa kỵ truy phong câu, hắn đều không có đạt được thích hợp yêu thú. Khi có cơ hội, tốt nhất nghĩ biện pháp làm vài đầu yêu thú con non, thử bồi dưỡng một chút. Mạnh Trương thầm nghĩ nói. Truy phong câu cấp tốc lao vụt, nhưng là tốc độ lại nhanh, lao vụt lại lâu, đều không thể thoát khỏi trên bầu trời xích vũ ưng. Đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm tư Mạnh Trương, trong lòng không có chút nào để ý. Bất quá nửa ngày thời gian, Mạnh Trương liền đi tới Minh Xa Phường thị, thuận lợi tiến vào bên trong. Sau lưng hắn trong cao không, cái điểm đen kia cũng đình chỉ tiến lên, dừng lại tại trong cao không. Minh Xa Phường thị thế nhưng là có vài vị trúc cơ kỳ tu sĩ trưởng kỳ đóng giữ. Giống xích vũ ưng dạng này ngoại lai yêu thú, một khi tới gần Minh Xa Phường thị, rất dễ dàng kinh động bọn hắn. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không so luyện khí kỳ tu sĩ, có không ít thủ đoạn có thể đối phó xích vũ ưng dạng này phi hành yêu thú. Hơn nữa Triệu gia xem như song phong cốc phụ thuộc thế lực, cũng không có lá gan kia tại song phong cốc khống chế Minh Xa Phường thị lỗ mãng. Tiến vào Minh Xa Phường thị về sau, Mạnh Trương xác định mình thoát khỏi xích vũ ưng giám thị. Lúc đầu dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn hẳn là trực tiếp đi mua sắm. Nhưng là nghĩ lại, Triệu gia dù sao cũng là chiếm cứ nơi đây nhiều năm địa đầu xà, căn cơ xa so với Thái Ất môn hùng hậu. Tại Minh Xa trong phường thị, nói không chừng liền có thai mắt. Nếu như mình trực tiếp đi mua sắm, vậy mình mua sắm tình báo, hơn phân nửa không gạt được Triệu gia. Nghĩ tới đây, Mạnh Trương dứt khoát trước tiên tìm một nhà lữ điếm ở lại. Sau đó bí mật có liên lạc Thạch Vĩ Minh. Tại đem mình mang tới dược thảo giao dịch cho Thạch Vĩ Minh về sau, lại cho hắn một chương mua sắm danh sách, mời hắn hỗ trợ mua sắm. Điểm ấy tiện tay mà thôi, sớm đã có nhiều lần hợp tác Thạch Vĩ Minh, tự nhiên thuận miệng đáp ứng. Thạch Vĩ Minh gọi tới mấy tên thủ hạ, để bọn hắn phân biệt đi Minh Sa phường thị mấy nhà cửa hàng, mua sắm danh sách phía trên vật phẩm. Mạnh Trương cũng không có ở chỗ này chờ lâu, trực tiếp về tới lữ điếm. Đến ban đêm, là Mạnh Trương mỗi lần đến đây Minh Sa phường thị đều sẽ tiến hành giữ lại tiết mục, đi dạo chợ quỷ, nhìn xuống đất bày. Mạnh Trương tại chợ quỷ bên trong dạo qua một vòng, đều là không thu hoạch được gì. Một đoạn thời gian không đến, chợ quỷ bên trong vẫn là những cái kia chủ quán, trên quán hàng rong cũng không có bao nhiêu mới hàng hóa. Mạnh Trương trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc, chờ mình có thời gian rảnh, hẳn là đi khác phường thị dạo chơi, nhìn xem nơi đó sẽ có hay không có một chút tươi mới đồ chơi. Đi dạo xong chợ quỷ, Mạnh Trương dựa theo trước đó ước định, vụng trộm cùng Thạch Vĩ Minh hội hợp. Thạch Vĩ Minh không để cho Mạnh Trương thất vọng, chẳng những mua đủ Mạnh Trương cần vật phẩm, hơn nữa còn mang cho Mạnh Trương kinh hỉ. 10 cái thổ độn thuật phù lục, một chút trừ tà phá quỷ phù lục, một khối hỏa phù. Khối này hỏa phù là một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, toàn thân từ một khối hỏa hồng sắc loãng ngọc chế thành. Rót vào chân khí về sau, hỏa phù có thể phóng xuất hỏa xà các loại hỏa diễm pháp thuật. Căn cứ rót vào chân khí thuộc tính khác biệt, hỏa diễm pháp thuật uy lực cũng không giống nhau. Kiện pháp khí này Mạnh Trương phi thường hài lòng, vượt quá tưởng tượng hài lòng. Hắn đến Minh Sa phường thị nhiều lần, đều không có gặp gỡ như thế thích hợp bản thân pháp khí. Lúc đầu gọi Thạch Vĩ Minh tùy tiện mua một kiện hỏa thuộc tính pháp khí, hắn lại mang đến cái này tiểu cực phẩm. Chính là quý một chút, đều là đáng giá. Cất kỹ vật phẩm, đem linh thạch giao cho Thạch Vĩ Minh về sau, tại Mạnh Trương liên tục nói lời cảm tạ âm thanh bên trong, hai người cáo biệt. Nhắc tới cũng xảo, Mạnh Trương tại về lữ điếm trên đường, lại vô tình gặp một vị người quen, từng có qua kết giao thương đội lao bản lao bộ lý. Từ khi song phương mới quen về sau lại tại Minh Sa phường thị gặp gỡ qua hai lần. Nay cũng không kỳ quái, lao bộ lý thương đội nhiệm vụ chủ yếu, chính là tiến về chỗ kia bạch tàng thổ khoáng, chuyển vận tiếp tế, trở về bạch tàng thổ. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ở Minh Sa phường thị cái này khu vực cần phải đi qua dừng lại. Về sau hai người gặp nhau về sau, lao bộ lý nói cho Mạnh Trương, lần kia thương đội tao ngộ xa quái, đến từ phụ cận mới xuất hiện một chỗ xa quái xảo huyệt. Song phong cốc xuất động không ít nhân thủ, mới tìm được chỗ kia xa quái xảo huyệt. Sau đó lại là động viên mấy danh trúc cơ kỳ tu sĩ, mới đưa xa quái xảo huyệt triệt để hủy diệt. Ở chung quanh du đãng xa quái bầy, tại mất đi xảo huyệt về sau, rất nhanh liền bị song phong cốc tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Phu cận thương lộ, cũng theo đó khôi phục an toàn. Chương 44, mua sắm. Mạnh Trương cùng lao bộ lý hai người. Gặp mặt. Không nói hai lời. Lao bộ lý liền lôi kéo Mạnh Trương đi một chỗ. Quán rượu, không cần mời Mạnh Trương uống hai chén. Từ chối không được Mạnh Trương, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Chỗ này quán rượu là Lâm Tuyền Quan mở, bên trong chẳng những có tốt nhất linh thực. Hơn nữa còn có. Nổi tiếng linh cửu. Huyết sắc tiểu. Huyết sắc tiểu. Tên như ý nghĩa, chính là tiểu sắc máu tươi. Như là máu tươi mà gọi tên. Hơn nữa, có một loại đặc thù huyết tinh. Mùi thơm. Huyết sắc tiểu. Chủ yếu vật liệu, chính là thu thập đặc thù. Yêu thú máu tươi, sau đó trải qua Lâm Tuyền Quan bí pháp, ủ chế mà thành. Huyết sắc tiểu. Ngoại trừ ẩn chứa phong phú linh khí, càng có bổ ích khí huyết, tầm bổ nhục thân. Ký hiệu: Huyết sắc ỉu. Sản lượng: không cao. Lâm Tuyền Quan phóng xuất đến trên thị trường càng ít. Ngày bình thường trong tiểu lâu đều chỉ có giải rác vài hũ. Hạ lượng cung ứng bán xong liền không có. Lao bộ lý cùng Mạnh Trương hai người đi quá muộn, lúc đầu đã bán xong. Vẫn là dựa vào lao bộ lý mặt mũi, quán rượu trưởng quy đem cố ý lưu lại, chuẩn bị mình uống huyết sắc ỉu, cho san ra nửa ấm. Đối mặt, xông vào mũi mùi rượu. Liền. Ngay cả. Gần đây, không thích rượu Mạnh Trương, cũng nhịn không được. Uống mấy chén. Vài chén rượu hạ đố, Mạnh Trương có thể. Rõ ràng đến cảm giác được, có từng đạo nóng bỏng vô cùng dòng nước gấm tại thể nội chạy trốn, để cho mình thể nội khí huyết trở nên càng thêm sinh động. Rượu hàm thai nóng thời khắc. Lao bộ lý hướng Mạnh Trương giới thiệu một cuộc làm ăn. Nguyên lai, khai thác bạch tàng thổ khoáng, cần đại lượng phàm nhân thanh niên trai tráng xem như thợ mỏ. Cho tới nay, mua sắm phàm nhân thợ mỏ, bổ sung mỏ bên trên tiêu hao, đều là lao bộ Lý Thương đội nhiệm vụ trọng yếu. Tại Phi Hồng Tông trực tiếp khống chế khu vực, sinh tồn hoàn cảnh xa so với nơi này tốt, phàm nhân cũng sinh sôi tương đối nhiều. Nếu như tốn nhiều chút khí lực, cũng có thể thuê đến không ít phàm nhân, đi xung làm thợ mỏ. Đương nhiên, vì giảm xuống chi phí, như lao bộ Lý dạng này thương đội, đều sẽ chủ động đi thu thập những cái kia trôi dạt khắp nơi phàm nhân. Trong phàm nhân thanh niên trai tráng đưa đến mỏ bên trên xung làm thợ mỏ, thanh niên trai tráng gia thuộc cũng muốn lưu lại, để cho thợ mỏ an tâm làm việc. Nhưng là những cái kia không có quan hệ già yếu tàn tật, liền cơ bản không có giá trị. Phi Hồng Tông dù sao cũng là lấy danh môn chính phái tự xưng là, lao bộ Lý cũng không có khả năng liền đem nhiều như vậy phàm nhân toàn bộ từ bỏ, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu quả thật tạo thành phàm nhân đại quy mô tử vong, hỏng thanh danh, vậy hắn ngày sau thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Tích lũy tháng ngày xuống tới, lao bộ Lý trong tay, tích lũy không ít già yếu tàn tật phàm nhân. Cho tới nay, lao bộ Lý cũng cố ý bán ra những phàm nhân này. Còn trong tu chân giới đối bán ra phàm nhân phương diện hạn chế, hắn tự có biện pháp ứng phó. Hiện tại, lao bộ Lý liền muốn hỏi Mạnh Trường, phải chăng cố ý mua sắm nhóm này phàm nhân. Hai người lần đầu liên hệ thời điểm, lao bộ Lý chính là trợ giúp Mạnh Trường vận chuyển phàm nhân nô buộc. Cho nên, lao bộ Lý cảm thấy Mạnh Trường hẳn là có mua sắm mục đích. Mặc dù nhóm này phàm nhân cơ bản đều là già yếu tàn tật, nhưng là trong đó không ít to to nhỏ nhỏ hải tử, liền đối Mạnh Trường rất hữu dụng. Tại tu chân giới bên trong, đồng nam đồng nữ lượng tiêu thụ gần đây không tệ. Nhóm này hài tử bị tài liệu thi tại một đám già yếu tàn tật bên trong, cuối cùng để nhóm này già yếu tàn tật có mua sắm giá trị. Mạnh Trương muốn mua vào càng nhiều phàm nhân, ngoại trừ gia tăng phàm nhân cơ số bên ngoài, cũng muốn đánh vỡ điểm thủy ốc đảo nhân viên kết cấu. Trước kia điểm thủy ốc đảo nhân viên ít, lẫn nhau ở giữa đều có quan hệ thân thích. Giống lần này Phương Dũng sự kiện, liền để Mạnh Trương đối loại nhân tình này quan hệ phi thường phiền chán. Dẫn vào càng nhiều ngoại lai nhân khẩu, chính là Mạnh Trương đánh vỡ loại nhân tình này quan hệ bắt đầu. Lao bộ Lý cùng Mạnh Trương đơn giản thương lượng một chút, liền định ra khoản giao dịch này. Còn phương diện giá tiền, Lao bộ Lý cũng xác thực không có chiếm Mạnh Trương tiện nghi. Sau đó, Mạnh Trương lại tại Minh Sa phường thị đợi một ngày, mới cùng Lao bộ Lý thương đội cùng lên đường. Lần thứ nhất giao dịch, Mạnh Trương mua hơn 500 người. Trong đó, niên kỷ tại 18 tuổi trở xuống hài tử, vẫn chưa tới 30 danh. Chính là người này miệng tỷ lệ. Đều là Lao bộ Lý xem ở hai người giao tình phân thượng, cố ý chiếu cố Mạnh Trương. Trong tu chân giới, 18 tuổi trở xuống phàm nhân có giá trị nhất. Bởi vì phàm nhân tại 18 tuổi trước đó, thức tỉnh linh căn tỷ lệ tương đối cao. Hơn nữa thức tỉnh linh căn niên kỷ càng nhỏ, vậy lại càng tốt. Phàm nhân qua 18 tuổi, sẽ rất khó lại thức tỉnh linh căn. Mặc dù có số người cực ít, tại 18 tuổi về sau, may mắn thức tỉnh linh căn. Bởi vì niên kỷ quá lớn, ngày sau tiền đồ đều tương đối có hạn. Lần giao dịch này, Mạnh Trương là dùng trên người mình linh thạch. Bởi vì cải biến điểm thủy ốc đảo nhân khẩu kết cấu, toàn bộ là ý nghĩ của hắn. Ngoại trừ mua sắm nhóm này phàm nhân, còn thuận tiện mua đại lượng lương thực cùng vật dụng hàng ngày. Lần này tới Minh Sa phường thị, Mạnh Trương chính mình linh thạch, thế nhưng là dùng hơn phân nửa. Nếu như không có mới bổ sung, còn lại linh thạch cũng không nhiều. Rời đi Minh Sa phường thị về sau, Mạnh Trương vẫn là cùng lao bộ Lý tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất. Tại Mạnh Trương rời đi Minh Sa phường thị không lâu sau, một điểm đen xuất hiện ở trên không trung, xa xa theo ở phía sau. Đi một đoạn đường về sau, lao bộ Lý trên mặt vẻ nghi hoặc, nhìn một cái bầu trời. Quả nhiên, những này vào Nam ra Bắc thương nhân, đều không đơn giản, âm thầm đều có một chút thủ đoạn. Mạnh Trương thầm nghĩ trong lòng. Lao ca ca không cần để ý, kia là tiểu đệ môn phái phụ cận một cái hàng xóm thủ đoạn. Bọn hắn cũng chỉ là giám thị một chút, không dám có khác ý nghĩ. Mạnh Trương chủ động thẳng thắn nói. Tiểu huynh đệ không cần khách khí, có nhu cầu về phương diện gì, tẫn quản ngôn ngữ một tiếng. Lao bộ Lý phi thường đại khí nói. Mặc dù hai người nhìn như giao tình càng ngày càng tốt, đã gọi nhau huynh đệ, nhưng là Mạnh Trương cũng sẽ không đem Lao bộ Lý lời lẽ khách khí coi là thật. Lao bộ Lý dạng này thương nhân, cũng sẽ không tùy tiện quấn vào hai cái thế lực ở giữa tranh chấp. Đương nhiên, song phong cấp phụ thuộc thế lực, cũng không dám tùy tiện đi đắc tội hắn. Chút chuyện nhỏ này, tiểu đệ tự sẽ xử lý. Nếu quả thật có dùng đến lấy lao ca ca địa phương, tiểu đệ tự sẽ mở miệng. Mạnh Trương cũng khách khí đáp lại nói. Cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, hai người đều không tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Lần này lữ trình phi thường bình an, trên đường vô sự. Chờ đến điểm thủy ốc đảo phụ cận, giao nhận xong hàng hóa về sau, lao bộ Lý liền cáo từ rời đi. Mạnh Trương gọi tới điểm thủy ốc đảo đám người, đem mua sắm phàm nhân cùng hàng hóa, toàn bộ trở về. Bận rộn nửa ngày, thu xếp tốt hết thể về sau. Mạnh Trương mới trở lại Thái Ất Môn. Điền trấn các loại không người thời điểm, mới trong âm thầm nhắc nhở Mạnh Trương, Điểm Thủy Úc đảo diện tích có hạn, chỉ sợ khó mà gánh chịu càng nhiều nhân khẩu. Mạnh Trương trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ là vô luận là tăng lớn Úc đảo diện tích, hoặc là mở mới Úc đảo, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra, mua sắm phàm nhân sự tình, chỉ có tạm hoãn. Điền Trấn không có nói cho Mạnh Trương chính là, mới ngoại lai nhân khẩu, cùng Úc đảo nguyên bản cư dân ở giữa, ở chung cũng không quá vui vẻ, náo động lên không ít phân tranh. Những chuyện này, Điền Trấn đều mang Điểm Thủy Úc đảo Thái Ất môn đệ tử cũ, từng cái xử lý, không để cho Mạnh Trương phân tâm. Chương 45, Bao Cát. Trở lại Thái Ất môn về sau. Nếu biết, bên ngoài có người giám thị mình. Hán. Cũng thong thả. Đi ra ngoài. Đầu tiên là sẽ tại. Minh Sa Phường Thị. Mua sắm món kia hỏa phù. Luyện hóa. Sau đó. Liền chậm rãi trong môn. Chờ đợi. Thời cơ. Lại qua hơn nửa tháng. Mạnh Trương. Chờ đợi. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, Thái Ất môn xung quanh khu vực, thổi lên cuồng phong, cuốn lên đầy trời cát vàng, biến thành. Một trận. Quét sạch phương viên mấy trăm dặm. To lớn bao cát. Vô tận xa hải nơi này. Nhất là Thái Ất môn vị trí khu vực, tại. Vô tận xa hải bên trong đều xem như phi thường vắng vẻ khu vực. Trung quanh tất cả đều là mênh mông vô bờ sa mạc đại bình nguyên, ngay cả hơi cao một chút núi đều không có, chỉ có một ít cồn cát, càng đừng đề cập có cái gì rừng rậm thảm thực vật các loại. Chỉ cần quét qua lên gió lớn, lập tức chính là đầy trời báo cắt của vũ, giã ngoại đưa tay không thấy được năm ngón, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh báo cát. Nhất là dẫn phát to lớn báo cát thời điểm, không có phòng ngự ốc đảo, đều có thể tùy tiện bao phủ. Quanh năm suốt tháng, dạng này báo cát thời tiết, thỉnh thoảng liền sẽ buộc phát một chút, đều thành vô tận xa hải một lớn đặc sắc. Mạnh Trương đứng cửa trước phái trước đại điện phương trên quảng trường nhỏ mặt, nhìn qua cảnh tượng bên ngoài. Giữa thiên địa, một mảnh lờ mờ, tràn ngập vô cùng vô tận cát vàng, cơ hồ không có nửa điểm khe hở. Gào rít giận dữ cuồng phong, phong thanh làm cho lòng người ngọn nguồn phát run, bay đến trên bầu trời đầy trời cát vàng, thật giống như sóng biển đồng dạng không ngừng lan lộn. Lúc này, Điền Trấn cũng tới đến Mạnh Trương bên người. Điềm Thủy Úc đảo bên kia phòng hộ trận pháp, không có vấn đề chứ? Linh lực tiết điểm bên trong chứa đựng linh lực còn rất sung túc, hơn nữa còn chứa đựng đầy đủ linh thạch, đầy đủ duy trì trận pháp vận chuyển. Điền Trấn hồi đáp. Điềm Thủy Úc đảo bên trong, mặc dù không có hoàn chỉnh linh mạch, nhưng là có mấy nơi linh lực tiết điểm. Cái gọi là linh mạch, chính là đông đảo linh lực tiết điểm kết nối quán thông mà thành. Điềm Thủy Úc đảo bên trong, dựa vào những linh lực này tiết điểm, bố trí một tòa phòng hộ trận pháp. Trận pháp là vô tận xa hải bên này thường gặp nhất phẩm hạ giai trận pháp định phong trận. Trận pháp lực phòng ngự không mạnh, công năng cũng rất đơn giản một, chủ yếu chính là phòng ngự báo cắt thời tiết. Ngay bình thường, vì tiết kiệm linh lực, trận pháp đều là ở vào quan bế trạng thái. Linh lực, tiết điểm bên trong, linh khí cũng bị cẩn thận chứa đựng. Liền, ngay cả Điểm Thủy Úc đảo bên trong, mấy vị Thái Ất môn đệ tử cũ cũng sẽ không đi chủ động hấp thụ linh lực, tiết điểm, linh khí. Bọn hắn nhiều nhất chính là hấp thụ một chút tán giật tại Úc đảo bên trong chút ít linh khí. Chờ đến bao cát thời tiết, liền sẽ có người chủ động mở ra trận pháp, lấy phòng ngự bao cát tập kích. Nếu như linh lực tiết điểm linh lực cung ứng không được, Điểm Thủy Úc đảo bên trong còn chứa đựng một chút linh thạch, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến khu động trận pháp. Kỳ thật, phàm là vô tận xa hải bên trong Úc đảo, có thể thành hình. Kia Úc đảo bên trong, bình thường chí ít cũng có được linh lực tiết điểm tồn tại. Hướng bên ngoài một chút cỡ lớn Úc đảo bên trong thậm chí tồn tại hoàn chỉnh linh mạch. Điền Trấn làm việc, Mạnh Trương vẫn là rất yên tâm. Đã Điểm Thủy Úc đảo không có vấn đề, hắn cũng trở về tinh thất. Đợi đến bao cắt trà sát nửa ngày, Mạnh Trương mới vụng trộm rời đi Thái Ất môn, không có thông chi bất luận kẻ nào. Ra ngoài cẩn thận lý do, Mạnh Trương tại Thái Ất môn cổng, sử dụng một trương thổ độn phù, từ dưới đất rời đi. Sử dụng thổ độn phù dưới đất ghé qua khoảng cách bình thường sẽ không vượt qua 10 dặm. Nhưng là bởi vì chung quanh dưới mặt đất, toàn bộ đều là phi thường xốp phù sa, cũng không có chặt chẽ đất đá kết cấu. Mạnh Trương lần này dưới đất ghé qua khoảng cách, thật đúng là so bình thường xa không ít. Bao cắt buộc phát thời điểm, giã ngoại cuồng phong để cho người ta đứng cũng không vững, thậm chí có thể đem người thổi bay. Trong bao cát, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Loại khí trời này tình huống dưới. Đừng nói là phàm nhân, coi như là bình thường. Luyện khí kỳ, tu chân giả, đều phi thường kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Mạnh Trương cũng không tin. Triệu gia Xích Vũ ứng, tại loại khí trời này tình huống dưới, còn có thể giám sát Thái Ất môn chung quanh. Từ dưới đất chui ra ngoài về sau, Mạnh Trương dùng phá vọng pháp nhãn phân biệt một chút phương hướng, ở trên người liên tiếp sử dụng khinh thân thuật phụ lục cùng thần hành thuật phụ lục về sau, liền hướng về mục tiêu chạy đi. Có phá vọng pháp nhãn, Mạnh Trương không cần lo lắng tại bão cắt bên trong lạc đường. Hơn nữa phù lục ra thân, hắn chạy vội tốc độ cũng là rất nhanh. Đối với Thái Ất Môn xung quanh khu vực địa hình, Mạnh Trương vẫn là vô cùng quen thuộc. Khoảng cách Thái Ất Môn phía đông hơn 100 dặm chỗ kia quặng mỏ, trước kia hắn đã trải qua kia phiến. Trận này bão cắt lan tràn phạm vi cực lớn, phương viên mấy trăm dặm khu vực, hẳn là đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Dựa theo Mạnh Trương kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trận này bão cắt liên tiếp tục mấy ngày thậm chí tầm 10 ngày, đều là rất có thể. Bất quá Mạnh Trương vẫn là hết sức tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại bão cắt kết thúc trước đó, hoàn thành đối chỗ kia quặng mỏ dò xét. Theo dần dần rời xa Thái Ất Môn vị trí khu vực, bão cắt cũng không có chút nào yếu bớt. Nhưng là trên mặt đất địa hình, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mặt đất bắt đầu trở nên khỏe mạnh, một chút sa mạc bắt đầu xuất hiện. Thỉnh thoảng, còn có thể trông thấy một tòa phong hóa núi nhỏ. Các loại sắp tiếp cận chỗ kia vứt bỏ bạch tàng thổ khoáng, địa hình bắt đầu trở nên gập ghềnh, rõ ràng tiến vào đồi núi khu vực. Trung quanh gò núi cũng càng ngày càng nhiều. Ở trong mắt Mạnh Trương, trên mặt đất đã xuất hiện một chút lục sắc, thỉnh thoảng sẽ có một chút thấp bé bụi cây cùng cây xương rồng cảnh các loại thực vật. Mượn trận này báo cắt tiềm hộ, Mạnh Trương đã phi thường tới gần chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ. Quặng mỏ lưng tựa một tòa cao mấy trăm thước gò núi, trong hầm mỏ thâm nhập dưới đất, nghe nói mở đảo phi thường sâu. Quặng mỏ cửa ra vào nơi cũng là bị vài tòa gò núi vây quanh, che lại ra miệng tình huống. Mạnh Trương cũng không có trực tiếp theo quặng mỏ cửa ra vào đi vào, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, liền phía sau tiếp cận chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ. Ở trong quá trình này, Mạnh Trương thỉnh thoảng dùng phá vọng pháp nhãn quan sát chung quanh, xác nhận không có người phát hiện chính mình. Tại dạng này báo cắt thời tiết bên trong, người giám thị hẳn là sẽ không vẫn luôn tại đi. Coi như vẫn còn, cũng hẳn là không có xuyên thấu báo cắt thị lực. Xích Vũ Ưng năng lực bị người Triệu gia truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua, loại này yêu thú còn có nhìn thấu năng lực. Báo cắt mặc dù là vô tận xa hải thai nạn tính thời tiết, nhưng lúc này, lại thành Mạnh Trương che chở tốt nhất. Mạnh Trương đi tới quặng mỏ cửa vào vị trí gò núi hậu phương vách núi nơi. Một lần cuối cùng dùng phá vọng pháp nhãn quan sát một chút chung quanh, hắn liền sử dụng thổ độn thuật phù lục. Mạnh Trương thân thể trên mặt đất biến mất, bắt đầu ở dưới mặt đất ghé qua. Bởi vì lòng đất toàn bộ là tương đương chặt chẽ tảng đá kết cấu, thổ độn thuật phù lục dưới đất ghé qua khoảng cách, xa xa không đủ 10 dặm, hơn nữa tốc độ rất chậm. Đến cuối cùng, Mạnh Trương vẫn là dưới đất xuyên thấu gò núi, tiến vào trong hầm mỏ. Thổ độn thuật kết thúc, Mạnh Trương thân thể xuất hiện ở trên mặt đất. Vừa mới thò đầu ra, Mạnh Trương cũng cảm giác được một cô đã lâu khí tức quen thuộc. Chương 46, quặng mỏ. Cô này Mạnh Trương đã lâu khí tức quen thuộc, chính là âm khí. Trong hầm mỏ âm khí vô cùng nồng đậm. Mặc dù xa xa không đuổi kịp thí luyện chi địa, nhưng ở tu chân giả trong mắt, đã đầy đủ đem nơi này xem như âm ti. Mạnh Trương mới từ dưới nền đất chui ra ngoài, nương theo nồng đậm âm khí mà đến, chính là vài đầu vừa lúc ở phụ cận âm hồn. Một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt, vài đầu âm hồn phát hiện người sống khí tức, thật giống như con ruồi ngửi thấy thi thối, liều mạng vọt lên. Một đạo dương hỏa khí tức từ trên thân Mạnh Trương dâng lên, thiếu dương chân khí như là mới sinh mặt trời mới mọc, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Nào tới âm hồn còn không có cẩn thận, liền nhao nhao tại quang mang bên trong bốc hơi. Cái này, thế nhưng là chọc tổ ong vào vẽ. Lúc đầu ở chung quanh tuần hành quỷ vật nhóm, như là dập lửa bướm bướm, che giả mang mọc lao qua. Mạnh Trương đặt chân chưa ổn, liền đối mặt từng lớp quỷ vật tạo thành thủy triều. Đã sớm chuẩn bị Mạnh Trương không chút nào hoảng, nhẹ nhàng diêu động tay trái kinh hồn linh. Cái này nhất giai thượng phẩm pháp khí vẫn là lúc trước Mạnh Trương theo Trương lão đại nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm. Kinh hồn linh công kích trực tiếp nhằm vào mục tiêu thần hồn. Tu chân giả bởi vì có nhục thân bảo hộ, bị công kích về sau, nhiều nhất chính là thần hồn chấn động, thần trí không rõ, không thể động đậy. Trong hầm mỏ quỷ vật thế nhưng là thuần túy quỷ vật, chỉ có hồn thể, không có nhục thân, đối kinh hồn linh cơ hồ không có bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Nương theo lấy từng đợt êm thai tiếng chuông, nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung quỷ vật nhóm, giờ phút này thật giống như uống rượu say, hồn thể đông giao tây lác. Sau đó thật giống như lá rụng đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Mạnh Trương giơ lên tay phải hỏa phù, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng từ phía trên phun ra, đem chung quanh quỷ vật nhao nhao hóa thành cho tàn. Cái này nhất giai thượng phẩm hỏa phù có hai trọng diệu dụng. Một là tăng phúc luyện khí kỳ hỏa hệ pháp thuật uy lực, hai là có thể phóng xuất 9 con rắn lửa, tự động công kích địch nhân. Mạnh Trương tu luyện thiếu dương chân hỏa, vốn là có chu tà phá quỷ chi năng dương cương chi hỏa, đi qua hỏa phù cường hóa về sau, phun ra ngoài hỏa diễm uy lực mạnh hơn. Đúng lúc là quỷ vật khắc tinh. Đối mặt Mạnh Trương hai kiện pháp khí, chung quanh quỷ vật số lượng mặc dù không ít, nhưng là cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền bị Mạnh Trương toàn bộ thanh trừ. Lúc này, Mạnh Trương mới thở ra hơi, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỗ này bạch tàng thổ khoáng trong lòng đất hạ đảo rất sâu, quặng mỏ tràn lan lên trăm dặm, hơn nữa răng khắp nơi, lộn xộn không chịu nổi. Từ khi hơn 10 năm trước xa quái công phá nơi này, phá hủy quặng mỏ về sau, liền cơ bản không có người đến qua nơi này. Năm đó chỗ này quặng mỏ tại toàn thịnh thời kỳ, có được lấy ngàn mà tính phàm nhân thợ mỏ, còn có trên trăm danh tu chân giả. Tại xa quái tập kích thời điểm, ngoại trừ cực thiểu số tu chân giả may mắn trốn qua một kiếp bên ngoài, phần lớn người đều mất mạng tại đây. Quặng mỏ chủ nhân Song Phong Cốc đối mặt tàn sát bừa bãi xa quái, loay hoay sức đầu mẹ chán, căn bản cũng không có dư lực thanh lý quặng mỏ. Đợi đến xa quái xảo huyệt bị tiêu diệt về sau, phán đoán chỗ này quặng mỏ tiếp tục khai thác giá trị không lớn, đầu nhập cùng sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp, liền đem quặng mỏ phong tồn. Không nghĩ tới bất quá tầm 10 năm, nơi này đã biến thành quỷ vực. Tiêu diệt chung quanh âm hồn, Mạnh Trương không có chút nào chủ quan. Vị trí của chỗ hắn vẫn là quặng mỏ thượng tầng. Dưới đất còn có rất nhiều tầng. Mạnh Trương quan sát một chút chung quanh, phá vọng pháp nhãn năng lực nhìn xuyên tường có hạn, không có khả năng xuyên thấu nặng nề đại địa, đem phía dưới tình huống thấy rõ ràng toàn bộ. Mạnh Trương đại khái lựa chọn một cái phương hướng, liền xuất phát. Trong hầm mỏ nguyên bản đường hầm mỏ, rất nhiều đều đã đổ sụp, rơi vào. Dù sao dùng trên thân mang theo thổ độn phủ, Mạnh Trương không cần làm sao lo lắng bị chôn sống. Cho nên trông thấy bị phong bế địa phương, lấy ra bạo liệt phủ, chính là một trận đánh mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh nổ ra một đầu thông lộ đến. Cùng nhau đi tới, càng ngày càng hướng xuống, âm khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, xuất hiện quỷ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ phổ thông âm hồn, còn có oán quỷ, cương thi các loại quỷ vật. Nhất là cương thi, bởi vì có được nhục thân nguyên nhân, đối với kinh hồn linh cùng thiếu dương chân hỏa, đều có rất mạnh sức chống cự. Hơn nữa cương thi nhục thân cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, đối các loại pháp thuật đều có rất mạnh sức chống cự. Đối phó những cương thi này, thế nhưng là đã hao hết Mạnh Trương khí lực. Thiếu dương chân hỏa vẫn là ra sức, nhiều nhất chính là đốt thêm bên trên một chút thời gian, cuối cùng vẫn có thể đem cương thi thiêu hủy. Ngoại trừ thấy được quỷ vật, nhìn không thấy âm khí cơ hồ ở khắp mọi nơi. Phổ thông tu chân giả nhục thân thời gian dài bại lộ tại dạng này âm khí hoàn cảnh bên trong, bị âm khí xâm nhiễm về sau, sẽ cho nhục thân mang đến thương tổn cực lớn. Có quá nhiều lần khu trừ âm khí kinh nghiệm Mạnh Trương, ngược lại là không có chút nào lo lắng vấn đề này. Thiếu dương chân khí chỉ là tại thể nội vận chuyển một vòng, toàn thân trên dưới liền lại trở nên ấm áp. Nơi này không phải thí luyện chi địa, tiêu diệt quỷ vật không có ban thưởng, càng không có chút nào chỗ tốt. Tiêu hao một chút chân khí ngược lại cũng thôi, nhưng là dùng cho mở đường tiêu hao bạo liệt phù, thế nhưng là để Mạnh Trương đau lòng muốn chết. Bạo liệt phù cũng không tiện nghi, trên thân mang mấy chục tấm bạo liệt phù cũng không làm sao trải qua dùng. Loại này chỉ có vào chứ không có ra trạng thái, còn không biết muốn duy trì bao lâu. Tại không có tiến vào quặng mỏ trước đó, Mạnh Trương đã từng cho rằng, nơi này xuất hiện quỷ vật hơn phân nửa là thiên nhiên nhân tố. Khi tiến vào quặng mỏ trước đó, Mạnh Trương liền dùng phá vọng pháp nhãn quan sát qua tình huống chung quanh. Hắn theo thí luyện chi địa thu hoạch trong tri thức, liền có vọng khí phong thủy phương diện học vấn. Quặng mỏ vị trí, bị vài tòa gò núi vây quanh, đúng lúc là một khối âm địa. Lòng đất càng là âm khí hội tụ, sát khí bên cạnh để loạn, là trời sinh dưỡng quỷ chi địa. Năm đó xa quái ở chỗ này đại khai sát giới, vô số tu chân giả cùng thợ mỏ chết thảm. Quặng mỏ đổ sụp về sau, có càng nhiều phàm nhân bị chôn sống. Chết nhiều như thế người, oán khí trùng thiên, lại tại dưỡng quỷ âm địa, xuất hiện đại lượng quỷ vật, thật đúng là không có chút nào kỳ quái. Đợi đến Mạnh Trương tiến vào quặng mỏ về sau, rõ ràng cảm thấy không đúng. Trong hầm mỏ hoàn cảnh, cũng không hoàn toàn là thiên nhiên tạo ra, mà là có nhân công bố trí vết tích. Bởi vì có theo thí luyện chi địa thu hoạch đại lượng tri thức, Mạnh Trương niên kỷ mặc dù rất nhẹ, cũng chưa từng sinh ra xa nhà, nhưng là nói đến ánh mắt kiến thức, đã vượt xa rất nhiều trong tu chân giới kẻ già đời. Chỗ này trong hầm mỏ tình huống, rõ ràng chính là quỷ đạo tu sĩ thủ bút. Quỷ đạo tu sĩ mặc dù không giống ma đạo tu sĩ như thế là tu chân giới công địch, nhưng là tại tu chân giới bên trong cũng là quỷ tăng thần ghét mặt hàng. Đối với đùa bỡn quỷ hồn ra hỏa, người sống trời sinh liền có một loại căm thù. Hơn nữa so với tu sĩ khác, quỷ đạo tu sĩ cũng càng dễ dàng rơi vào ma đạo. Có thể nói, 10 tên quỷ đạo tu sĩ bên trong, chí ít có 7-8 danh cuối cùng đều sẽ rơi vào ma đạo, biến thành từ đầu đến đuôi ma đạo tu sĩ. Tại Phi Hồng Tông thống trị khu vực bên trong, quỷ đạo tu sĩ là thấy không được ánh sáng. Một khi có quỷ đạo tu sĩ dám can đảm công khai lộ diện, vậy liền sẽ gặp phải chung quanh các thế lực lớn cộng đồng khu trục thậm chí truy sát. Chương 47, Tà đạo tu sĩ. Phát hiện quặng mỏ cùng quỷ đạo tu sĩ có quan hệ, Mạnh Trương liền có chút nửa đường bỏ cuộc. Có thể tại toàn bộ tu chân giới căm thù phía dưới còn sống sót, quỷ đạo tu sĩ bản lĩnh có thể nghĩ. Quỷ đạo tu sĩ chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa tác phong ngoan độc, có thù tất báo, Mạnh Trương cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bực này cường địch. Tiến vào quặng mỏ lâu như vậy, đối mặt quỷ vật kỳ thật cũng không yếu. Mạnh Trương sở dĩ có thể thuận thuận lợi lợi tiến lên, không hề chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là bởi vì hắn có pháp khí cùng tu luyện công pháp, đều có thể song khắc quỷ vật. Đổi thành tu sĩ khác, không có tính nhắm vào thủ đoạn, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu vi, đều rất khó đột phá quỷ vật trùng điệp chặn đường, đi vào Mạnh Trương vị trí. Chỗ này quặng mỏ là quỷ đạo tu sĩ thu bút, Triệu gia tu sĩ đến cùng có biết hay không? Nếu như biết, bọn hắn lại là đang có ý đồ gì, vì cái gì không hướng Song Phong Cốc báo cáo quỷ đạo tu sĩ tung tích? Bọn hắn để Phương Dũng lộ ra tin tức cho mình, lại có cái mục đích gì? Mạnh Trương một bên tiến lên, một bên ở trong lòng chậm rãi suy nghĩ. Đang lúc Mạnh Trương tại trong hầm mỏ thăm dò tiến lên thời điểm, khoảng cách quặng mỏ một chỗ không xa gò núi phía dưới, có một cái phi thường ẩn nấp sơn động. Trong sơn động, mấy tên tuổi trẻ tu sĩ đang ở nơi đó không ngừng phàn nàn. Cái thời tiết mắc toi này, thật sự là chán ghét. Bao cát hung mãnh như vậy, Xích Vũ Ưng đều không có biện pháp trên không trung ở lâu. Xem ra, chúng ta là không có cách nào giám thị tình huống chung quanh. Người nói chuyện là Triệu Dương, là Triệu gia tân sinh đời thứ nhất bên trong tinh anh. Niên kỷ bất quá chừng 20, liền đã có luyện khí lục trọng tu vi. Triệu Dương bởi vì tư chất tu luyện tốt, gần đây rất thụ trong tộc trưởng bối coi trọng. Từ nhỏ đến lớn, tài nguyên tu luyện tương đối sung túc hắn, phần lớn thời gian đều là ở trong tộc vùi đầu tu luyện, rất ít ra ngoài. Bởi vì lần này nhiệm vụ đơn giản, hơn nữa không có lớn nguy hiểm. Trong tộc trưởng bối mới khiến cho hắn ra tới chấp hành nhiệm vụ, cho là một sự rèn luyện, cũng có trợ giúp hắn đột phá luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ bình cảnh. Báo cắt như thế lớn, Xích Vũ Ưng đều khó mà hành động, tiểu tử kia càng là không cách nào đi ra ngoài. Chỉ là một cái lớn chừng bàn tay môn phái trưởng môn, bất quá luyện khí trung kỳ tu vi, chẳng lẽ còn dám can đảm ở loại khí trời này đi ra ngoài hay sao? Hắn cũng không sợ tại báo cắt bên trong lạc đường, bị đầy trời cắt vàng chôn sống. Một đám người trẻ tuổi mồm năm miệng 10 thảo luận. Tốt, bớt nói nhiều lời. Nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Các loại phong bạo hơi nhỏ một chút, liền để Xích Vũ Ưng thử cất cánh. Một tên mặt mũi tràn đầy lãnh sắc trung niên nhân, cắt ngang bọn hắn thảo luận. Tên trung niên nhân này tên là Triệu Thần, là Triệu gia trẻ tuổi nhất trưởng lão. Bất quá tuổi hơn 40, liền có luyện khí hậu kỳ tu vi. Lấy hắn tư chất cùng tu vi, nếu như có thể đạt được trúc cơ đan, kiếp này cũng không phải trúc cơ vô vọng. Lần này vì giám thị Mạnh Trương, Triệu gia thế nhưng là ra tiền vốn lớn, động viên không ít lực lượng. Xuất động 4 đầu Xích Vũ Ưng, chia 2 tổ, 22 một tổ. Phân biệt giám thị Thái Ất Môn cùng chỗ này quặng mỏ chung quanh. Bởi vì mỗi cái địa phương đều có hai đầu Xích Vũ Ưng thay phiên giám thị, cho nên Mạnh Trường chỉ cần rời đi Thái Ất Môn, lại tới đây, liền tuyệt đối chạy không khỏi người Triệu gia thay mắt. Xích Vũ Ưng mặc dù là Triệu gia bồi dưỡng nhiều năm yêu thú, nhưng là đại đa số Xích Vũ Ưng đều là cỡ nhỏ yêu thú, hình thể so phổ thông diều hâu còn nhỏ, chỉ có thể dùng để sung làm người mang tin tức, hoặc là tiến hành đơn giản dò xét nhiệm vụ. Đông đảo Xích Vũ Ưng bên trong, chỉ có một số nhỏ biến dị sau Xích Vũ Ưng, có thể trưởng thành là cỡ lớn Xích Vũ Ưng, có thể chở khách tu chân giả ngồi cưới. Cỡ lớn Xích Vũ Ưng là Triệu gia trọng yếu nhất lực cơ động lượng, tổng số vẫn chưa tới 10 đầu. Lần này vì giám thị Mạnh Trương, liền xuất động gần một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu gia đối với chuyện này coi trọng trình độ. Lúc này, Mạnh Trương đi qua một phen suy tư, cũng đem chuyện này đại khái nghị thông suốt. Triệu gia khẳng định đã sớm phát hiện chỗ này trong hầm mỏ có quỷ tu vết tích. Nhưng là bởi vì trong hầm mỏ tồn tại một loại nào đó chỗ tốt, Triệu gia che giấu quỷ tu tin tức, muốn độc chiếm chỗ tốt. Hơn nữa, tại trong hầm mỏ tiến hành bố trí quỷ tu, khẳng định cũng sẽ không ở trong hầm mỏ. Nếu không, Triệu gia không dám mưu đoạt. Triệu gia thông qua Phương Dũng, dẫn phát lòng hiếu kỳ của mình, dù làm mình đến đây nơi này, hoặc là để cho mình dò đường, thuận tiện bọn hắn tiếp xuống dò xét, hoặc là để mình làm kẻ chết thay bọn hắn đỉnh nổi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mạnh Trương tiếp tục đi tới. Trong hầm mỏ đã có Triệu gia thèm nhỏ dãi chỗ tốt, vậy mình khẳng định không thể uổng phí buông tha. Liền xem như lấy hạt rẻ trong lò lửa, đều muốn cướp lấy. Trong hầm mỏ đã từng chết lấy ngàn mà tính người sống, nhưng là Mạnh Trương trên đường đi tới, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Tại loại này âm khí hoàn cảnh dưới, thi thể là không có dễ dàng như vậy hư. Mà chuyển biến thành cương thi thể số lượng, cũng rõ ràng quá ít. Mạnh Trương trên đường đi tiêu diệt không ít cương thi. Một chút cương thi trước người hẳn là tu chân giả, trên lưng còn buộc lên túi trữ vật. Cương thi bị diệt sát về sau, túi trữ vật tự nhiên cũng xem như chiến lợi phẩm rơi xuống Mạnh Trương trong tay. Mặt khác, Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn nhìn rõ mọi việc, quả thực là để hắn tại một chút trong góc, phát hiện mấy cái bị chôn giấu túi trữ vật. Những này túi trữ vật đều bị Mạnh Trương chống giống, đem vật phẩm bên trong thanh lý ra tới. Ngoại trừ không ít hạ phẩm linh thạch, chính là một chút việc vụn vặt lộn xộn vật phẩm. Mạnh Trương đem tất cả thu hoạch bỏ vào mình túi trữ vật, nguyên bản trên túi trữ vật bởi vì có song phong cốc tiêu chí, bị hắn tiện tay vứt bỏ. Thu hoạch cũng không tệ lắm, hạ phẩm linh thạch đều có 5-600 mai, còn không đề cập tới những cái kia tạp vật. Mạnh Trương lần này vì tiến vào quặng mỏ tiêu hao, đã hoàn toàn bổ sung, còn ngoài định mức có kiếm. Mạnh Trương lại xuất phát trước đó, liền mang theo mấy cái túi trữ vật, hiện tại vừa vặn dùng tới. Mạnh Trương hướng về quặng mỏ phía dưới xâm nhập, hắn không còn dọc theo quặng mỏ nguyên bản đường hầm mỏ tiến lên, mà là thi triển ra vọng khí chi thuật, dọc theo âm khí nồng nặc nhất địa phương tiến lên. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, Mạnh Trương bây giờ chọn lựa phương hướng đi tới, thế mà so dọc theo đường hầm mỏ tiến lên càng thêm thông thuận. Dùng bạo liệt phù đánh vỡ mấy đạo phía sau vách đá, chính là trên đường bằng thẳng. So với quanh co khúc khuỷu, rẽ trái lượn phải đường hầm mỏ, rõ ràng tạm biệt nhiều. Mặc dù trên đường đi vẫn là phải đối mặt đông đảo quỷ vật chặn đường, nhưng là chí ít tiêu vào đi đường bên trên thời gian, xem như tiết kiệm xuống tới. Đến đằng sau, Mạnh Trương tao ngộ quỷ vật, chẳng những càng thêm cường đại, hơn nữa số lượng cũng càng phát ra nhiều. Trên đường khổ chiến, trên đường tiến lên, cho dù Mạnh Trương làm đầy đủ chuẩn bị, cũng là hao tốn rất lớn khí lực, mới có thể tiếp tục đi tới. Lại là một nhóm quỷ vật bị tiêu diệt, gặt một cái ngoặt lớn về sau, Mạnh Trương rốt cục đi tới mục đích cuối cùng nhất địa. Kia là trong lòng đất mở ra tới một cái cự đại thạch thất, bên trong rộng lớn vô cùng, căn bản chính là một cái có thể dung nạp mấy trăm người đại sảnh. Thạch thất vị trí, đúng lúc là âm khí hội tụ chi địa, cũng là lòng đất sát khí tiết lộ ra ngoài nguồn suối. Chương 48, Ngọc Hồn Dịch. Thạch thất chung quanh trên thạch bích, khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Tại góc tường, còn đứng thẳng một cây cán trận kỳ. Nhiều loại bày trận vật liệu, đống đến khắp nơi đều là. Một đạo lực lượng vô hình trói buộc chặt trong thạch thất phần lớn âm khí cùng địa sát chi khí, chỉ có một số nhỏ tiết lộ ra ngoài, tán giật đến ngoại giới. Lúc này thạch thất đã không thể xem như dương thế, ở mức độ rất lớn, có thể xem là âm ti tại dương thế hình chiếu. Ở bên ngoài trong thông đạo, Mạnh Trương tao ngộ đại lượng quỷ vật vây công. Nhưng là thạch thất chung quanh, lại là sạch sẽ rất, một nửa quỷ vật đều nhìn không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thạch thất tồn tại một loại đặc thù lực lượng, để quỷ vật không dám tới gần. Mạnh Trương cũng không có tùy tiện nhích tới gần, mà là cách xa xa, dùng phá vọng pháp nhãn cẩn thận quan sát. Nhìn hồi lâu, Mạnh Trương rốt cục nhìn ra một chút thành tựu. Trước mắt trong thạch thất, bố trí một tòa trận pháp. Mà trận pháp lực lượng, lại dịn ra không ít, ảnh hưởng đến phía ngoài đường hầm mỏ. Mạnh Trương nhãn lực không tệ, đối với trận pháp tri thức cũng đầy đủ phong phú, hao tốn một phen công phu, rốt cục nhận ra trước mắt trận pháp lai lịch, âm dương lịch chuyển đại trận. Âm dương lịch chuyển đại trận là phi thường điển hình quỷ đạo trận pháp. Phổ thông tu chân giả rất ít tiếp xúc đến. Âm dương lịch chuyển đại trận ngoại trừ hạch tâm bộ phận bên ngoài, còn lại bộ phận có nhiều loại biến hóa. Bày trận vật liệu cùng thủ pháp khác biệt, dẫn đến trận pháp đẳng cấp cũng không giống nhau. Trước mắt đại trận chí ít đều là nhị giai trận pháp, bố trí người rõ ràng là hạ một phen tâm huyết. Tại không có tiến vào quặng mỏ thời điểm, Mạnh Trương liền dùng phá vọng pháp nhãn quan sát qua chung quanh địa thế biến hóa, càng là dùng tới phong thủy chi thuật, đơn giản kiểm trắc địa mạch đi hướng. Bố trí tòa này âm dương đại trận cao nhân đầy đủ lợi dụng địa lợi. Lòng đất địa sát chi khí, còn có trong hầm mỏ lấy ngàn mà tính chết thảm người hoàn khí, đều thành người này bảy trận vật liệu. Đương nhiên, muốn bố trí dạng này trận pháp, hao phí cái khác tài liệu quý hiếm cũng không ít. Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn, không cách nào triệt để xem thấu nhị giai trận pháp. Nhưng là phối hợp hắn phong phú trận pháp tri thức, kết hợp trên đường tiến đến chứng kiến hết thảy, vẫn là đem trận pháp tình huống đoán một cái 89/10. Hơn 10 năm trước, chỗ này quặng mỏ bị sa quái công phá, chết thảm người đông đảo. Mà quặng mỏ vị trí, vừa lúc lại là địa sát chi khí hội tụ địa phương. Theo âm khí tiết lộ tình huống đến xem, tòa này trận pháp bố thiết thời gian tối thiểu đều vượt qua 10 năm. Hẳn là trận kêu biến cố không lâu sau, liền có quỷ đạo tu sĩ bên trong trận pháp cao nhân, lợi dụng có lợi điều kiện, ở đây bố trí tòa này trận pháp. Âm dương nghịch chuyển đại trận công năng rất nhiều, có thể dùng tại phòng ngự, cũng có thể dùng cho tấn công địch, còn có thể dùng để nuôi dưỡng quỷ vật, cũng có thể cung cấp quỷ đạo tu sĩ tu luyện một ít công pháp và pháp thuật. Tòa này nghịch chuyển âm dương đại trận tác dụng, không phải lên mặt những cái kia, mà là dùng để bồi dưỡng một loại nào đó âm thuộc tính bảo vật. Về phần Mạnh Trương trên đường đến nay gặp được những cái kia quỷ vật cương thi các loại, chính là âm dương nghịch chuyển đại trận tiết lộ ra ngoài hải lượng âm khí, tại trong hầm mỏ tạo thành ảnh hưởng. Chế tạo những cái kia quỷ vật cương thi, kỳ thật cũng không phải là trận pháp bố trí người bản ý, mà là bởi vì âm khí tiết lộ tạo thành ngoài ý muốn. Âm dương nghịch chuyển pháp trận tại lý tưởng tình trạng dưới, có thể cưỡng ép đem dương thế nào đó khối khu vực, ngạnh sinh sinh lịch chuyển trở thành âm ti. Trước mắt tòa này nhị giai trận pháp xa xa làm không được điểm ấy, nhưng là đem thạch thất hoàn cảnh trở nên sấp xỉ âm ti, dùng để bồi dưỡng một loại nào đó âm thuộc tính bảo vật, ngược lại là dư xài. Vừa nghĩ tới phế đi như thế đại công phu, dùng nhị giai trận pháp bồi dưỡng nhiều năm bảo vật, Mạnh Trương liền rất là tâm động. Xem ra, mình lần này mạo hiểm, thu hoạch lớn nhất, hẳn là ngay tại trong thạch thất. Nếu như không phải quá nguy hiểm, mình có thể thử thu lấy bảo vật. Bằng vào phá vọng pháp nhãn, Mạnh Trương thử thăm dò hướng thạch thất đi lại mấy bước. Tòa này trận pháp nguyên bản có mê hoặc người xâm nhập tác dụng, đối với hắn mà nói giống như là không tồn tại đồng dạng. Nếu như đổi thành phổ thông tu chân giả, chỉ cần khẽ rửa gần thạch thất, thật giống như đi vào mê cung, không phải bị vây chết ở bên trong không thể. Vào trận về sau, Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn rốt cuộc tìm được món kia bảo vật. Ở thạch thất vị trí trung ương, có một tòa đen nhánh ao nước. Ao nước bất quá to bằng chậu rửa mặt nhỏ, trong ao có một tầng thật mỏng chất lỏng màu đen. Tại chất lỏng màu đen phía trên, nổi lơ lửng mấy giọt ngầm chất lỏng màu bạc. Đây là ngọc hồn dịch, dùng để cường hóa thần hồn, có thể phụ trợ trúc cơ kỳ cửu trọng viên mãn tu sĩ xung kích kim đan kỳ bảo vật. Tu sĩ tại luyện khí kỳ thời điểm, công việc chủ yếu chính là rèn luyện chân khí, quán thông toàn thân cao thấp huyệt khiếu. Đối với thần hồn rèn luyện, chỉ là hơi có một chút trải qua. Nhưng khi tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ về sau, nhất định phải tốn hao rất lớn tinh lực, dùng để cường hóa cùng rèn luyện thần hồn. Nhất là trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ thời điểm, thần hồn viên mãn vô hạ là cần thiết song quan điều kiện. Trong tu chân giới, có thể dùng để bổ sung cường hóa thần hồn vật liệu cùng đan dược, đều là phi thường thưa thớt. Ngược lại là quỷ đạo tu sĩ, tại thần hồn cường hóa phương diện, có một chút năng khiếu. Đây cũng là quỷ đạo tu sĩ tại tu chân giới bên trong, đãi ngộ so ma đạo tu sĩ tốt trọng yếu nguyên nhân. Ngọc hồn dịch chính là quỷ đạo tu sĩ dùng bí pháp luyện chế, có thể dùng đến bổ sung thần hồn bảo vật. Trong ao những cái kia chất lỏng màu đen, nhưng thật ra là luyện chế ngọc hồn dịch quá trình bên trong sinh ra cặn bã, chân chính ngọc hồn dịch chỉ có kia mấy giọt ngầm chất lỏng màu bạc. Điểm ấy ngọc hồn dịch số lượng cùng chất lượng đều còn thiếu rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ cường hóa thần hồn, xung kích kim đan. Nhưng là đối Mạnh Trương tới nói, lại là có đại dụng. Cái này dĩ nhiên không phải chính Mạnh Trương sử dụng, hắn mặc dù thần hồn cường đại, nhưng dù sao chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Nếu như tùy tiện sử dụng trước mắt ngọc hồn dịch, sẽ chỉ hư không thắng bổ, tẩu hỏa nhập ma. Cái này mấy giọt ngọc hồn dịch, hắn tự có chỗ đại dụng. Nguyên bản đối trận pháp bên trong bồi dưỡng bảo vật, Mạnh Trương còn không có khởi thế tại nhất định được chi tâm. Hiện tại phát hiện bảo vật là ngọc hồn dịch, hắn nói cái gì cũng nhất định phải đem bảo vật thu vào trong tay. Lấy Mạnh Trương trận pháp chi thức, trước mắt âm dương lịch chuyển pháp trận, nhất định phải thường xuyên có người giữ gìn, mới có thể bảo trì trận pháp vận chuyển bình thường. Nhưng là từ trận pháp tình huống đến xem, chí ít có hơn mấy tháng thời gian, không có người giữ gìn trận pháp. Cho nên trận pháp tiết ra ngoài âm khí càng ngày càng nhiều, cái này thực tế là một sự vô cùng phí phạm. Mạnh Trương mục đích không phải phá trận, cũng không có cái kia tất yếu. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn lấy đi ngọc hồn dịch, Mạnh Trương nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái mưu lợi biện pháp. Âm dương nghịch chuyển pháp trận lấy nghịch chuyển âm dương làm mục đích, tổng cộng có hai nơi trận nhãn, điểm số âm dương. Muốn xâm nhập trong trận, nhất định phải đồng thời các dùng âm dương chi lực, định trụ cái này hai nơi trận nhãn. Mạnh Trương chỉ có một người, nhìn như không thể cùng lúc định trụ hai nơi trận nhãn. Nhưng là hắn nghĩ ra diệu chiêu, chính là thần hồn xuất hiếu, đồng thời vận dụng thần hồn cùng nhục thân. Thần hồn thuần âm, nhục thân thuần dương, vừa lúc có thể thỏa mãn cần. Một âm một dương hai loại sức mạnh, vừa vận đồng thời phát động. Chương 49, đoạt bảo. Mạnh Trương kế hoạch dùng nhục thân cùng thần hồn, phân biệt đi định trụ hai nơi trận nhãn. Nhưng là kế hoạch này có cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là thần hồn xuất khiếu về sau, nhục thân theo trên bản chất liền thành một bộ không có sinh mệnh thể xác, căn bản cũng không có tự chủ hành động năng lực. Cũng may Mạnh Trương có quá nhiều thứ thần hồn xuất khiếu kinh nghiệm, đối với loại tình huống này vô cùng quen thuộc. Đã mất đi thần hồn nhục thân mặc dù không có tự chủ hành động năng lực, nhưng đây là người sống nhục thân, còn có hoạt tính. Đối với ngoại giới kích thích, có phản xạ có điều kiện đồng dạng phản ứng. Có kế hoạch cụ thể Mạnh Trương, thi triển ra phá vọng pháp nhãn, thận trọng tại trận pháp bên trong di động, tìm kiếm hai nơi trận nhãn. May mắn chỗ này âm dương lịch chuyển pháp trận mặc dù là nhị giai trận pháp, nhưng là trận pháp đại bộ phận lực lượng, đều dùng để thai nghén ngọc hồn dịch, lực lượng phòng ngự có hạn. Hơn nữa bởi vì thời gian dài không có người duy trì, trận pháp cũng trống rỗng nhiều hơn một chút sơ hở đến. Hao tốn nửa ngày, Mạnh Trương hữu kinh vô hiểm tìm tới chính mình mục tiêu. Hai nơi trận nhãn cách xa nhau không xa, lẫn nhau ở giữa chỉ có 10 trượng không đến khoảng cách. Hơn nữa ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì che chắn, để tại âm dương lực lượng trao đổi. Mạnh Trương đi đến đối ứng trận nhãn vị trí, khoanh chân ngồi xuống, tay phải cầm nhặt nhạnh chỗ tốt có được phòng ngự pháp khí Hải Lan kính, tay trái lấy ra đánh giết Trương lão đại đạt được nhất giai phá trận phù. Mạnh Trương bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, chân khí như là dòng sông, xuyên qua thể nội huyệt thiếu. Lấy suy đoán của hắn, coi như lúc này mình không đi khống chế chân khí vận hành, chân khí cũng sẽ dựa theo quán tính vận hành xuống dưới. Tính toán tốt thời gian, Mạnh Trương trực tiếp ngưng thần nhập định. Sau đó thần hồn xuất hiếu. Tại loại này âm khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, Mạnh Trương thần hồn vốn nên có như cá gặp nước cảm giác. Nhưng là đến từ thần hồn bản năng nói cho hắn biết, pháp trận trong có loại lực lượng, có thể triệt để ma diệt thần hồn của hắn. Mạnh không dám thất lễ, thần hồn khẽ động. Liền. Lấy tốc độ như tia chớp. Đi tới. Mặt khác một chỗ trận nhãn vị trí. Thần hồn vừa đến vị, Mạnh Trương lập tức thi triển theo thí luyện chi địa học được hồn thuật, bắt đầu ngưng tụ hồn giáp, là thần hồn gia trì phòng ngự. Sau đó chính là gia trì gia tăng thần hồn tốc độ hồn thuật. Mạnh Trương vừa mới gia trì xong hồn thuật, nhục thân bên kia liền phát sinh biến đổi lớn. Mặc dù đã mất đi khống chế, nhưng là Mạnh Trương nhục thân bên trong chân khí, vẫn là dựa theo. Quán tính. Vận chuyển, dọc theo vận chuyển vô số lần lộ tuyến, thuần thục đi tới Mạnh Trương hai tay. Mạnh Trương tay trái phá trận phù bị chân khí một kích, lập tức không lửa tự đốt, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía trên. Nhất giai phá trận phù đừng nói phá mất nhị giai trận pháp. Chính là ngưng trệ. Trận pháp. Vận chuyển đều làm không được. Nhưng là kích thích. Trận pháp làm ra phản ứng, vẫn còn dư xài. Bị Trương này nhất giai phá trận phù một đâm kích, âm dương lịch chuyển pháp trận lập tức làm ra phản ứng. Hai nơi trong mắt trận, lập tức riêng phần mình sinh ra một đạo lực lượng mạnh mẽ, liền muốn khu động trận pháp ứng biến. Cảm nhận được ngoại giới. Kích thích, Mạnh Trương. Nhục thân. Bản năng. Đống núp ních, tay phải. Nắm giữ. Chính là sớm đã bị. Mạnh Trương luyện hóa Hải Lan kính. Ngoại lực ra thân, Hải Lan kính phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, sau đó một đạo sóng nước đồng dạng màn sáng, đem Mạnh Trương toàn thân cao thấp một mực bảo vệ. Hải Lan kính một khi kích phát về sau, liền có thể tự chủ. Cung cấp. Lực lượng phòng ngự, không cần. Chủ nhân tiếp tục khu động. Hải Lan kính phát ra màn sáng. Cùng. Trong mắt trận lực lượng. Phát sinh va chạm. Màn sáng run rẩy dữ dội, khơi dậy từng đợt gợn sóng. Trong thời gian ngắn, màn sáng linh tùy tiện bị công phá, cùng trong trận nhãn lực lượng. Tạm thời bất phân thắng bại. Tại phá trận phù bị kích phát đồng thời, Mạnh Trương dùng hồn thuật ngưng tụ ra một thanh trường thương, đối mặt đất chính là hung hăng đâm một cái. Thần hồn vị trí chỗ này trong mắt trận, đồng dạng sinh ra một cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này liền muốn quán thông hai nơi trận nhãn, khu động cả tòa trận pháp. Muốn vận chuyển lực lượng, bởi vì Mạnh Trương thần hồn động tác, bị tạm thời định trụ. Cứ như vậy, liền ngay cả tòa trận pháp vận chuyển, đều tạm thời sinh ra ngưng trệ. Trận pháp vận chuyển dừng lại. Lực lượng phòng ngự lập tức biến mất. Mạnh Trương thần hồn không dám thất lễ, lập tức hướng về trong thạch thất ao nước đánh tới. Từng đạo màu đen nhánh quỷ dị khí thể, ngay tại trong thạch thất bốn phía lưu động. Mạnh Trương thần hồn di động, không thể tránh khỏi lây dính những khí thể này. Những khí thể này chính là từ lòng đất tiết lộ ra ngoài sát khí, đối thần hồn có rất mạnh làm hao mòn tác dụng. Phổ thông quỷ vật hồn thể bị nhẹ nhàng sát qua, lập tức chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Mạnh Trương thần hồn mặt ngoài hồn giáp, lập tức xuất hiện từng đạo khe hở, một bộ tùy thời đều muốn phá vỡ bộ dáng. Thần hồn tốc độ rất nhanh, xa so với nhục thân tốc độ còn nhanh hơn. Một cái hô hấp công phu, thần hồn liền đi tới ao nước trên không. Mạnh Trương hiện tại thần hồn mặc dù rất mạnh, nhưng còn xa xa không có đến khu vật cảnh giới. Coi như thần hồn dùng hết toàn lực, cũng liền miễn cưỡng cuốn lên mấy trương giấy trắng. May mắn, ngọc hồn dịch loại bảo vật này, vốn là nhẹ như không có vật gì, so lông vũ còn nhẹ. Trong ao ngọc hồn dịch cộng lại, cũng không đến. Mười dọn. Mạnh Trương. Thần hồn. Bổ nhào. Trong ao. Toàn lực một quyển. Liền đem. Tất cả. Ngọc hồn dịch. Đều cuốn vào. Thần hồn phía trên. Mặc dù chỉ là. Cuốn lên. Mấy dọn. Ngọc hồn dịch. Nhưng là Mạnh Trương thần hồn. Nhưng thật giống như gánh vác như núi lớn, chân chính. Áp lực như núi. Mạnh Trương. Thần hồn đỉnh lấy áp lực cực lớn, tốc độ cao nhất di động. Mạnh Trương. Thần hồn trên người hồn giáp, bị triệt để. Mai mòn, biến thành. Một làn khói xanh. Biến mất. Liền. Ngay cả thần hồn phía trên, đều. Xuất hiện mấy đạo. Vết thương. Nếu như. Không phải. Thần hồn của hắn phá lệ cứng cỏi. Chỉ sợ sớm đã bị đả thương nặng. Đuổi tại thần hồn bị. Sát khí trọng thương. Trước đó, Mạnh Trương. Thần hồn thành công quy thiếu. Thần hồn một. Quy thiếu. Mạnh Trương liền lấy ra. Một cái bình ngọc, đem tất cả. Ngọc hồn dịch. Bỏ vào trong đó. đồng thời, dưới chân hắn động tác, không ngừng, bằng nhanh nhất, tốc độ, hướng về, chân pháp, bên ngoài, chạy tới. Kỳ thật, chỗ này, chân pháp bên trong, bảo vật chân quý, còn có không ít. Chỗ này, âm dương nghịch chuyển pháp trận, dùng lòng đất sát khí xem như âm thuộc tính lực lượng, mà cung cấp dương thuộc tính lực lượng, chính là một khối lớn xích dương nó ngọc. Mạnh Trương tu luyện, vốn là thiếu dương khí công, nếu như đạt được xích dương nó ngọc, dạng này dương thuộc tính, bảo vật. Vậy nhưng, có vô số chỗ tốt. Mặt khác, âm dương lịch chuyển pháp trận, bồi dưỡng ngọc hồn dịch. Ngoại trừ trận pháp cung cấp lực lượng, bên ngoài còn cần không ít chân quý vật liệu. Những tài liệu này liền bay ở trong thạch thất. Một bộ mặc người nhặt bộ dáng. Nhưng là Mạnh Trương từ đầu tới cuối duy trì đầu óc thanh tỉnh, biết mình mục tiêu là ngọc hồn dịch. Ngoại trừ ngọc hồn dịch bên ngoài đồ vật, hắn đồng dạng đều không có chủ động đi nhặt. Sự thật chứng minh, Mạnh Trương cử động là chính xác. Chính là dựa vào cái này khó được dự kiến trước, hắn mới trốn qua một kiếp. Mạnh Trương vừa mới rời đi thạch thất, bị ngưng trệ ở âm dương lịch chuyển pháp trận, lần nữa vận chuyển lại. Hơn nữa có thể là phát sinh một loại nào đó phản vệ kết quả, trận pháp gần như toàn lực vận hành, lòng đất sát khí ngưng tụ thành hình, cơ hồ là điên cuồng quét sạch trận pháp, không buông tha bất luận cái gì sinh linh. Nếu như Mạnh Trương lúc này còn tại trong trận, đang điên cuồng lưu động lòng đất sát khí trước mặt, cơ hồ không có bao lớn sức chống cự. Bỏ được, có bỏ mới có được. Nếu như không biết bỏ qua, vậy hắn chẳng những phải không đến ngọc hồn dịch, liền ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tiêu trừ vết tích. Mạnh Trương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua trận pháp bên trong phát sinh biến đổi lớn, kém một bước, mình kém chút liền bị vây ở trong trận, còn tốt mình không tham lam, chạy nhanh. Mạnh Trương lần này đoạt bảo phi thường thành công, chỉ có thần hồn thụ một chút tổn thương. Hiện tại còn không để ý tới những này, chờ sau khi trở về chậm rãi xử lý. Mạnh Trương cũng không vội lấy rời đi, mà là muốn tiêu trừ mình tới qua vết tích. Có thể bố trí dạng này trận pháp, cung cấp nhiều như vậy chân quý vật liệu luyện chế ngọc hồn dịch, có thể nghĩ, trận pháp chủ nhân không chỉ là thực lực cường đại, hơn nữa tài đại khí thô. Lại liên tưởng đến chỗ này quặng mỏ nguyên bản thuộc về Song Phong Cốc, bị bỏ hoang sau mới bị quỷ đạo tu sĩ lợi dụng. Song Phong Cốc ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, cùng quỷ đạo tu sĩ có hay không cấu kết, Mạnh Trương tạm thời không biết, cũng không có nhàn tâm đi quan tâm. Tóm lại một câu, nếu như không muốn cho mình, cho Thái Ất Môn mang đến thai kiếp, tuyệt đối không thể để cho người biết mình tới qua nơi này, lấy đi ngọc hồn dịch. Đối với phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ tới nói, phân biệt một người, chủ yếu là nhìn hắn tướng mạo, thân thể đặc thủ, thanh âm các loại. Đây đều là nhục thân đặc điểm, cũng không khó cải biến. Đối với lợi hại tu sĩ, còn có khác thủ đoạn. Cấp cao một điểm phương thức, chính là phân biệt mỗi người chân khí đặc thủ. Như là trên đời không có hai mảnh giống nhau lá cây, liền xem như tại đồng dạng hoàn cảnh dưới, tu luyện công pháp giống nhau, cũng sẽ bởi vì mỗi người cực đặc biệt thể chất, để chân khí có được không giống bình thường chỗ. Chỉ cần vận chuyển chân khí, liền sẽ tiết ra ngoài đặc thù khí tức. Cái này cho phân biệt người cung cấp thuận tiện. Càng cao cấp hơn một điểm phương thức, chính là phân biệt mỗi người thần hồn. Mỗi người thần hồn đều không giống nhau, hơn nữa thần hồn khí tức cơ bản không cách nào cải biến. Mạnh Trương nhìn xem ngay tại vận chuyển âm dương nghịch chuyển pháp trận, trận pháp bên trong điên cuồng cuốn lên lòng đất sát khí, chính đem trận pháp bên trong tất cả khí tức, bao quát mình vừa rồi thần hồn xuất khiếu lúc lưu lại khí tức, toàn bộ cuốn thành hư vô. Mạnh Trương tiến vào nơi này, cũng không có bị người trông thấy. Hiện tại chỉ cần xử lý, chính là Mạnh Trương trên đường đi diệt sát quỷ vật, tiết lộ ra ngoài chân khí khí tức. Mạnh Trương dọc theo mình lúc đến con đường chậm rãi đi trở về. Trên đường đi, mỗi khi đi qua mình động thủ một lần địa phương, liền lấy ra một đống phụ lục, đối bốn phía loạn xạ. Kim kiếm thuật, thổ long thuật, hỏa cầu thuật. Không ngừng oanh kích lấy chung quanh quặng mỏ. Còn tốt Mạnh Trương trước đó công tác chuẩn bị làm được sung túc, tại Minh Sa phường thị thông qua Thạch Vĩ Minh mua đầy đủ phụ lục. Các loại pháp thuật quấy linh khí bốn phía, đem Mạnh Trương chân khí khí tức, hết thể che giấu. Hơn nữa, những này uy lực không nhỏ pháp thuật bốn phía loạn hoành, tạo thành trong hầm mỏ không ít địa phương bắt đầu sụp đổ. Mạnh Trương đi qua địa phương, nhao nhao bị sụp đổ đất đá che đậy kín. Nhắc tới cũng xảo, tại trải qua một chỗ đường hầm mỏ góc rẽ thời điểm, một chỗ vách đá đầu tiên là chịu một trương bạo liệt phù, bị tạc ra một cái động lớn, sau đó một cái thổ long thuật đập tới, mặt đất lập tức liền sụp đổ xuống, lộ ra phía dưới một chỗ mật thất. Đang chuẩn bị rời đi Mạnh Trương, ngừng bước chân tiến tới, quan sát một chút, sau đó liền nhảy xuống. Trong mặt thất, có mấy cỗ thầy khô vây quanh. Một trương bàn đá. Làm thành một đoàn. Trên bàn đá, trưng bày 3 cái túi chữ vật. Xác nhận không có cạm bẫy về sau, Mạnh Trương cẩn thận kiểm tra một hồi túi chữ vật, lại là tương đối ít thấy thập phương túi chữ vật. Thập phương túi chữ vật số lượng dự trữ mặc dù là một phương túi chữ vật gấp 10, nhưng là bởi vì giá cả đắt đỏ, tính so sánh giá cả không cao, có rất ít luyện khí kỳ tu chân giả sử dụng. Trong túi chữ vật tràn đầy các loại vật tư, trong đó nhiều nhất chính là bạch tàng thổ tinh. Bạch tàng thổ tinh là bạch tàng thổ khoáng bên trong rất ít xuất hiện một loại sen lẫn mỏ, là bạch tàng thổ tinh hoa cao độ ngưng tụ mà thành. Bạch tàng thổ tinh bên ngoài bao vây lấy một tầng cứng rắn sắc ngoài. Cần cẩn thận rèn luyện sắc ngoài về sau, mới có thể có đến bạch tàng thổ tinh. Những này bạch tàng thổ tinh lớn so người trưởng thành nắm đấm đều lớn hơn nhiều. Nhỏ chỉ có người trưởng thành ngón tay lớn như vậy. Bạch tàng thổ tinh cũng không phải lấy lượng thủ thắng bạch tàng thổ, mà là một loại tương đối chân quý linh tài. Nhất là Phi Hồng Tông, cho tới nay, đều là không hạn lượng giá cao thu mua. Bạch tàng thổ tinh. Thật không biết chỗ này. Vứt bỏ bạch tàng thổ khoáng trong động, làm sao lại khai thác ra nhiều như vậy bạch tàng thổ tinh. Nếu như sớm biết điểm ấy, Song Phong Cốc tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chỗ này quặng mỏ. Nếu như tin tức tiết ra ngoài, nói không chừng Phi Hồng Tông đều sẽ không giữ thể diện mặt nhúng tay. Mạnh Trương lần này tiến vào quặng mỏ, mang theo 8 cái một phương túi chữ vật, bên trong đều lắp đặt rất nhiều thu hoạch. Xác nhận một chút cái này 3 cái thập phương trên túi chữ vật mặt, đều không có tiêu chí cùng ám ký, Mạnh Trương đem nó hết thể mang đi. Đường cũ trở về, Mạnh Trương trở lại quặng mỏ lối ra vị trí gò núi thời điểm, đeo trên người phù lục, ngoại trừ thổ độn phù bên ngoài, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mạnh Trương phóng xuất thổ độn phù, theo gò núi mặt sau rời đi quặng mỏ. Lúc này, bao cát chính thổi đến 10 phần mãnh liệt, còn xa không có đến tán đi thời điểm. Mạnh Trương chịu lấy bao cát tiến lên, dựa vào phá vọng pháp nhãn phân rõ phương hướng, trên đường thuận thuận lợi lợi về tới Thái Ất Môn. Mạnh Trương rời đi vẫn chưa tới 2 ngày, trong môn không có ai biết hắn từng đi ra ngoài, lại trở về. Bởi vì hắn thường xuyên bế quan tu luyện, trong môn trừ phi phát sinh không thể xử lý đại sự, nếu không điển chấn sẽ không chạy tới quấy rầy hắn. Trở lại môn phái về sau, Mạnh Trương không để ý tới thanh lý thu hoạch, liền bắt đầu tu bổ thần hồn thương thế. Trong tu chân giới, tu bổ thần hồn đan dược và pháp thuật đều không phải là rất nhiều. Mạnh Trương cũng là tại thí luyện chi địa thu hoạch mấy môn bí thuật, đối với thần hồn thương thế có kỳ hiệu. Trận này điên cuồng báo cát, không chút kiêng kỵ tứ ngược 4 ngày nhiều, mới bắt đầu chậm rãi biến yếu. Triệu gia Xích Vũ ưng, chịu lấy còn không có hoàn toàn. Tán đi. Báo cát. Cất cánh. Nhưng là vô luận Xích Vũ ưng vẫn là ngồi cưỡi Xích Vũ ưng triệu gia tu sĩ, đều không thể rõ ràng quan sát tình huống phía dưới. Triệu gia tu sĩ không thể không bước lên bị phát hiện phong hiểm, vụng trộm gần sát Thái Ất Môn, chống đỡ xem gần xem xét. Còn tốt, Thái Ất Môn bên trong tất cả mọi người vội vàng chính mình sự tình, không có người phát hiện dưới mí mắt chuột. Qua gần 10 ngày, trận này báo cát mới hoàn toàn tán đi. Triệu gia tu sĩ giám sát hoạt động, mới rốt cục khôi phục bình thường. Lúc này, một mực bế quan Mạnh Trương, đã triệt để chữa trị thần hồn thương thế. Thần hồn thương thế một khỏi hẳn, hắn liền đến trưởng môn tĩnh thất dưới mặt đất linh mạch linh nhãn vị trí. Một đoạn thời gian không có tới, căn này tầng hầm vẫn là như cũ, bên trong linh nhãn cũng không có cái gì biến hóa. Lần trước sử dụng qua linh xà mâu, chính mượn linh nhãn tới nhuần lực lượng khôi phục linh tính. Viên kia to bằng đầu người Bảo Châu, vẫn tản ra hào quang 7 màu. Viên này Bảo Châu bên trong, đang ngủ say năm đó Thái Ất Môn hộ pháp thần tướng. Những này bị trọng thương sau hộ pháp thần tướng, còn sót lại thần hồn, ngay tại Bảo Châu bên trong, mượn nhờ linh mạch tới nhuần chi lực, chậm rãi khôi phục. Nếu như không có ngoại lực tương trợ, cái này khôi phục quá trình đem dài dằng dặc đến khó lấy tưởng tượng. Mạnh Trương cam mạo kỳ hiểm, đều muốn cướp đoạt ngọc hồn dịch, không phải là vì mình, mà là vì trợ giúp những này ngủ say hộ pháp thần tướng. Chương 51, kiểm kê thu hoạch. Luyện chế hộ pháp thần tướng thủ đoạn, tại bây giờ Thái Ất Môn sớm đã thất truyền. Kỳ thật, coi như không có thất truyền, hiện tại Thái Ất Môn cũng không có cái năng lực kia cùng tài nguyên, đến luyện chế hộ pháp thần tướng. Bảo Châu bên trong còn sót lại hộ pháp thần tướng tàn hồn, liền thành Thái Ất Môn duy nhất trông cậy vào. Căn cứ trưởng môn ký sự sách ghi chép, thời kỳ toàn thịnh hộ pháp thần tướng, có tương đương với kim đan kỳ tu vi. Mạnh Trương cũng không có trông cậy vào, những này khôi phục sau tàn hồn. Còn có thể tiếp tục có được kim đan kỳ sức chiến đấu. Chỉ cần có thể có chút cơ kỳ sức chiến đấu, Thái Ất Môn cũng coi là có chỗ dựa. Hơn nữa quan trọng nhất là, những này hộ pháp thần tướng tu vi cấp độ cao, thân kinh bách chiến, vô luận là tu hành kinh nghiệm hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều là vô cùng phong phú. Mạnh Trương theo thí luyện chi địa thu hoạch truyền thừa, mặc dù bao hàm toàn diện, nội dung phong phú, nhưng là từ cấp độ đi lên nói, đều tương đối thấp, cơ bản đều chỉ có luyện khí kỳ cùng chút cơ kỳ cấp độ. Hơn nữa Mạnh Trương theo tu hành đến nay, chủ yếu đều dựa vào mình tự hành lĩnh ngộ, cơ bản không có từng chiếm được chỉ điểm. Coi như trưởng môn ký sự sách phía trên có rất nhiều vị tiền bối trưởng môn tu hành kinh nghiệm ghi chép, dù sao đều chỉ là băng lãnh văn tự. Nếu như hộ pháp thần tướng có thể thức tỉnh, không đề cập tới sức chiến đấu, chính là kinh nghiệm phong phú, đối với Mạnh Trương tu hành còn có thái ớt môn trưởng thành, đều có ý nghĩa trọng đại. Mặc dù biết ngọc hồn dịch có thể tu bổ thần hồn, nhưng là làm sao để bảo châu bên trong ngủ say hộ pháp thần tướng hấp thu, Mạnh Trương nhưng không có đầu mối gì. Nghĩ nửa ngày, Mạnh Trương lấy ra chứa ngọc hồn dịch. Bình ngọc. Thử đem ngọc hồn dịch một giọt nhỏ giọt bảo châu phía trên. Ngọc hồn dịch ngược lại là thuận lợi thẩm thấu tiến vào bảo châu bên trong, nhưng là nhỏ xong ngọc hồn dịch, bảo châu cũng không có chút nào biến hóa. Mạnh Trương rất là thất vọng, mình bước lên lớn như vậy phong hiểm, mới lấy được ngọc hồn dịch, giống như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây là ngọc hồn dịch cấp độ quá thấp, hay là số lượng quá ít? Nghĩ không hiểu Mạnh Trương, chỉ có tạm thời đem chuyện này buông xuống. Trở lại tinh thất về sau, Mạnh Trương đem mình thu hoạch lần này toàn bộ dọn dẹp một lần. Trong môn đệ tử hữu dụng vật tư, toàn bộ bỏ vào môn phái đại khố. Mình có thể sử dụng tùy thân mang theo. Tạm thời không dùng được, toàn bộ đơn độc cất giữ, chuẩn bị phóng tới trong phường thị đi bán ra. Những vật tư này bên trong, đáng tiền nhất, hẳn là kia một đống lớn bạch tàng thổ tinh. Bất quá, những này bạch tàng thổ tinh chỉ là bán thành phẩm, cần diệt trừ sắc ngoài, mới có thể có đến thành phẩm. Khứ trừ bạch tàng thổ tinh sắc ngoài, thế nhưng là một kiện phi thường khảo nghiệm kiên nhẫn mài nước công phu. Cần trước đem bạch tàng thổ tinh phóng tới đặc chất trong dược thủy ngâm 3 ngày, sau đó dùng chân khí chậm rãi rèn luyện, đem sắc ngoài từng chút mài rơi, mới có thể đạt được thành phẩm. Phần công tác này cùng tu vi không quan hệ, liền xem như luyện khí một tầng tiểu tu sĩ. Chỉ cần nhịn đến hạ tính tình, cũng có thể xử lý phần công tác này. Mạnh Trương. Nhưng không có. Nhiều thời gian như vậy ở trên đây lãng phí, cho dù là bạch tàng thổ tinh có giá trị không nhỏ cũng giống vậy. Mạnh Trương đem tất cả bạch tàng thổ tinh, đều bỏ vào môn phái đại khố. Chuẩn bị đem rèn luyện bạch tàng thổ tinh công việc, xem như tuyên bố nhiệm vụ xuống dưới. Cho trong môn đệ tử cung cấp. Một cái. Kiếm lấy. Thiện công. Cơ hội. Đợi đến tất cả. Bạch tàng thổ tinh rèn luyện hoàn thành, bán ra đoạt được. Linh thạch. Có thể dùng đến phụ cấp môn phái. Đại khố. Cho tới nay. Mạnh Trương ở bên ngoài thu hoạch được. Thu hoạch, đều tận lực lưu một phần cho môn phái, xem như chính mình cái này trưởng môn đối với môn phái phụ cấp. Cũng không biết lúc nào. Thái ớt môn mới có thể trưởng thành. Trả lại. Hán. Vị này trưởng môn. Điền Chấn Thân là thứ vụ trưởng lão, có một. Cái chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể áp chế lòng hiếu kỳ của mình, xưa nay sẽ không hỏi nhiều. Những vật phẩm này lai lịch. Hán. Yên lặng. Dựa theo Mạnh Trương. Phân phó, đem những này việc vặt vãnh. Xử lý tốt. Bao cắt dừng lại về sau ngày thứ ba, Mạnh Trương lần nữa rời đi Thái Ất Môn. Các loại có mấy phần không nhịn được triệu gia tu sĩ, lập tức giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú giám thị Mạnh Trương. Lúc đầu, phát hiện Mạnh Trương cưới truy phong câu, trên đường hướng về phía đông. Mà đi. Nơi đó chính là chỗ kia. Vứt bỏ quặng mỏ vị trí. Coi là Mạnh Trương trúng kế triệu gia đệ tử, còn rất là cao hứng. Đáng tiếc bọn hắn cao hứng, cũng không có tiếp tục thật lâu. Mạnh Trương mặc dù hướng về phía đông mà đi, nhưng là mục tiêu cũng không phải là chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ. Truy phong câu cùng vứt bỏ quặng mỏ gặp thoáng qua, tiếp tục trên đường hướng đông. Mạnh Trương mục tiêu lần này, là nằm ở Thái Ất Môn phía đông Hỏa Tỉnh Phường Thị. Hỏa Tỉnh Phường Thị khoảng cách Thái Ất Môn vượt qua 4.000 dặm, đường xá xa xôi. Hỏa Tỉnh Phường Thị chủ nhân là Địa Hỏa Môn, nhưng là Phi Hồng Tông xem như chung quanh khu vực bá chủ, cũng ở trong đó cắm một cước. Song Phong Cốc được xưng là một môn 10 trúc cơ, đông đảo trúc cơ cao thủ, có thể để Song Phong Cốc có thể ở địa bàn của mình mà xưng vương xưng bá. Tại Phi Hồng Tông đông đảo phụ thuộc thế lực bên trong, Song Phong Cốc đều là chiếm giữ hàng đầu thế lực. Song Phong Cốc tác phong làm việc bá đạo, xung quanh hàng xóm không ít bị khinh bỉ. Nhưng là so với Địa Hỏa Môn đến, Song Phong Cốc lại thiếu đi mấy phần khí thế. Địa Hỏa Môn khả năng trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng không bằng Song Phong Cốc, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ sức chiến đấu càng cao hơn một bậc. Song Phong Cốc là bá đạo, Địa Hỏa Môn lại là điên cuồng. Tại tu chân giới truyền ngôn bên trong, Địa Hỏa Môn đệ tử đại đa số là không sợ chết tên điên. So với bá đạo Song Phong Cốc, không sợ chết tên điên càng không tốt trêu chọc. Mạnh Trương trước kia ngồi cưỡi truy phong câu tiến về Minh Sa Phường Thị, nửa ngày công phu liền có thể đến. Hiện tại đến càng thêm xa xôi Hỏa Tỉnh Phường Thị, trên đường vừa đi vừa về nhưng là muốn chỉ hoãn đã mấy ngày. Nhìn xem truy phong câu thân ảnh hướng về phía đông càng đi càng xa. Chắc chắn sẽ không tiến về vứt bỏ quặng mỏ, tên kia ngồi cưỡi xích vũ ưng triệu ra tử đệ, một bên tiếp tục đi theo Mạnh Trương, nhìn chằm chằm không thả, một bên sử dụng đưa tin phủ, đem tình huống này chuyển trở về. Thu được đưa tin về sau, Triệu gia chứ danh luyện khí hậu kỳ cao thủ Triệu Thần, lén lén đi tới điểm thủy ốc đảo phụ cận. Chờ đợi sau một khoảng thời gian, thu được hắn đưa tin Phương Dũng, tìm một cái lấy cớ ra ngoài, vụng trộm cùng Triệu Thần hội hợp. Bị quản chế tại người Phương Dũng, tại Triệu Thần trước mặt đặc biệt không đúng. Mặt mũi tràn đầy. Đều là định nọt. Ý cười. Bái kiến tiền bối. Bớt nói nhiều lời. Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không đem. Chỗ kia quạt mỏ. Tin tức, đều toàn bộ nói cho Mạnh Trương tiểu tử kia rồi. Triệu Thần không chút khách khí cắt ngang Phương Dũng. Vạn bối dựa theo tiền bối phân phó làm, nói mỗi một câu nói, đều theo chiếu tiền bối dạy bảo nói. Phương Dũng chỉ kém không có chỉ thiên thể. Tại Phương Dũng. Giảng thuật. Cho Mạnh Trương. Tin tức bên trong, nói tới chỗ kia vứt bỏ. Quạt mỏ. Quỷ vật hung mãnh. Cũng ẩn ẩn ám chỉ, trong hầm mỏ, hẳn là có nội tình khác. Trong tu chân giới tu sĩ, nhất là một chút tu sĩ trẻ tuổi, đều có đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên truyền thống. Rất nhiều tự cho là đúng tu sĩ, thường thường đem mình làm thế giới nhân vật chính, cho là mình nhất định sẽ đụng đại vận, nhất định sẽ tại các loại cơ duyên bên trong thu hoạch chỗ tốt. Đương nhiên, tuyệt đại đa số dạng này tu sĩ, thường thường đều sẽ chết không có chỗ chôn chi địa. Chương 52, Trúc cơ liên quan. Cơ duyên, cái từ này đối tu chân giới. Tầng dưới chót. Tu sĩ tới nói. Có không thể ngăn cản. Sức hấp dẫn. Xuất thân. Tu chân giới. Tầng dưới chót, tư chất. Không tốt, không có gia tộc. Dựa vào, không cách nào. Bái nhập. Đại môn phái, tu luyện công pháp. Giác rưởi, tài nguyên tu luyện thiếu. Vậy như thế nào mới có thể cải biến đây hết thảy? Đâu? Hai chữ, cơ duyên. Chỉ cần. Tích cực. Truy tìm. Cơ duyên. Tất cả. Tình huống. Đều có thể. Cải thiện. Nói không chừng. Một khi gặp được cơ duyên, kia lập tức chính là. Vừa gặp. Phong vân liền hóa rộng. Đương nhiên, trong tu chân giới có hay không? Nhiều như vậy cơ duyên, chờ lấy hậu nhân đi khai quật, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao bất kể nói thế nào, trong tu chân giới rất nhiều tu sĩ, đều rất mê cơ duyên cái này việc sự tình. Thật giống như Mạnh Trương kiếp trước, phổ thông bách tính đối sổ số truy phùng đồng dạng. Dựa theo Triệu gia cao tầng suy nghĩ, trẻ tuổi nóng tính Mạnh Trương, hẳn là rất dễ dụ lừa gạt mới là. Nghe được vứt bỏ quặng mỏ tin tức, hẳn là đem nó xem như cơ duyên của mình, lập tức tiến về dò xét mới là. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mạnh Trương gia hỏa này, không biết là cẩn thận quá mức cẩn thận, hay là đối Triệu gia cố kỵ quá sâu, thế mà một mực không có tiến về quặng mỏ dò xét, cũng làm cho Triệu gia tính toán thất bại. Cho tới nay, Triệu gia, tu sĩ, đều có ngồi cưỡi xích vũ ưng, tuần tra, xung quanh khu vực, truyền thống, phía trước, đoạn thời gian, một tên, ra ngoài, tuần tra, Triệu gia, tu sĩ, ngẫu nhiên, phát hiện, quỷ đạo, tu sĩ, tung tích, xuất hiện tại vứt bỏ, quặng mỏ phụ cận, quỷ đạo tu sĩ tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn thị sát. Tại tu chân giới bên trong không ít nghiệp chướng. Quỷ đạo tu sĩ. Xuất hiện. Tin tức. Kinh động đến Triệu gia cao tầng. Đang chuẩn bị. Đem quỷ đạo tu sĩ hiện thân. Tin tức báo cáo xong Phong Cốc, giám thị bí mật. Triệu gia tu sĩ. Phát hiện. Quỷ đạo tu sĩ bị Phi Hồng Tông. Tu sĩ truy sát. Chỗ kia. Vứt bỏ quặng mỏ hẳn là. Quỷ đạo. Tu sĩ hang ổ vì bảo hộ hang ổ không bị phát hiện. Quỷ đạo tu sĩ đem truy sát. Phi Hồng Tông. Tu sĩ xa xa dẫn ra. Xác nhận chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ hẳn là. Quỷ đạo tu sĩ. Hang ổ về sau, Triệu gia cao tầng động. Tham nghiệm. Có thể tại tu chân giới. Bên trong bốn phía. Chạy trốn quỷ đạo tu sĩ. Tối thiểu. Đều có chút cơ kỳ. Tu vi. Hơn nữa quỷ đạo tu sĩ tại tu chân giới. Thanh danh, so hung tàn nhất. Tội phạm. Còn muốn. Ác liệt. Chút cơ kỳ. Quỷ đạo tu sĩ. Hang ổ, bên trong hẳn là. Ẩn dấu. Không ít. Tài phú đi. Truyền thừa nhiều năm. Triệu gia, trong gia tộc vẫn luôn. Lúc đứt lúc nối. Có chút cơ kỳ tu sĩ. Tồn tại. Hơn 10 năm trước. Trận kia xa quái. Tạo thành. Hạo kiếp bên trong, Triệu gia. Đã mất đi. Duy nhất một tên. Chút cơ kỳ tu sĩ. Muốn bảo trì gia tộc uy danh không ngã, lợi ích của gia tộc không bị cướp đoạt. Triệu gia liền muốn mau chóng bồi dưỡng được một tên khác trúc cơ kỳ tu sĩ. Nói đến trúc cơ, liền không thể không nâng lên trúc cơ đan loại này phụ trợ trúc cơ đan dược. Đi qua tu chân giới nhiều năm thực tiễn, trúc cơ đan là phụ trợ trúc cơ vật phẩm bên trong, tính so sánh giá cả tối cao, tác dụng phụ nhỏ nhất, di chứng về sau nhẹ nhất. Trúc cơ đan có mấy loại khác biệt đan phương, những này đi qua vô số tiền nhân nhiều năm nghiên cứu, đi qua trăm ngàn lần thực tiễn kiểm nghiệm đan phương, hiệu quả không kém nhiều. Luyện khí viên mãn tu sĩ mỗi lần xung kích trúc cơ cảnh giới thời điểm, chỉ có thể phục dụng một viên trúc cơ đan. Tại Phi Hồng Tông, thống trị, khu vực, bên trong, chỉ có Phi Hồng Tông, có luyện chế trúc cơ đan, năng lực cùng tài nguyên. Một viên trúc cơ đan Phi Hồng Tông ít giá 10000 hạ phẩm linh thạch, nhưng là trên thực tế, thường xuyên đều là có tiền mà không mua được, cầm linh thạch cũng mua không được hàng. Phi Hồng Tông luyện chế trúc cơ đan, đại bộ phận đều muốn cung ứng đệ tử bản tông, chỉ có một phần nhỏ dẫn ra ngoài, cũng muốn dùng để lung lạc quan hệ mật thiết phụ thuộc thế lực. Linh thạch là tu chân giới thông dụng tiền tệ, nhưng là trúc cơ đan các loại vật tư chiến lược, không phải chỉ dựa vào linh thạch liền có thể mua được. Đương nhiên, cũng không phải là không có trúc cơ đan liền nhất định không thể trúc cơ. Thật giống như Mạnh Trương dạng này thượng phẩm linh căn tu sĩ, ngày sau trúc cơ thời điểm coi như không sử dụng trúc cơ đan, cũng có rất lớn tỷ lệ thành công. Về phần linh căn tư chất không được tu sĩ, tại không có ngoại vật phụ trợ tình huống dưới cưỡng ép trúc cơ, vậy sẽ phải bước lên cửu tử nhất sinh phong hiểm. Lá gan đủ lớn, vận khí thật tốt, cũng có cực nhỏ tỷ lệ có thể thành công trúc cơ. Có môn phái cùng gia tộc bên trong, cũng có một chút bí pháp, có thể không cần trúc cơ đan trúc cơ. Những bí pháp này, thường thường có rất nhiều hạn chế hay là thai hoàng ẩm. Ngoài ra, một chút kim đan chân nhân đều thèm nhỏ dãi thiên tài địa bảo, cũng có phụ trợ trúc cơ công hiệu. Đương nhiên, có hay không tu sĩ có thể xa xỉ như vậy, sử dụng những này thiên tài địa bảo trúc cơ, vậy liền không được biết rồi. Song Phong Cốc sở dĩ có thể danh xưng một môn 10 trúc cơ, là bởi vì Song Phong Cốc biết luyện chế một loại đặc thù đan dược. Đan dược nguyên danh đã không thể thi, mọi người xưng hô là tiểu trúc cơ đan. Tiểu trúc cơ đan dược hiệu nhiều nhất chỉ có chân chính trúc cơ đan ba thành. Nhưng là vô số luyện khí viên mãn tu sĩ, đều đối với cái này chạy theo như vịt. Tiểu trúc cơ đan đồng dạng luyện chế không dễ, hơn nữa đại bộ phận đều bị Song Phong Cốc nội bộ tiêu hóa. Một phần nhỏ đối ngoại bán ra tiểu trúc cơ đan, tiết giá 6000 hạ phẩm linh thạch, nhưng là thường xuyên bị xào đến 7-8000 hạ phẩm linh thạch một viên. Hơn nữa thường xuyên hàng hóa còn không có lên cung, liền bị thế lực khắp nơi dự định. Song Phong Cốc sở dĩ có thể tại Phi Hồng Tông đông đảo phụ thuộc trong thế lực xưng hùng xưng bá, ngoại trừ thực lực bản thân, tiểu trúc cơ đan cũng là không thể bỏ qua công lao. Triệu gia trúc cơ kỳ tu sĩ mất mạng về sau, tại 10 năm trước, bằng vào cùng Song Phong Cốc tốt đẹp quan hệ, Triệu gia lấy 7000 hạ phẩm linh thạch hữu nghị giá, theo Song Phong Cốc mua một viên tiểu trúc cơ đan. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc phục dụng tiểu trúc cơ đan về sau, nhưng không có trúc cơ thành công, lãng phí một cách vô ích một viên tiểu trúc cơ đan. Tu sĩ tốt nhất trúc cơ tuổi tác là tại 60 tuổi trước đó. Vượt qua 60 tuổi, ngược lại cũng không phải nói nhất định không thể trúc cơ, mà là trúc cơ hy vọng thành công phi thường mong manh. Nói như vậy, tông môn hoặc là gia tộc cũng sẽ không đem trúc cơ tài nguyên phóng tới 60 tuổi trở lên tu sĩ trên thân. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc năm nay đã 52 tuổi, có thể dùng tại xung kích trúc cơ kỳ thời gian đã không nhiều lắm. Vì thu hoạch được trúc cơ đan, hoặc là tiểu trúc cơ đan cũng được, Triệu gia chẳng những điên cuồng đào móc nội bộ tiềm lực, cũng điên cuồng đối ngoại tác thủ tài nguyên. Thái Ất Môn người hàng xóm này mặc dù gầy một chút, nhưng dầu gì cũng có hai lạng thịt. Nếu như có thể đem nó một cái nuốt vào, Triệu gia khẳng định có đại thu hoạch. Triệu gia tu sĩ đông đảo, hơn nữa có bao nhiêu danh luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thật muốn đánh phá Thái Ất Môn sân môn, diệt vong Thái Ất Môn cũng không phải việc khó. Nhưng là, tu chân giới là có quy củ, không phải bằng vào thực lực liền có thể tùy ý làm vậy. Thái Ất Môn cùng Triệu gia đều là Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực. Nếu như Triệu gia không quan tâm, hôm nay đem Thái Ất Môn diệt môn, vậy ngày mai làm không tốt liền sẽ bị Song Phong Cốc diệt môn. Đồng dạng đạo lý, Song Phong Cốc thần phục với Phi Hồng Tông, Phi Hồng Tông cũng không thể vô duyên vô cớ tùy ý diệt vong Song Phong Cốc. Nếu như không có quy củ, tu chân giới đã sớm thiên hạ đại loạn, biến thành hỗn độn trạng thái. Chỉ cần không có độc bá tu chân giới thực lực, liền muốn tuân thủ tu chân giới một chút quy củ, tại quy tắc trò chơi bên trong chơi. Chương 53, nguyên do. Đã không thể công khai công diệt Thái Ất Môn, Triệu gia một mực tại âm thầm trêu đùa thủ đoạn. Giống Triệu gia thu lưu mưu phản Thái Ất Môn Phương Mạnh bọn người, chính là chuẩn bị lợi dụng Phương Mạnh đám người thân phận can thiệp Thái Ất Môn nội chính. Về sau, Triệu gia tu sĩ phát hiện trúc cơ kỳ quỷ tu hang ổ, cũng chính là chỗ kia vứt bỏ quần mỏ. So với Thái Ất Môn cái cục xương này, trúc cơ kỳ quỷ tu hang ổ chính là một khối lớn thịt mỡ. Đương nhiên, lớn thịt mỡ bên trong cũng ẩn chứa lớn phong hiểm. Phương Mạnh các loại Thái Ất Môn phản đồ bị Triệu gia xem như giò đường phá hôi, cưỡng ép đuổi tiến vào quặng mỏ. Đại bộ phận phản đồ đều chết bởi trong hầm mỏ quỷ vật chi thủ, đào mệnh công phu cao minh Phương Manh thừa cơ đào tẩu, không biết kết cuộc ra sao. Duy nhất bị Triệu gia tu sĩ cứu chỉ có Phương Dũng. Vứt bỏ trong hầm mỏ đông đảo quỷ vật, để Triệu gia luyện khí hậu kỳ trưởng lão, đều cảm thấy có điểm khó giải quyết. Mạnh Trương tu luyện thiếu dương khí công, đối quỷ vật cùng tà ma có đặc thù tác dụng khắc chế. Loại trình độ này tình báo, sớm đã bị Phương Manh tiết lộ cho Triệu gia. Hơn nữa, Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc cân nhắc đến, Thái Ất môn mặc dù là một cái lùi bại đã lâu tiểu môn phái, nhưng là dù sao truyền thừa đã lâu, tổ tiên cũng từng khoác qua, nói không chừng môn phái bên trong liền có cái gì lợi hại thủ đoạn, giấu giếm tại Mạnh Trương người trưởng môn này trong tay. Thế là, Triệu gia cao tầng thương lượng qua về sau, mới định ra lúc sau kế hoạch. Tại Phương Dung thể nội âm thầm gieo xuống cấm chế, đem hắn thả lại Thái Ất môn. Một phương diện, Phương Dung có thể xung làm Triệu gia thay mắt, để Triệu gia thu hoạch Thái Ất môn tình báo mới nhất. Một mặt khác, cũng là thông qua Phương Dũng miệng, lộ ra vứt bỏ quặng mỏ một chút tình báo, dẫn dụ Mạnh Trương tiến về thám hiểm. Quỷ đạo tu sĩ hang ổ bên trong, khẳng định ẩn giấu âm độc thủ đoạn. Tu luyện thiếu dương chân khí Mạnh Trương có thể khắc chế quỷ vật, tiến vào quặng mỏ sau còn có thể dẫn xuất quỷ đạo tu sĩ giấu giếm âm độc thủ đoạn. Có Mạnh Trương tại phía trước mở đường, Triệu gia tu sĩ có thể giảm bớt một chút tử thương, giảm bớt rất nhiều khí lực. Thậm chí, nếu như quỷ đạo tu sĩ đột nhiên trở về hang ổ, cũng có Mạnh Trương cái này kẻ chết thay đẻ ở phía trước. Triệu gia tu sĩ kế hoạch rất khá, nhưng Mạnh Trương lại không dựa theo kế hoạch đi, chính là không mắc mưu. Qua thời gian dài như vậy, Mạnh Trương chẳng những chưa từng có đi qua chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ, hơn nữa ngay cả một chút hứng thú đều không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn qua sợ hãi rụt rè Phương Dũng, Triệu Thần trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Không biết Mạnh Trương thật sự là để ý như vậy cẩn thận, một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Vẫn là Phương Dũng tên phế vật này, không có giấu giếm được Mạnh Trương, bị Mạnh Trương khám phá. Thế là, Triệu Thần lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn Phương Dũng, hắn cùng Mạnh Trương tiếp xúc thời điểm tất cả chi tiết. Tại đề ra nghi vấn quá trình bên trong, vì phòng ngừa Phương Dũng nói láo, khó tránh khỏi sử một chút thủ đoạn, để hắn chịu nhiều đau khổ. Phương Dũng ngoại trừ thành thật trả lời vấn đề, chính là khóc ròng ròng không ngừng cầu xin tha thứ. Theo Phương Dũng trả lời bên trong, không cách nào đánh giá ra Mạnh Trương phải chăng đã nhìn thấu Phương Dũng. Nhưng là ý định ban đầu là để Phương Dũng hội Thái Ất môn nội ứng, thế nhưng là tên phế vật này ngay cả Thái Ất môn sơn môn còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở tại điểm thủy ốc đảo cùng phàm nhân làm bạn, Triệu Thần thật muốn một bàn tay chụp chết cái này một chút tác dụng đều không có ra hỏa. Cân nhắc đến phái Phương Dũng về Thái Ất môn nội ứng là Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc mệnh lệnh, Triệu Thần kềm chế sát ý trong lòng, trực tiếp để Phương Dũng xéo đi nhanh lên. Hiện tại Mạnh Trương một mực không có mắc lửa, giống như cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Triệu Thần quyết định hướng gia chủ góp lời, trực tiếp cưỡng ép thăm dò chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ, để tránh đêm dài lắm ngộng, sinh ra ngoài ý muốn đến. Sau đó, Triệu gia cao tầng nội bộ lâm vào từng tràng tranh luận bên trong. Vì có lẽ có tài phú, liền cưỡng ép xông vào quỷ đạo tu sĩ hang ổ, cái này hiểm có đáng giá hay không bốc lên. Nếu như tin tức tiết lộ, dẫn đến quỷ đạo tu sĩ giết đến tận cửa, đây chính là đủ để cho Triệu gia diệt tộc kiếp số A. Một chút Triệu gia trưởng lão mạnh liệt phản đối gia tộc trêu chọc quỷ đạo tu sĩ, càng cường liệt phản đối tiến vào chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ. Triệu Thần xem như Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc tâm phúc, đưa ra một cái nhìn, quỷ đạo tu sĩ bị Phi Hồng Tông tu sĩ trên đường truy sát, nói không chừng liền bị Phi Hồng Tông tu sĩ đánh chết. Nếu như chủ nhân về không được, vứt bỏ trong hầm mỏ hết thảy đều trở thành vật vô chủ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn cùng nguy hiểm. Đương nhiên, loại này may mắn ý nghĩ lập tức bị trong tộc một ít trưởng lao nhóm phản đối. Cuối cùng, vẫn là Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc giải quyết dứt khoát, cưỡng ép đè xuống phản đối thanh âm, quyết định xông vào vứt bỏ quặng mỏ, tìm kiếm quỷ đạo tu sĩ hang ổ, thu hoạch tài phú. Triệu Yến Bắc làm ra như thế quyết định lý do chỉ có một cái, Triệu gia không thể thời gian dài không có trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong, bồi dưỡng được gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ đến. Mà muốn bồi dưỡng trúc cơ kỳ tu sĩ, liền không thể rời đi lượng lớn tài nguyên. Những trong năm này, Triệu gia hoặc sáng hoặc tối đã mất đi không ít lợi ích, bị một chút đối thủ cạnh tranh đè ép. Chỉ cần không phải công khai chém giết, loại này minh tranh ám đấu là phù hợp tu chân giới quy củ, bị từng cái thế lực ngầm đồng ý. Loại này thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt thủ đoạn, để Triệu gia hết sức khó chịu. Nếu như tình thế còn như vậy phát triển tiếp, Triệu gia chỉ sợ cũng chỉ có giống Thái Ất môn như thế, mất đi ở bên ngoài tất cả ích lợi, chỉ có thể trông coi chính mình linh điền sinh hoạt. Triệu gia chỉ cần xuất hiện một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, hơn nữa có thể đoạt lại mất đi lợi ích. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc lấy thân phận của gia chủ hạ lệnh về sau, toàn bộ Triệu gia cũng bắt đầu huy động. Vì cẩn thận lý do, Triệu gia góp nhặt không ít chuyên môn khắc chế quỷ vật pháp khí cùng phụ lục. Tại Triệu gia chuẩn bị cưỡng ép thăm dò vứt bỏ quặng mỏ thời điểm, cũng sớm đã theo vứt bỏ trong hầm mỏ thắng lợi trở về Mạnh Trường, dựa theo kế hoạch đã định, đi tới Hỏa Tỉnh Phường Thị. Vượt qua hơn 4000 dặm xa xôi lộ trình, liền xem như truy phong câu cũng không thể duy nhất một lần vượt qua. Trên đường phi nhanh, trên đường vừa đi vừa nghỉ, mấy lần ngủ ngoài trời hoang dã, hao tốn vài ngày thời gian, mới vừa tới mục đích. Chẳng những truy phong câu mệt mỏi muốn chết, chính là Mạnh Trương đều có mấy phần dã rời. Hỏa Tỉnh Phường Thị liền như là danh tự, là xây dựng ở một đám hỏa tỉnh phía trên. Hỏa Tỉnh Phường Thị nguyên bản vị trí, chẳng những có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, hơn nữa linh mạch chung quanh còn có không ít hỏa tỉnh. Cái gọi là hỏa tỉnh, chính là trên mặt đất thiên nhiên tạo ra một chút vết nước, bên trong không ngừng dâng trào ra lòng đất liệt hỏa. Giỏi về luyện khí địa hỏa môn phát hiện trước nhất nơi này. Những này theo lòng đất phun ra ngoài hỏa diễm, là tốt nhất luyện khí dùng lửa. Địa hỏa môn luyện khí sư nhóm, dùng ra các loại thủ đoạn, khống chế những này hỏa diễm dưới lòng đất lưu động, đem nó trói buộc tại từng tòa hỏa tỉnh bên trong. Ở trong quá trình này, Phi Hồng Tông cũng ra đại lực khí, đồng dạng mượn cơ hội đưa tay rối vào, nắm giữ Hỏa Tỉnh Phường Thị không ít lợi ích. Đương nhiên, địa hỏa môn tu sĩ lấy điên cuồng nổi tiếng, trong đó không thiếu không sợ chết tên điên. Liền xem như Phi Hồng Tông, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tên điên. Địa hỏa môn mặc dù trên danh nghĩa là Phi Hồng Tông phụ thuộc, nhưng là có được rất lớn quyền tự chủ. Phi Hồng Tông đối đãi địa hỏa môn thái độ gần đây tương đối ôn hòa, song phương tại Hỏa Tỉnh Phường Thị nơi này, ngược lại cũng có thể làm được hợp tác vui vẻ, chung nhau phát triển. Chương 54, Hỏa Tỉnh Phường Thị. Mạnh Trương vừa tới gần Hỏa Tỉnh Phường Thị, cũng cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Đợi đến thật đi vào Hỏa Tỉnh Phường Thị, càng là khốc nhiệt khó nhịn, mồ hôi rơi như mưa. Luyện khí kỳ tu chân giả, liền có thể dựa vào chân khí điều chỉnh tự thân nhiệt độ cơ thể, có nóng lạnh bất xâm năng lực. Mạnh Trương loại này tu luyện dương thuộc tính thiếu dương chân khí tu sĩ, đối với nóng bức vốn hẳn nên có mạnh hơn sức chống cự. Nhưng là tiến vào Hỏa Tỉnh Phường Thị về sau, cũng là nóng đến đầu đầy mồ hôi. Về phần hắn ngồi cưỡi kia thất truy phong câu, càng là mồ hôi đầm địa, đã sớm như chó không ngừng lẻ lưới. Hỏa Tỉnh Phường Thị phòng ngự xa so với Minh Sa Phường Thị càng thêm nghiêm mật, ra vào Phường Thị kiểm tra cũng càng là nghiêm ngặt. Tất cả ra vào Phường Thị tu chân giả, đều cần cẩn thận thẩm tra đối chiếu thân phận. Mà không phải giống Minh Sa Phường Thị như thế, chỉ là tiến hành đơn giản đăng ký liền xong việc. Phi Hồng Tông thống trị khu vực bên trong thống trị nhìn như lỏng lẻo, kỳ thật vẫn là tương đối nghiêm mật. Tất cả tu chân thế lực, vô luận là gia tộc vẫn là môn phái, mặc kệ là Phi Hồng Tông phụ thuộc, vẫn là phụ thuộc, toàn bộ đều bị đăng ký trong danh sách. Các thế lực lớn người cầm lái, trưởng lão các loại nhân vật thực quyền, chẳng những đều có kỹ càng ghi chép, hơn nữa nhân viên phát sinh biến động về sau, cũng sẽ kịp thời canh tân. Tại Hỏa Tỉnh Phường Thị có được trọng đại lợi ích Phi Hồng Tông, đương nhiên cùng Phường Thị thủ vệ cùng hưởng những tin tức này. Thái Ất Môn mặc dù chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu môn phái, nhưng là tin tức tương quan, nơi này đều có ghi chép. Mạnh Trương bằng vào Thái Ất Môn trưởng môn thân phận, ngược lại là phi thường thuận lợi tiến vào Hỏa Tỉnh Phường Thị. Nếu như đổi thành tán tu, muốn đi vào Hỏa Tỉnh Phường Thị, nhất định phải có người đảm bảo mới được. Vô tận xa hải nơi này, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, ban ngày khốc nhiệt giống như hỏa lô, ban đêm lại vô cùng băng lãnh. Hỏa Tỉnh Phường Thị chỗ này khí hậu cùng Vô Tận Xa Hải địa phương khác một trời một vực. Mạnh Trương đến Hỏa Tỉnh Phường Thị thời điểm, đã đêm xuống, nhưng là khí hậu vẫn nóng đến để cho người ta khó chịu. Trên đường phố đi lại tu chân giả, không có chút nào cố kỵ tự thân hình tượng, phần lớn người đều là hai tay để trần, mặc quần đùi. Cho dù là dạng này, chỉ cần hơi nhiều đi lại mấy bước, lập tức chính là mồ hôi đầm địa. Mạnh Trương cảm giác nhạy cảm đến, Hỏa Tỉnh Phường Thị thời tiết như thế khốc nhiệt, chủ yếu vẫn là bởi vì dưới chân. Sâu dưới lòng đất, thật giống như có một cái lò lửa lớn, ngay tại cháy hừng hực, tản mát ra cơ hồ vô cùng vô tận nhiệt lượng. Trên mặt đất đám người, giống như là đưa thân vào một cái lớn lồng hấp phía trên, tiếp nhận lò lửa lớn tiêu đốt. Hỏa Tỉnh Phường Thị sở dĩ gọi tên, cũng là bởi vì hơn 10 nơi thiên nhiên hỏa tỉnh. Những ngày này nhưng hỏa tỉnh bị địa hỏa môn cùng Phi Hồng Tông cải tạo thành mấy chục ở giữa lửa thất, trừ đại bộ phận dùng riêng bên ngoài, còn có không ít địa hỏa thất đối ngoại cho thuê, đổi lấy tiền thuê. Địa hỏa là một loại tương đối giá rẻ, hiệu quả không tệ luyện khí dụng hỏa. Nếu như muốn chưa từng có kiến thiết một gian địa hỏa thất, hao tổn của cải không ít, hơn nữa chí ít cần chúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Ở chung quanh khu vực, có thể có được tự thân địa hỏa thất thế lực, quả thực giải rác. Bởi vậy, không chỉ là tán tu, liền ngay cả rất nhiều môn phái cùng gia tộc luyện khí sư, đều đến Hỏa Tỉnh Phường Thị thuê địa hỏa thất. Dựa vào địa hỏa thất cái này một đặc biệt ưu thế, Hỏa Tỉnh Phường Thị rất sớm đã vang dội chiêu bài. Đi qua nhiều năm phát triển, phồn hoa trình độ viễn siêu Minh Sa Phường Thị. Mạnh Trương tìm tới một gian lữ điếm, đem Truy Phong câu thu xếp tốt, hơi nghỉ ngơi một chút. Đợi đến bóng đêm thâm trầm, liền đi lên đường đi. Hòa Tỉnh phường thị so Minh Sa phường thị náo nhiệt được nhiều, đến ban đêm, đại bộ phận cửa hàng đều còn tại kinh doanh. Mạnh Trương dạo qua một vòng, tại mấy gian khác biệt cửa hàng, đem trên thân mang một đống tạp vật, phân biệt bán ra, đổi lấy không đến 400 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần đi ra ngoài, đều muốn mang lên 7-8 cái túi trữ vật, thật sự là không tiện. Trên lưng buộc lên một vòng cái túi, đơn giản chính là cựu đại trưởng lão, khó coi muốn chết. Mạnh Trương muốn đổi một cái lớn dung lượng trữ vật trang bị, thế nhưng là hỏi thăm một chút giá cả, vẫn là từ bỏ. Khó coi liền khó coi một chút đi, không cần thiết lãng phí linh thạch. Địa hỏa môn vốn chính là lấy thuật luyện khí nổi tiếng, hơn nữa bởi vì đối ngoại cho thuê địa hỏa thất nguyên nhân, nơi này càng là tụ tập đến từ khắp nơi luyện khí sư. Cho nên Hỏa Tỉnh phường thị từng cái trong cửa hàng, bán ra pháp khí chẳng những số lượng đông đảo, hơn nữa trong đó không thiếu tinh phẩm. Liền xem như một chút ít lưu ý pháp khí, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Mạnh Trương bằng vào không tệ ánh mắt, mua mấy món tính so sánh giá cả pháp khí không tồi, chuẩn bị mang về trong môn, để vào đại khố, dùng để ban thưởng trong môn đệ tử. Mặt khác, còn bổ sung một chút thường dùng phụ lục. Nhất là thổ đột phụ, lại mua không ít. Lần trước tại vứt bỏ quặng mỏ kinh lịch, để Mạnh Trương đầy đủ nhận thức được sử dụng phụ lục chỗ tốt. Tiền bạc bây giờ rộng rãi, có thể nhiều mua một chút đặt vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi ra đồi phố, mặc dù bóng đêm càng thâm, nhưng là Hỏa Tỉnh phường thị vẫn là sáng như ban ngày. Đường đi bên cạnh không ít trong kiến trúc, thường thường có ánh lửa ngút trời mà lên, đem bầu trời chiếu sáng sáng trưng, đỏ rực. Từng đợt đinh đinh đương đương gõ âm thanh, trên đường phố mặt tiếng vọng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng oanh kích, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng nổ. Trên đường phố đám người đối với cái này sớm đã thành thói quen, căn bản không chút nào để ý. Hòa Tỉnh phường thị tụ tập nhiều như vậy luyện khí sư, có những này động tĩnh đơn giản quá bình thường. Mạnh Trương chuẩn bị đi dạo một chút Hòa Tỉnh phường thị chợ quỷ. Bằng vào xem thấu hư ảo phá vọng pháp nhãn cùng bất phàm kiến thức, Mạnh Trương tại Minh Sa phường thị mấy lần nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, thế nhưng là thu hoạch không ít. Đáng tiếc Minh Sa phường thị chợ quỷ bên trong quầy hàng có hạn, các loại vật phẩm không đủ nhiều. Mạnh Trương đi mấy lần về sau, liền lại khó thu hoạch được thu hoạch. Hòa Tỉnh phường thị nơi này so Minh Sa phường thị càng thêm phồn hoa, chợ quỷ chắc hẳn cũng càng là náo nhiệt chứ. Đây cõi lòng mong đợi Mạnh Trương, bắt đầu tìm kiếm Hòa Tỉnh phường thị chợ quỷ vị trí. Tại Hòa Tỉnh phường thị tòa này bất giả thành, muốn tìm một cái vắng vẻ âm u nơi hẻo lánh, dùng để sung làm chợ quỷ, thật đúng là một kiện khó khăn sự tình. Hòa Tỉnh phường thị chợ quỷ cũng không có mở trên mặt đất, mà là tại lòng đất. Tại Hòa Tỉnh phường thị mặt phía bắc, nơi này không có thiên nhiên hỏa tỉnh, càng không có địa hỏa thất. Không biết là phương nào thế lực, ở chỗ này dưới mặt đất, mở ra một tòa cự đại vô cùng tầng hầm, cải tạo thành một tòa dưới mặt đất quảng trường cùng một chút cái khác kiến trúc. Mạnh Trương dựa theo nguyên bản thói quen, chuyên môn hướng âm u trong góc chui. Chuyên nửa ngày, đều không có tìm được chợ quỷ vị trí. Cuối cùng vẫn là bỏ ra mấy cái linh thạch tìm một cái nơi đó dẫn đường, mới đi đến trên mặt đất lối vào, tiến vào dưới mặt đất quảng trường. Lòng đất bị đào rất sâu. Hành lang rất dài xâm nhập lòng đất. Đường hành lang hai bên cắm mấy cây muốn chết không sống bó đuốc, tản ra mở nhạt quang mang. Dọc theo mở tối đường hành lang, đi qua một cự ly không nhỏ, liền tiến vào một tòa rộng lớn vô cùng dưới mặt đất quảng trường. Lúc này, trên quảng trường cũng sớm đã bày đầy quầy hàng. Lên đỉnh đầu yếu ớt tia sáng chiếu rọi phía dưới, quầy hàng phía trên vật phẩm mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Chương 55, chợ đêm. Chợ quỷ bên trong mặc dù tia sáng không tốt, nhưng là khách nhân lại không ít. Trên quảng trường ngoại trừ rất nhiều hàng vỉa hè bên ngoài, còn dự lưu lại rộng lớn thông đạo cung cấp người đi đường ghé qua. Nhưng là lúc này, giống như thủy triều dòng người, đã đem những thông đạo này chen lấn cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ không cách nào làm cho người thông hành. Nhìn xem lần này dòng người như dệt, chen vai thích cánh tình hình, Mạnh Trương hai mắt tỏa sáng, Hỏa Tỉnh phường thị chợ quỷ, quả nhiên so Minh Sa phường thị náo nhiệt rất nhiều a. Mạnh Trương rời đi đường hành lang, đi vào trong sân rộng, theo đám người đi lại. Quan sát tỉ mỉ thức dậy trên quán các loại vật phẩm đến. Tại nóng bức Hỏa Tỉnh phường thị dưới mặt đất, nhiệt độ so trên mặt đất chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa đám người dày đặc, tại loại này bịt kín trong không gian, mùi vị đó thật là khiến người ta khó chịu. Tại vừa tiến vào Hỏa Tỉnh phường thị thời điểm, Mạnh Trương liền đã thử qua, sử dụng pháp thuật cho thân thể hạ nhiệt độ, còn hữu dụng chân khí điều tiết nhiệt độ cơ thể. Nhưng là Mạnh Trương thử không ít biện pháp, hiệu quả cũng không quá rõ rệt, trên thân vẫn khốc nhiệt không chịu nổi. Mạnh Trương cảm ứng nhạy cảm, cẩn thận cảm ứng, mới phát giác cái này không hề chỉ là nhiệt độ vấn đề. Lòng đất hẳn là có khổng lồ địa hỏa, không ngừng hướng về phía trên phát ra nhiệt lượng. Ở trong đó, liên ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy khô nóng. Còn tốt, Mạnh Trương tinh tế phân biệt qua, cỗ lực lượng này chỉ là để cho người ta cảm thấy không thoải mái, cũng không có cái gì giấu giếm chỗ hại. Thân là tu chân giả, sự nhẫn mại cũng muốn mạnh hơn phàm nhân rất nhiều. Chỉ là một chút nóng bức, nhịn một chút cũng liền đi qua. Trong lòng đối chợ quỷ hàng vỉa hè tràn đầy chờ mong, Mạnh Trương thậm chí đều cảm thấy nóng bức cảm giác cũng thay đổi nhẹ đi nhiều. Hao tốn không ít thời gian, chạy xuôi rất nhiều mồ hôi, tại chợ quỷ bên trong dạo qua một vòng, Mạnh Trương nhưng không có thu hoạch gì. Trên quán hàng rong vật phẩm bên trong, có giá trị cứ như vậy rải rác mấy món. Liên cái này mấy kiện đồ vật, giá cả cũng là không ít. Hiển nhiên, chủ quán biết chính mình đồ vật giá trị, kia mấy món vật phẩm có giá trị cũng không đáng giá. Hắn tốn giá cao mua sắm, Mạnh Trương nhặt nhạnh chỗ tốt, hy vọng thất bại. Dĩ vãng, Mạnh Trương nhặt nhạnh chỗ tốt hai đại pháp bảo chính là mình phá vọng pháp nhãn, còn có mình theo thí luyện chi địa thu hoạch phong phú tri thức, để cho mình kiến thức uyên bác. Nhưng là trong tu chân giới, khẳng định không chỉ một mình hắn tu luyện đồng thuật, những cái kia lịch duyệt phong phú kiến thức uyên bác tu chân giả số lượng thì càng nhiều. Mạnh Trương trong lòng thầm mắng, mình dày vò lâu như vậy, vừa rồi vất vả toàn bộ hưởng phí. Sớm biết sẽ không theo chợ quỷ thu hoạch được thu hoạch, còn không bằng tại lữ điếm hóng mát. Đã chợ quỷ đã không có cái gì tốt đi dạo, Mạnh Trương liền rời đi chỗ này quảng trường, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn mới vừa đi tới dọc theo quảng trường, chuẩn bị tiến vào lúc đến thông qua đường hành lang. Lúc này, một người trung niên ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi là Thái Ất Môn Mạnh Trương Mạnh Trưởng Môn A, mặc dù là câu hỏi, dùng lại là giọng khẳng định. Các hạ là người nào, có gì chỉ giáo? Mạnh Trương có chút cảnh giác nhìn qua đối phương. Tại địa phương xa lạ, bị xa lạ tu sĩ gọi lại, Mạnh Trương đương nhiên phải cẩn thận đề phòng. Xem ra, Mạnh Trưởng Môn tại chợ quỷ bên trong không có thu hoạch gì a. Nhắc tới cũng là, cái gọi là chợ quỷ, chính là lừa gạt một chút phổ thông tu sĩ, bên trong căn bản cũng không có vật gì tốt. Giống Mạnh Trưởng Môn dạng này khách hàng lớn, đương nhiên không nhìn chúng những cái kia lừa gạt người mặt hàng. Trung niên nhân kia không có trực tiếp trả lời Mạnh Trương vấn đề, mà là trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Nếu như Mạnh Trưởng Môn muốn mua một chút đồ tốt, hay là một chút đặc thù mặt hàng, có thể đi ở trong đó nhìn một cái. Trung niên nhân chỉ một xuống dưới đất quảng trường bên cạnh không đáng chú ý một gian căn phòng nhỏ, sau đó đem khối kia lệnh bài màu đen đưa tới. Mạnh Trương dùng phá vọng pháp nhãn nhìn thoáng qua khối kia lệnh bài màu đen, xác nhận bên trong không có cạm bẫy, cẩn thận nhận lấy. Trung niên nhân kia làm xong những này, liền chủ động rời đi. Ở trong quá trình này, Mạnh Trương vận khởi tha tâm thông, muốn đọc đến ý nghĩ của đối phương, nhưng lại thất bại. Chỉ là có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương đối với mình cũng không có ác ý. Xem ra, tha tâm thông cũng không phải vấn năng. Chính Mạnh Trương liền biết, trong tu chân giới có mấy loại bí pháp, có thể thu liễm mình tâm tư, phòng ngừa bị người khác dùng đọc tâm các loại bí thuật đọc đến. Có thể đánh giá ra đối phương không có ác ý, đã coi như là tha tâm thông môn này thiên phú thần thông bất phàm. Mạnh Trương nhìn qua trung niên nhân bóng lưng rời đi, thầm nghĩ lên một chút nghe đồn. Nghe nói, tại một chút quy mô khá lớn phường thị, âm thầm tồn tại có tổ chức chợ đêm. Tổ chức chợ đêm phía sau màn thế lực bối cảnh cường đại, thực lực bất phàm, liền xem như từng cái phường thị địa đầu xà, cũng phải làm cho bọn hắn ba phần. Những này chợ đêm bên trong thương phẩm xa so với phường thị trong cửa hàng thương phẩm phong phú, mà bao hàm toàn diện, cơ hồ vô sở bất hữu. Đương nhiên, trong đó tránh không được có một chút tu chân giới cấm vật tang vật các loại. Mạnh Trương bản nhân chưa từng có tiếp xúc qua chợ đêm, ngược lại là Thái Ất Môn trước kia có tiền bối, tại chợ đêm bên trong từng có giao dịch. Tại Mạnh Trương kế thừa Thái Ất Môn trưởng môn ký sự sách bên trong, liền có trước kia Thái Ất Môn trưởng môn, tại chợ đêm bên trong kinh lịch. Kết hợp những này ghi chép, Mạnh Trương cũng nghĩ minh bạch. Mình tiến vào Hỏa Tỉnh phường thị về sau, mặc dù phân biệt tại mấy chỗ cửa hàng bán ra tạp vật, nhưng vẫn là rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. 400 hạ phẩm linh thạch nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thật sức mua không kém. Lấy chợ đêm phương diện thực lực cường đại, biết rõ ràng thân phận của mình cùng bối cảnh đơn giản dễ như trở bàn tay. Thực lực thường thường, xuất thân môn phái nhỏ yếu, hết lần này tới lần khác trên người có một bút không ít linh thạch, không phải là các lộ thương gia thích nhất khách hàng. Đáng được ăn mừng chính là, chợ đêm mặc dù thuộc về màu đen lĩnh vực, ngược lại là chưa từng có nghe nói qua chợ đêm người tổ chức từng có giết người cướp bóc tiền khoa. Chợ đêm bên trong giao dịch vẫn là vô cùng công bằng, giảng cứu chính là muốn để ngươi cam tâm tình nguyện móc ra linh thạch tiêu phí. Lúc này, trung niên nhân kia đang cùng mặt khác tu chân giả trò chuyện. Xem ra, gia hỏa này chính là phụ trách kiếm khách hỏa kế. Mở chợ đêm, đương nhiên hy vọng khách hàng nhiều hơn, sinh ý thịnh vượng. Mạnh Trương suy nghĩ một chút, chợ đêm. Gần đây đến nay thanh danh cũng còn không tệ, mình đi xem một cái, hẳn không có nguy hiểm gì. Mạnh Trương đi vào trung niên nhân kia chỉ hướng phòng nhỏ. Đen kịt một màu trong phòng nhỏ, một tên toàn thân trên dưới đều mặc áo đen người, chính canh giữ ở phòng nhỏ phía sau cửa. Trông thấy Mạnh Trương tiến đến, hắn đưa tay ra. Tín vật. Mạnh Trương đem khối kia lệnh bài màu đen đưa tới, đối phương kiểm tra một chút, sau đó đem một cái mặt nạ cùng một kiện áo choàng đưa tới. Người áo đen ở trên tường nhẹ nhàng gõ một cái, trên tường lộ ra một cái đen xì cửa hang, bên trong là một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Đi vào, đi đến đầu. Mạnh Trương tiếp nhận đối phương đưa tới mặt nạ cùng áo choàng, cũng không nhiều hỏi, cứ như vậy trực tiếp đi vào trong thông đạo. Trong thông đạo mặc dù đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là tu sĩ cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít có chút nhìn ban đêm pháp thuật hoặc là năng lực, Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn càng là có thể trực tiếp xuyên thấu hắc ám. Chương 56, bản kê. Mạnh Trương không bị ảnh hưởng. Tại hắc ám trong thông đạo tiến lên, đồng thời kiểm tra một chút trên tay. Hai kiện. Đồ vật. Mặt nạ có thể che đậy tướng mạo, áo choàng có thể che chắn thân hình. Hơn nữa hai kiện đồ vật phía trên đều không có cạm bẫy, chỉ có một ít cấm chế, có thể đưa đến hai cái tác dụng. Một là mặc vào về sau, có thể để cho mình toàn bộ thân thể đều trở nên mông lung, để cho người ta thấy không rõ lắm mình tướng mạo cùng thân hình. Cái này tương đương với cố hóa một cái tiểu pháp thuật mông lung thuật. Hai là đối với trúc cơ kỳ tu chân giả thần thức, có một cái che chắn tác dụng. Phải biết, tu chân giả đến trúc cơ kỳ, liền có thể có được thần thức. Thần thức có khác với mọi người thường dùng ngũ giác, có đặc thù dò xét năng lực. Hai món đồ này, tác dụng nói trắng ra chính là một câu, bảo hộ. Chợ đêm giao dịch người tư ẩn. Không cho thân phận của bọn hắn. Bại lộ. Đối với chợ đêm cái này cách làm, Mạnh Trương, vẫn là vô cùng thưởng thức. Cái thông đạo này bảy quẹo tám rẽ, hơn nữa chiều dài rất dài, hướng phía dưới phi thường xâm nhập, cũng không biết đến cùng thông hướng nơi đó. Mạnh Trương không nhanh không chậm đi tới, đi một hồi lâu, mới vừa tới lối ra. Mạnh Trương đầu tiên là đem mặt nạ đeo lên, áo choàng phủ thêm, mới đi ra khỏi thông đạo. Vừa đi ra khỏi thông đạo, đập vào mắt bên trong chính là chói mắt ánh sáng. Trung quanh sáng như ban ngày, phi thường không khoát. Trước mắt không gian, giống như là một cái giếng sâu, mà lại là miệng giếng. Phi thường. Rộng lớn giếng sâu. Giếng sâu. Dưới đáy. Là từng cái. Cửa ra vào. Mạnh Trương tiến vào nơi này. Lối ra, chỉ là trong đó một cái. Phía trước là một cái. Cao cao. Bình đài, phía trên có một cái bàn lớn. Hậu phương cùng hai bên, bị ngăn cách thành một số tầng. Mỗi một tầng bên trong, đều có xây. Rất nhiều lít nha lít nhít căn phòng nhỏ, giống như là từng cái ô nhỏ. Tử. Mạnh Trương vừa đi ra thông đạo. Liền có thị nữ. Tiến lên dẫn đường. Bọn hắn đi đến. Bậc thang, đi vào. Cái trống không ô nhỏ tử. Thời gian mặt. Thị nữ. Đem. Giao dịch lúc chú ý hạng mục giao phó rõ ràng. Về sau, liền đóng lại. Ô nhỏ. Tử ở giữa. Cửa phòng, đem Mạnh Trương một người lưu tại. Bên trong. Trong phòng nhỏ. Đồng dạng là đen kịt một màu, không gian thu hẹp bên trong, chỉ sắp đặt. Một thanh. Chỗ ngồi. Mạnh Trương. Ngồi vào trên mặt ghế. Thiện tay. Xốc lên trước mặt cửa sổ. Chói mắt ánh sáng. Lập tức. Thấu tiến đến. Xuyên thấu qua cái này. Phiến nho nhỏ cửa sổ. Có thể. Rõ ràng. Trông thấy phía trước. Đài cao. Cái ghế bên cạnh. Có. Một khối tinh tế lệnh bài màu đen. Hình thái giống như là một cọng lông bút. Trên đó viết số hiệu 180 năm. Hào. Mạnh Trương ngồi. Trên ghế. Cẩn thận quan sát bốn phía. Tại dưới đáy cửa ra vào nơi đó. Không ngừng có mới tu sĩ tiến đến. Bị nhao nhao dẫn tới khác biệt trong phòng nhỏ. Một chút khí thế ép người, rõ ràng là trúc cơ kỳ tu sĩ ra hỏa, bị dẫn đến tầng cao nhất. Bên trong bao gian, Mạnh Trương không có chờ đợi quá lâu, giao dịch hội lại bắt đầu. Tất cả, đến đây giao dịch tu sĩ, đều tiến vào riêng phần mình gian phòng. Lúc này, một tên trắng trắng mập mập, lao giả, đi lên. Phía trước đài cao, hắn không có nửa câu. Nói nhảm, chỉ là vỗ tay một cái. Trưởng. Lập tức, liền có vô số đạo, lưu quang, nhao nhao bay vào khác biệt. Trong phòng nhỏ, Mạnh Trương, chỉ gặp một đạo lưu quang thông qua cửa sổ, bay vào phòng nhỏ, hóa thành một trường quyển trục, phiêu phủ ở trước mặt mình. Dựa theo tên kia thị nữ giao phó, Mạnh Trương giơ lên trong tay lệnh bài, đối quyển trục nhẹ nhàng gõ hai lần. Thật dài quyển trục lập tức triển khai. Lộ ra, một mặt màn sáng. Tại, màn sáng, phía trên, hiện ra. từng nhóm, sắp xếp, chỉnh tề văn tự. Những văn tự này chính là chợ đêm bán ra thương phẩm bảng kê. Mạnh Trương nhẹ nhàng huy động lệnh bài trong tay, bảng kê liền hướng phía dưới nhấp nô, hiện ra càng nhiều điều mục đến. Chợ đêm quả nhiên không hổ là chợ đêm chi danh, xếp tại bảng kê phía trước chính là các loại nam nữ lô đỉnh. Tại Phi Hồng Tông thống trị khu vực bên trong, mua bán phàm nhân đều là tương đối phạm vào kỵ hủy sự tình, càng đừng đề cập mua bán tu chân giả. Nhất là đem tu chân giả bồi dưỡng thành lô đỉnh bán ra, kia càng là tuyệt đối cấm chỉ hành vi. Một khi phát hiện, lập tức nghiêm trị không tha. Mạnh Trương dùng lệnh bài nhẹ nhàng điểm một cái bảng kê phía trên văn tự, màn sáng chính là một cơn chấn động, lập tức hiện ra đối ứng lô đỉnh hình ảnh đến. Lô đỉnh hình tượng vô cùng rõ ràng, có thể nói là mảy may có thể thấy được, liền ngay cả trên mặt nhỏ xíu biểu lộ, đều bị ghi chép lại, để hình ảnh lộ ra càng sinh động, không giống như là khô khan tử vật. Hình ảnh phía dưới, từng hàng văn tự thoáng hiện, kỹ càng giới thiệu lô đỉnh niên kỷ, thân thể đặc thù, tu luyện công pháp vân vân. Đối với những cái kia tu luyện thải bổ công pháp tu sĩ tới nói, những này lô đỉnh là hiếm có vật tân huệ. Nhưng là Mạnh Trương chỉ là cảm thấy từng đợt chán ghét. Thải bổ công pháp mặc dù bị coi là tà đạo công pháp, nhưng là một chút xuất thân chính đạo tu sĩ, đều có âm thầm tu luyện. Thái Ất môn mặc dù là xuống dốc tiểu môn tiểu hộ, nhưng là môn phong vẫn tương đối nghiêm cẩn. Giống tu luyện thải bổ công pháp các loại tà đạo hành vi, là tuyệt đối không cho phép trong môn đệ tử trên thân xuất hiện. Đều là một chút người đáng thương a. Mạnh Trương nhìn xem những cái kia lô đỉnh hình ảnh, thở dài một hơi. Hắn mặc dù mua sắm qua phàm nhân, nhưng là đem nó xem như trị hạ linh dân, mục đích là vì bổ sung điểm thủy ốc đảo nhân khẩu. Như loại này đem tu chân giả cho rằng vật phẩm, tùy ý tiến hành thải bổ giết hại hành vi, hắn là mười phần khinh thường. Đáng tiếc, hiện tại Mạnh Trương chỉ là một tên luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ, chính mình đều có một đống lớn phiền phức quấn thân, căn bản không có năng lực cải biến tình huống trước mắt, chỉ có thể làm được nghèo thì chỉ lo thân mình. Nhảy qua lô đỉnh bộ phận, tiếp lấy xem bảng kê. Chợ đêm bên trong bán ra các loại vật phẩm phi thường phong phú, pháp khí, đan dược, phụ lục. Cơ hồ là không chỗ nào mà không bao lấy. Đương nhiên, phóng tới trong chợ đen bán ra vật phẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lai lịch bất chính. Mạnh Trương tìm tới pháp khí bảng kê, bên trong thình lình có không ít quỷ đạo pháp khí bán ra. Giống bách hồn phiên pháp khí như vậy, luyện chế thời điểm liền muốn sống sờ sờ rút ra trăm tên phạm nhân sinh hồn, đem nó dung luyện nhập pháp khí bên trong. Loại này tàn khốc thủ đoạn, đồng dạng là tu chân giới rất nhiều tông phái đều nghiêm khắc cấm chỉ. Còn có chiêu hồn phiên, có thể cưỡng ép rút ra tu chân giả thần hồn, đem nó vây ở trên lá cờ, cưỡng ép nô dịch. Nô dịch tu chân giả thần hồn, đồng dạng là một đại ác đi. Quỷ đạo pháp khí phần lớn quỷ bí ác độc, cơ bản đều cùng quỷ vật có quan hệ. Bởi vì tham mộ uy lực của nó cùng đặc dị năng lực, trong tu chân giới một chút, tu chân giả đều sẽ âm thầm cất giữ mấy món, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua pháp khí bộ phận bảng kê, càng là phạm vào kỵ hủy chính là bán ra quỷ đạo pháp khí. Nơi này chợ đêm vẫn là có nhất định giới hạn thấp nhất, chí ít không có lấy ra ma đạo pháp khí đến bán. Đương nhiên, mặc dù là nơi này là chợ đêm, nhưng dù sao cũng là công khai nơi trốn, nếu quả thật dám dong chống khua chiêng bán ra ma đạo pháp khí, làm không tốt liền sẽ dẫn tới trừ ma vệ đạo cường giả. Về phần chợ đêm phương diện có thể hay không bí mật bán ra ma đạo pháp khí, vậy liền không được biết rồi. Bán ra đông đảo pháp khí bên trong, tự nhiên cũng có được bình thường pháp khí, hơn nữa chiếm cứ pháp khí mục lục đại bộ phận không gian. Chỉ là những này bình thường pháp khí, lai lịch phương diện đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Chương 57, Hàn Độc Câm Lôi. Phần này bản kê phía trên ghi lại vật phẩm chủng loại phong phú, hơn nữa nội dung tường tận. Trong đó không ít vật phẩm, liền ngay cả Mạnh Trương đều rất là tâm động. Mặc dù cầm tới chợ đêm bán ra vật phẩm đại đa số lai lịch đều có vấn đề, nhưng là chợ đêm phương diện cũng không có hố người, mà là tại trong mục lục minh xác ghi chú rõ. Trên thực tế, có một chút bảo vật coi như biết rõ lai lịch có vấn đề, vẫn sẽ có rất nhiều người truy phủng. Mạnh Trương liền nhìn chúng một kiện đồ chơi, kia là ba viên lưu gia luyện chế hàn độc câm lôi. Lưu gia là cùng Song Phong Cốc, Lâm Tuyển Quan các loại một cái cấp độ gia tộc thế lực, trong gia tộc có được nhiều vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghe nói, lưu gia bí địa bên trong, có một cái không biết tồn tại bao nhiêu năm. Theo Lưu gia khai sơn lão tổ lúc kia liền lưu truyền xuống Hàn Diêu. Tại Hàn Diêu bên trong, đi qua rất nhiều năm tích lũy, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có xúc tích ra một cỗ băng hàn chi khí. Có được Lưu gia huyết mạch tu sĩ, tu luyện Lưu gia công pháp bí truyền, có thể không cần phục dụng trúc cơ đan, dựa vào cỗ này băng hàn chi khí đúc thành đạo cơ. Mặc dù loại này trúc cơ chi pháp giống như có một chút thai hoàng ẩm, nhưng dù sao bảo đảm Lưu gia có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được trúc cơ kỳ tu sĩ. Lưu gia có thể tại Phi Hồng Tông đông đảo phụ thuộc thế lực bên trong có được một chỗ cắm rủi, chủ yếu chính là ỷ lại tại đây. Tại hàn diêu bên trong, băng hàn chi khí bị hấp thụ về sau, sẽ còn sót lại đại lượng hàn độc. Lưu gia trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ, dùng bí pháp đem những này hàn độc luyện hóa, luyện chế được phi thường âm độc hàn độc cơm lôi. Hàn độc cơm lôi uy lực bất phàm, đối trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể tạo thành uy hiếp. Chợ đêm bán ra cái này 3 viên hàn độc cơm lôi, ở phía sau minh xác tiêu chú nơi phát ra, mạnh mẽ bắt lấy từ lưu gia tu sĩ chi thủ. Mạnh mẽ bắt lấy hai chữ đã nói lên thứ này lai lịch có vấn đề. Lưu gia thỉnh thoảng sẽ chút ít đối ngoại bán ra hàn độc cơm lôi, đại bộ phận hàn độc cơm lôi ngoại trừ trúc cơ kỳ tu sĩ dùng riêng bên ngoài, sẽ còn ban cho trong gia tộc được coi trọng hậu bối đệ tử hộ thân. Cái này 3 viên hàn độc cơm lôi lai lịch, không có gì hơn cường thủ hào đoạt, giết người đoạt bảo kia một bộ. Mạnh Trương coi như tốn hao linh thạch mua xuống, đều chỉ dám ở âm thầm sử dụng, tuyệt đối không dám bại lộ trước mặt người khác. Coi như bước lên phong hiểm, Mạnh Trương vẫn là quyết định tận khả năng mua xuống cái này 3 viên hàn độc cơm lôi. Mạnh Trương hiện tại bất quá luyện khí lục trọng tu vi, so với bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ mạnh, nhưng là mạnh có hạn. Lớn nhất lực sát thương thủ đoạn chính là sử dụng huyết luyện tuấn bạo thuật huyết luyện sau pháp khí, có thể buộc phát ra luyện khí hậu kỳ tu sĩ lực sát thương. Thái Ất Môn bây giờ bị Triệu gia ngấp nghé, mà Triệu gia luyện khí hậu kỳ tu sĩ một năm lớn, huyết luyện tuấn bạo thuật xem như át chủ bài vẫn là hơi yếu một chút. Hàn độc cơm lôi có thể tổn thương trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như đem nó mua xuống, liền có thể xem như giấu giếm đòn sát thủ, nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mạng. Mạnh Trương nhanh chóng xem một lần bảng kê, làm được trong lòng hiểu rõ. Lại qua một đoạn thời gian, đoán chừng tất cả mọi người xem hết bảng kê. Tên kia đứng ở trên đài cao mập trắng lao giả, trực tiếp tuyên bố đấu giá bắt đầu. Số 1 vật phẩm đấu giá, giá quy định 300 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 20 hạ phẩm linh thạch lên. 300 hạ phẩm linh thạch, có người hay không tăng giá, có người hay không tăng giá. Tốt, 60 hảo khách nhân, tăng giá đến 320 hạ phẩm linh thạch. Đã đến 320 hạ phẩm linh thạch, còn có ai tăng giá, có người hay không tăng giá. Chợ đêm đấu giá rất nhanh liền tại một mảnh náo nhiệt tăng giá thanh âm bên trong bắt đầu, đồng thời rất nhanh trở nên lửa nóng. Theo từng kiện vật đấu giá đánh ra, giữa sân thậm chí xuất hiện một chút mùi thuốc súng. Nhất là hai kiện lô đỉnh cùng mấy món quỷ đạo pháp khí đấu giá, càng là khơi dậy người đấu giá chân hỏa. Cũng may tất cả người đấu giá đều là ẩn giấu đi thân phận nặc danh cạnh tranh, hơn nữa tên kia mập trắng lao giả, rõ ràng là trúc cơ kỳ trong cao thủ cường giả. Hắn một khi phát huy, liền ngay cả phòng đấu giá trong dạng trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không dám quá mức làm cản. Đấu giá tiến hành thuận lợi. Rất nhanh liền đến phiên Mạnh Trương mục tiêu. 3 viên hàn độc cơm lôi đi qua một phen giằng co, cuối cùng lấy 500 hạ phẩm linh thạch giá cả, bị Mạnh Trương thu vào trong lòng bàn tay. Phải biết, liền xem như nhất giai thượng phẩm pháp khí, ở bên ngoài trong phường thị, giá cả tối đa cũng chính là 100 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà hàn độc cơm lôi mặc dù uy lực to lớn, dù sao cũng là duy nhất một lần vật dụng, dùng qua liền không có. Ngược lại là Mạnh Trương, cảm thấy cái giá tiền này rất đáng, nhất giai thượng phẩm pháp khí, đối trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng không có cái uy hiếp gì. Cái này 3 viên hàn độc cơm lôi nếu như ở bên ngoài thông qua bình thường đường tắt mua sắm, tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này, hơn nữa có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Sau đó, Mạnh Trương còn hao tốn 100 hạ phẩm linh thạch, mua 3 kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí. Cái này 3 kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí đồng dạng là tăng vật, Mạnh Trương cũng không chuẩn bị tế luyện, mà là chuẩn bị dùng cho huyết luyện tuấn bạo thuật. Huyết luyện tuấn bạo thuật mặc dù có thể sử dụng hư hao không nghiêm trọng pháp khí, nhưng sử dụng xong tốt pháp khí hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại có tiện nghi hàng lậu có thể mua, vậy liền mua lấy mấy món. Mạnh Trương đoán chừng, huyết luyện qua đi, cái này 3 kiện pháp khí hẳn là buộc phát ra lực sát thương to lớn, riêng phần mình uy lực tương đương với luyện khí cựu trọng tu sĩ toàn lực xuất thủ một kích. Dù sao huyết luyện qua đi pháp khí bề ngoài hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa, mà lại là duy nhất một lần vật dụng, ném ra trực tiếp liền nổ thành mảnh vỡ. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, cũng không đem bị khổ chủ bắt được. Mạnh Trương cũng là đi qua một phen trái lo phải nghĩ. Cảm thấy phong hiểm không lớn, mới mua sắm những tang vật này. Đấu giá hội kéo dài thời gian rất dài, tiếp xuống không có mình chuẩn bị mua sắm vật phẩm, cho dù có ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, cũng bức bách tại các loại nguyên nhân không tiện mua sắm. Cho nên Mạnh Trương bắt đầu giữ yên lặng. Tại đấu giá hội kết thúc về sau, một đám thị nữ phân biệt đi vào các gian trong phòng nhỏ, cùng khách hàng tiến hành giao nhận. Còn những cái kia mua sắm lớn kiện hàng hóa khách hàng, thì bị thị nữ mang đi địa phương khác giao dịch. Mạnh Trương giao thanh linh thạch. Theo thị nữ trong tay nhận lấy mình mua vật phẩm. Kiểm nghiệm không sai về sau, giao dịch liền kết thúc. Tại quá trình giao dịch bên trong, Mạnh Trương nhất thời hiếu kỳ, dùng tha tâm thông đọc đến trước mắt thị nữ tâm tư. Mạnh Trương thiên phú thần thông tha tâm thông lần nữa mất hiệu lực. Trước mắt thị nữ tu vi rõ ràng không bằng Mạnh Trương, nhưng là Mạnh Trương đọc đến lại là trống rỗng. Nếu như không phải trước mắt thị nữ rõ ràng là người sống, Mạnh Trương sợ rằng sẽ đem nó xem như không có ý thức hình người khôi lỗi. Giao nhận rõ ràng về sau, thị nữ cho Mạnh Trương một khối ngọc phù, đồng thời kỹ càng giới thiệu sử dụng phương thức. Đây là một kiện tín vật, cũng là một kiện công năng đơn giản pháp khí. Mạnh Trương về sau đến tồn tại chợ đêm địa phương, liền có thể kích phát khối ngọc phù này, liên lạc chợ đêm, tham dự giao dịch. Mạnh Trương cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề, liền đem ngọc phù để vào trong túi trữ vật. Hoàn thành giao dịch về sau, Mạnh Trương liền nhanh chóng rời phòng, tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ thông đạo, từ nơi này rời đi. Ở trong đường hầm lượn quanh nửa ngày sau, Mạnh Trương theo trong một hẻm nhỏ mặt chui ra. Hảo hảo cao minh thủ đoạn, trong này không chỉ là quỷ phủ thần công thổ một công phu, hơn nữa còn có phi thường tinh diệu trận pháp, liên lụy tới mê cung, không gian biến hóa các loại thủ đoạn. Nếu như cưỡng ép xâm nhập, rất dễ dàng liền sẽ bị nhốt hoặc là lạc đường. Chương 58, phi kiếm nhiễu chỉ nhu. Mạnh Trương tại chợ quỷ bên trong không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tại chợ đêm bên trong, ngược lại là mua được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Trở lại lữ điếm nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mạnh Trương ngay tại trong phường thị đi dạo. Hỏa tỉnh phường thị tụ tập bao quát địa hỏa môn ở bên trong rất nhiều thế lực luyện khí sư, thậm chí còn có tán tu bên trong luyện khí cao thủ. Trong phường thị nhiều nhất cửa hàng, chính là bán ra các loại pháp khí cửa hàng. Đồng thời, những cửa hàng này trên cơ bản đều kiêm doanh thu mua các loại vật liệu luyện khí. Nơi này, chẳng những là Phi Hồng Tông thống trị khu vực bên trong có ít pháp khí nơi sản sinh, cũng là xếp hạng hàng đầu vật liệu luyện khí tập hợp và phân tán thị trường. Coi như lượng lớn vật liệu luyện khí, cầm tới nơi này bỏ ra bán, cũng không nổi lên được quá sóng lớn hoa. Mạnh Trương trong lòng âm thầm kế hoạch, nếu như ngày sau mình nắm giữ đầu kia xích đồng khoáng mạch bí mật khai thác về sau, có thể vụng trộm đem khoáng thạch cầm tới nơi này bán ra. Hỏa tỉnh phường thị bên trong bán ra pháp khí chẳng những chủng loại phong phú, chất lượng thượng thừa, hơn nữa liền ngay cả một chút hiếm thấy thiên môn pháp khí, nơi này đều có bán ra. Cho tới nay, Mạnh Trương đều muốn mua sắm một kiện ưu dị phi kiếm. Mấy lần tiến về Minh Sa phường thị, đều vô công mà trở lại. Không phải ghét bỏ giá cả quá đắt, chính là đối chất lượng không hài lòng lắm. Nhưng đã đến hỏa tỉnh phường thị, hắn rất nhanh liền nhìn chúng mấy chuôi không tệ phi kiếm. Nhiều lần cân nhắc, chăm chú chọn lựa về sau, Mạnh Trương mua một thanh gọi là nhiễu chỉ nhu nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Phi kiếm nhiễu chỉ nhu chiều dài không đến nửa thước, độ rộng không đến một tấc, không có chuôi kiếm, nhìn qua chính là một mảnh thật mỏng ngân sắc thép phiến. Tu chân giới thường dùng phi kiếm hình dạng và cấu tạo có hai loại, một loại cùng bình thường binh khí trường kiếm bề ngoài không sai biệt lắm, ngoại trừ phi kiếm đối địch bên ngoài cũng có thể giống nắm cầm phổ thông binh khí chém vào vũ động. Một loại khác chính là giống như nhiêu chỉ nhu, không có chuôi kiếm, cũng vô pháp nắm cầm, chỉ có dùng cho phi kiếm đối địch. Về phần cái khác, những cái kia kỳ hình phi kiếm không phải chủ lưu, hơn nữa sử dụng cũng đại khái cùng loại thứ nhất phi kiếm cùng loại. Trong truyền thuyết kiếm hoàn, Mạnh Trương từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật thật. Hòa tỉnh phường thị đông đảo trong cửa hàng, cũng căn bản không có tăm hơi. Nghe nói kiếm hoàn luyện chế, điều kiện hà khắc, ngoại trừ sử dụng đặc thù linh tài, luyện khí sư nhất định phải kỹ nghệ cao siêu bên ngoài, còn muốn dùng đến kiếm tu bí pháp. Vô tận xa hải nơi này, kiếm tu chi đạo cũng không hưng thịnh, cũng không có quá mức cường đại kiếm tu môn phái. Cho nên cho tới nay, cũng không có kiếm hoàn lưu truyền. Phi kiếm nhiều chỉ nhu luyện chế thời điểm, sử dụng chủ tài là bách luyện nguyên cương. Cho nên phi kiếm có thể cương, có thể nhu, cương nhu cùng tồn tại. Muốn phát huy đầy đủ ra uy lực, người sử dụng đang phi kiếm chi thuật phía trên, nhất định phải có phi thường tinh thâm tạo nghệ. Mạnh Trương trọn vẹn hao tốn 150 hạ phẩm linh thạch, mới đưa chuôi này ngưỡng mộ trong lòng phi kiếm mua xuống. Cái giá tiền này đã vượt qua nhất giai thượng phẩm pháp khí đồng dạng giá cả. Nhất giai thượng phẩm pháp khí bình thường cần luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có thể phát huy đầy đủ ra uy lực đến. Mạnh Trương đã có kinh hồn linh cùng hỏa phù cái này hai kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, lấy luyện khí trung kỳ tu vi liền có thể khống chế hai kiện pháp khí, nhưng nếu lại luyện hóa sử dụng một kiện nhất giai thượng phẩm phi kiếm, vậy liền phi thường cố hết sức. Phải nói mỗi một cái tu chân giả trong lòng đều có một cái phi kiếm ngộng. Tại tu chân giới bên trong, phi kiếm vĩnh viễn là càng là thịnh hành, sử dụng số người nhiều nhất pháp khí. Mạnh Trương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù bây giờ không có ngự kiếm phi thiên năng lực, nhưng điều khiển phi kiếm, vũ động xoay quanh, vẫn là một kiện rất có sức hấp dẫn sự tình. Tại trong phường thị đi dạo một ngày, Mạnh Trương mua một đống lớn vật phẩm. Trong đó đại bộ phận đều là hắn chuẩn bị mang cho đồng môn lễ vật. Khó được ra một chuyến xa nhà, tổng không đến mức tay không trở về đi. đến ban đêm, có chút, chưa từ bỏ ý định. Mạnh Trương, lại đi một chuyến Hỏa Tỉnh phường thị chợ quỷ. Tại chợ quỷ bên trong dạo qua một vòng, lại là uổng phí hết thời gian, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mạnh Trương liền rời đi Hỏa Tỉnh phường thị. Bước lên đường về. Rời đi Hỏa Tỉnh phường thị về sau. Tên kia một mực ngồi cưới. Xích Vũ Ưng theo dõi hắn Triệu gia đệ tử, lần nữa tận tụy từ không trung theo sau. Trên đường hao tốn thời gian vài ngày, sau đó đang giám thị Triệu gia tử đệ thất vọng trong ánh mắt, Mạnh Trương ngồi cưới truy phong cầu, vòng qua chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ, trực tiếp về tới Thái Ất môn. Trở lại trong môn, Mạnh Trương liền bắt đầu. Là trong môn đệ tử, phái phát lễ vật. Một mặt, thổ thuộc tính thuật bài, đưa cho thứ vụ trưởng lão Điền Trấn. Mặc dù chỉ là nhất giai trung phẩm pháp khí, nhưng là phối hợp Điền Trấn tu luyện mậu thổ chân quyết, có thể phát huy ra không kém lực phòng ngự. Đưa cho Thanh Linh đạo trưởng cùng Vương gia phụ tử, đều là cùng linh thực có liên quan pháp khí, hành vân bố vũ kỳ, linh quốc, liêm đao. Về phần trong môn, những cái kia thấp bối đệ tử đạt được lễ vật chính là một chút như là phù lục các loại tạp vật. Đưa xong lễ vật cùng các đồng môn giao lưu một phen về sau, Mạnh Trương liền bắt đầu luyện hóa mới, mua sắm phi kiếm nhiễu chỉ nhu. Mạnh Trương rất là hao tốn một phen công phu mới đưa thanh phi kiếm này triệt để luyện hóa. Luyện hóa sau, phi kiếm vô lượng thành đoạn, thật giống như một cái vòng tay bọc tại tay trái trên cổ tay. Tại Mạnh Trương trở lại Thái Ất môn không lâu sau, Triệu gia nội bộ đi qua một phen tranh luận, cũng cuối cùng quyết định cưỡng ép thăm dò chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ. Đang lúc Triệu gia tu sĩ mua đối phó quỷ vật pháp khí cùng phù lục mài đao xoèn xoẹt, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, một đường tới từ Song Phong cốc mệnh lệnh cắt ngang Triệu gia tu sĩ thăm dò kế hoạch. Song Phong cốc ban bố là chiêu mộ lệnh, chiêu mộ tất cả phụ thuộc thế lực phái ra cao thủ, từ gia chủ hoặc là trưởng môn tự mình dẫn đội tiến về địa điểm chỉ định tập kết. Nghe theo Song Phong cốc phái ra cao thủ chỉ huy, chung nhau thảo phạt gần nhất hưng khởi xa quái quân lạc. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc muốn dẫn dắt trong môn cao thủ xuất chinh, tự nhiên không để ý tới thăm dò chỗ kia vứt bỏ quặng mỏ. Đã định ra thăm dò kế hoạch, chỉ có tạm thời trì hoãn. Thái Ất môn xem như Song Phong cốc phụ thuộc thế lực, tự nhiên cũng nhận được chiêu mộ lệnh. Ngoại trừ chỉ định Thái Ất môn trưởng môn Mạnh Trương tự mình dẫn đội bên ngoài, Thái Ất môn còn muốn phái ra chí ít 2 tên tu chân giả tùy hành. Trải qua biến cố, Thái Ất môn vốn là nhân thủ không đủ, hơn nữa trong môn chỉ có 3 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, miễn cưỡng có thể chiến. Cân nhắc đến Thái Ất môn đời trước trưởng môn Huyền Linh đạo trưởng chính là bị Song Phong cốc chiêu mộ đi thảo phạt xa quái, cuối cùng chiến tử. Mạnh Trương cái này tân nhiệm trưởng môn nhưng cũng không còn có thể xảy ra chuyện. Thanh Linh đạo trưởng cùng Điền Trấn đều chủ động mời chiến, muốn cùng Mạnh Trương một đạo tiến về. Mạnh Trương suy tư một chút, để Điền Trấn cùng mình đồng hành. Thanh Linh đạo trưởng lưu thủ Thái Ất môn. Về phần cần một tên khác tu sĩ, Mạnh Trương lựa chọn một mực lưu tại Điểm Thủy Ốc đảo Phương Dũng. Mạnh Trương đối với môn nội thuyết pháp là muốn để Phương Dũng lập công chuộc tội. Nếu như lần này xuất hành Phương Dũng biểu hiện tốt đẹp, liền có thể chuộc lại trước tội, trở về Thái Ất môn. Phương Dũng mặc dù biết chuyến này 10 phần nguy hiểm, trong lòng vạn phần không nguyện ý tiến về, nhưng là bây giờ không có lý do cự tuyệt, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, cũng không thể không hộ tống Mạnh Trương xuất động. Chương 59, chiêu mộ. Mạnh Trương mang lên Phương Dũng mục đích, dĩ nhiên không phải miệng tuyên bố như thế. Song Phong cốc lần này chiêu mộ cường độ cực lớn, thuộc hạ tất cả phụ thuộc thế lực đều bị điều động. Triệu gia tự nhiên cũng ở trong đó. Mang lên Phương Dũng cái này nội ứng. Nếu như cơ hội phù hợp, tại trên chiến trường hỗn loạn, ám toán Triệu gia một thanh, cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ đến, Triệu gia đối với Thái Ất môn, cũng sẽ ôm lấy tâm tư giống nhau. Song Phong cốc lần này chiêu mộ mệnh lệnh dưới rất gấp, không có lưu cho phụ thuộc quá nhiều thế lực thời gian trì hoãn. Thu được mệnh lệnh về sau, Song Phong cốc tất cả phụ thuộc thế lực đều bị ép. Lập tức hành động, nhanh chóng chạy tới địa điểm chỉ định. Tập kết. Lần này, tập kết. Địa điểm, là nằm ở phương Nam. Bên ngoài 800 dặm. Một chỗ. Úc đảo. Chỗ này. Úc đảo là Song Phong Cốc. Một cái bên ngoài. Cứ điểm, ở vào một đầu. Nhất giai linh mạch. Phía trên, từ Song Phong Cốc. Tu sĩ lâu dài. Đóng giữ. Úc đảo bên trong chẳng những. Khai khẩn không ít. Linh điển. Hơn nữa còn có đại lượng phàm nhân ở lại. Song Phong Cốc. Thuộc hạ phụ thuộc thế lực nhau nhau. Hành động, Mạnh Trương ba người. Có Truy Phong Câu thay đi bộ. Khoảng cách. Cũng. Không tính quá xa, xem như tương đối sớm chạy đến phụ thuộc thế lực. Tại Úc đảo phương Bắc. Trong khắp ngõ ngách, Song Phong Cốc thiết trí đại doanh. Đại doanh chia làm mấy khối, Song Phong Cốc. Tu sĩ ở trong đại doanh, cái khác. Bản khối chia cho thuộc hạ. Phụ thuộc thế lực. Các lớn phụ thuộc thế lực, dựa theo nhân số nhiều ít, riêng phần mình được an bài diện tích khu vực khác nhau. Thái Ất Môn nhân số ít nhất, tiếp đãi Song Phong Cốc đệ tử cũng không có đem nó coi ra gì. Qua loa đem nó sắp xếp cẩn thận về sau. Liền lập tức rời đi. Thái Ất Môn. Doanh địa. Ở vào. Đại doanh. Góc Tây Bắc. Chỉ có ba gian. Đơn độc. Lều vải. Mặc dù. Không được coi trọng, nhưng là Mạnh Trương. Nhưng không có. Coi ra gì. Thái Ất Môn. Chỉ có ngần ấy. Thực lực, nếu quả thật. Bị người ta nhìn trúng, ngược lại không phải là chuyện tốt. Song Phong Cốc sở dĩ phát xuống chiêu mộ. Lệnh cho. Thái Ất Môn. Cũng không phải thật cần cái này và tên ngay cả luyện khí hậu kỳ đều xa xa không đến tu chân giả. Mục đích chủ yếu, vẫn là vì thể hiện Song Phong Cốc quyền uy, đối xử như nhau đối đãi phụ thuộc thực lực, để bọn hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, Song Phong Cốc mới là trên đầu chủ gia, đối bọn hắn có quyền sinh sát trong tay, muốn gì cứ lấy quyền lực. Thái Ất Môn đuổi tới đại doanh không lâu sau, Lâm Sơn Phái cũng chạy tới. Lâm Sơn Phái cũng là một cái tiểu môn phái, thực lực mặc dù so trước kia Thái Ất Môn mạnh lên không ít. Nhưng ở Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực bên trong, cũng không tính phát triển. Lâm Sơn Phái làm việc mau tới không thành thật, bất kỳ người nào đều không dễ dàng đắc tội, trước kia cùng Thái Ất Môn cũng từng có một chút lui tới. Lâm Sơn Phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên lần này dựa theo Song Phong Cốc mệnh lệnh, mang đến trọn vẹn 10 tên đệ tử. Mạnh trưởng môn, các ngươi lần này tới đến cũng đủ sớm. Hứa Thừa Tiên mặc dù cao tuổi rồi, nhưng vẫn là chủ động hướng Mạnh Trương tên tiểu bối này chào hỏi. Đã không có khinh thị Mạnh Trương tuổi trẻ. Càng không có không nhìn chúng Thái Ất Môn cái này hai ba con mèo lớn mèo nhỏ. Vãn bối gặp qua Hứa trưởng môn. Lâm Sơn Phái doanh địa khoảng cách Thái Ất Môn doanh địa không xa, bọn hắn thoáng qua một cái đến, Mạnh Trương liền tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Nói đến, tất cả mọi người là Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực, cũng không tính rất xa hàng xóm, đối lẫn nhau cũng đã có nghe thấy. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, hai người đều khách khí hàn huyên. Lâm Sơn Phái ngoại trừ trong môn mở linh điền bên ngoài, vị trí Lâm Sơn là chung quanh khó được một tòa núi lớn. Cả tòa đại sơn đều bị rừng rậm bao trùm, tại vô tận xa hải bên trong, đều xem như không tệ bảo địa. Lâm Sơn Phái trong rừng rậm, có không ít linh mục sản xuất. Nổi danh nhất chính là tuyên dương mục, thiêu đốt về sau hỏa lực ổn định, hơn nữa mang theo một loại đặc thù dương hỏa chi lực. Rất nhiều luyện đan sư luyện chế đan dược thời điểm, đều thích sử dụng tuyên dương mục xem như nhiên liệu. Nghe nói đối tăng lên tỷ lệ thành đan, có như vậy nhỏ bé một chút tác dụng. Bằng vào cung ứng tuyên dương mục, Lâm Sơn Phái dựa vào đan sư nghiệp đoàn quan hệ. Không những ở Minh Sa Phường thị có được mấy gian cửa hàng, hơn nữa còn có chính mình thương đội. Môn phái có ổn định sản xuất. Bên ngoài kinh thương còn có nhất định lích lợi, tháng ngày trôi qua rất là tới nhuận. So với nghèo kiết hủ lậu Thái Ất Môn đến, thật sự là một cái tại trời, một cái tại đất. Trải qua một hệ liệt biến cố về sau Thái Ất Môn, tại Song Phong Cốc đông đảo phụ thuộc thế lực bên trong, vô luận phương diện kia, đều xem như hạng chót tồn tại. Có mấy phần thương nhân tính cách Lâm Sơn Phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên, đối nhân xử thế phi thường lão đạo. Mấy câu xuống tới, liền cùng Mạnh Trương lời nói thật vui. Làm sao người của Lý gia còn không có đổi tới, bọn hắn Sơn Môn cách nơi này thế nhưng là gần nhất. Mạnh Trương nhìn qua lục tục ngao ngoe có người đổi tới đại doanh, thuận miệng nói một câu. Mạnh trưởng môn còn không biết. Hứa Thừa Tiên có mấy phần ngạc nhiên hỏi. Biết cái gì? Mạnh Trương có mấy phần nghi ngờ. Trông thấy Mạnh Trương thần sắc không giống giả mạo. Giống như thật không biết rõ tình hình, Hứa Thừa Tiên trầm ngâm một chút. Thần thần bí bí quan sát một chút xung quanh, mới nhỏ giọng là Mạnh Trương giảng giải. Nguyên lai, lần này xa quái quần lạc quy mô khổng lồ, sức chiến đấu kinh người. Tại thời gian rất ngắn bên trong, chỉ làm thành rất lớn tai hại. Song Phong Cốc cùng phụ thuộc thế lực đều bị hại nặng nề. Song Phong Cốc thuộc hạ mấy nhà phụ thuộc thế lực bị diệt, trong đó liền bao gồm Lý gia. Lý gia tu sĩ số lượng đông đảo, hơn nữa gia tộc còn có một tên trúc cơ kỳ tu sĩ tọa chấn. Tại Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực bên trong, thực lực đều là ở vào hàng đầu. Lý gia có được một đầu linh mạch cấp 2, gia tộc Sơn Môn có nhị giai phòng hộ đại trận thủ hộ. Nhưng chính là lực phòng ngự cường đại như thế Lý gia Sơn Môn, vẫn là bị Sa Quái Quần Lạc công phá, dẫn đến gia tộc bị diệt. Lần này Sa Quái Quần Lạc tạo thành tai hại tai họa cực lớn, chẳng những Song Phong Cốc có 2 nơi lệ thuộc trực tiếp linh địa bị hủy, liền ngay cả xung quanh cùng Song Phong Cốc cùng một cấp độ thế lực lớn, như Lâm Tuyền Quan, Lưu Gia, Thanh Trúc Sơn các loại, đều gặp tổn thất. Hơn nữa Sa Quái Quần Lạc còn tại không ngừng lớn mạnh, công kích phạm vi cũng đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Nghe nói, liền ngay cả Phi Hồng Tông đều bị kinh động. Nếu như Song Phong Cốc các loại phụ thuộc thế lực không cách nào tiêu diệt làm hại Sa Quái Quần Lạc, Phi Hồng Tông đều sẽ tự mình động thủ. Hứa Thừa Tiên, để Mạnh Trương đều có mấy phần sợ ngây người. Từ khi hắn kế nhiệm Thái Ất Môn trưởng môn về sau, Thái Ất Môn một mực đóng cửa tự thủ, cùng ngoại giới cơ hồ không có cái gì kết giao, tin tức cũng biến thành 10 phần bế tắc. Trọng đại như thế tin tức, nếu như không phải Hứa Thừa Tiên nói cho hắn biết, hắn còn không có chút nào biết. Mạnh Trương trong lòng cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, lại có mấy phần may mắn. Tổ tông phù hộ, may mắn Sa Quái Quần Lạc không có tìm bên trên Thái Ất Môn, bằng không mà nói, coi như cả nhà trên dưới liều lên mạng già, đều không cải biến được diệt môn hạ tràng. Vạn bối thật sự là cô lậu quả văn, nếu như không phải tiền bối điểm tỉnh, thật đúng là không biết lần này xuất hiện Sa Quái Quần Lạc khủng bố như thế. Mạnh Trương thật tâm thật ý hướng Hứa Thừa Tiên nói lời cảm tạ. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Những tin tức này đã sớm truyền ra, lão phu không nói, ngươi sớm tối cũng sẽ biết. Hứa Thừa Tiên không thèm để ý chút nào phất phất tay. Mạnh Trương trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, ngày sau phải nhiều hơn chú ý ngoại giới tin tức, không muốn chỉ biết là một vị bế quan tu luyện. Chương 60, tập kết. Theo thời gian chậm rãi qua đi, đuổi tới chỗ này đại doanh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mạnh Trương cùng Hứa Thừa Tiên ngay tại trò chuyện khởi kinh mà thời điểm, Triệu gia tu sĩ cũng đuổi tới đại doanh. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc đứng tại phi thuyền phía trước, nhìn về phía trước trên mặt đất các nhà tu sĩ, trong lòng có không nói ra được khoái ý. Đáng chết Lý gia, rốt cục xong đời. Sa Quái mặc dù là tu chân giới công địch, nhưng có thời điểm cũng sẽ làm việc tốt. Từ khi hơn 10 năm trước, tại trận kia Sa Quái tạo thành kiếp số bên trong, Triệu gia đã mất đi một vị duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, Triệu gia liền bắt đầu đi xuống dốc. Từ trước đến nay Triệu gia tranh phong đối lập nhau Lý gia, lập tức thừa dịp Triệu gia suy yếu kỳ nhào tới. Đối mặt có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ chấn giữ Lý gia, Triệu gia khó tránh khỏi lực lượng không đủ. Ở ngoài sáng tranh ám đấu xa suốt hạ phong. Chẳng những đã mất đi Minh Sa Phường Thị 2 gian cửa hàng, hơn nữa còn đã mất đi 2 đầu trọng yếu thương lộ. Gia tộc lợi ích bị tổn thất trọng đại Triệu gia, những năm này kìm nén sức lực đều muốn bồi dưỡng được một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó Lý gia từng bước ép sát liền chiếm yếu tố rất lớn. Hiện tại Lý gia bị Sa Quái diệt môn, Triệu gia lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều. Nguyên bản thăm dò vứt bỏ quặng mỏ kế hoạch bị đánh gãy. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc còn có mấy phần không cao hứng. Thu được Lý gia hủy diệt tin tức, tâm tình của hắn lập tức từ âm chuyển tinh. Lần này chiêu mộ dựa theo Song Phong Cốc mệnh lệnh, Triệu gia hẳn là phái ra bao quát gia chủ ở bên trong, tổng cộng 15 tên tu sĩ. Triệu Yến Bắc tích cực hưởng ứng Song Phong Cốc chiêu mộ, không có phái ra nhược kê tu sĩ cho đủ số, mà là phái ra trong gia tộc tinh nhuệ. Trong đội ngũ chẳng những có bao nhiêu danh luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa bao quát Triệu Yến Bắc ở bên trong, còn có 3 tên luyện khí viên mãn tu sĩ. Ngày bình thường bởi vì đau lòng hao tổn linh thạch, không nỡ tùy tiện vận dụng phi thuyền, lần này cũng bị phái ra tới. Triệu Yến Bắc hữu tâm lấy lòng Song Phong Cốc, hy vọng có thể lần nữa theo Song Phong Cốc mua sắm một viên tiểu trúc cơ đan. Nhất giai phi thuyền chỉ có thể chở khách 10 tên tu sĩ, tại Triệu gia phi thuyền bên cạnh, còn có 5 đầu tu sĩ ngồi cưỡi xích vũ ưng hộ vệ tả hữu. Triệu gia phi thuyền trực tiếp lái vào đại doanh, Triệu Yến Bắc nhìn về phía dưới, trong lúc vô tình vừa vặn trông thấy Thái Ất Môn 3 người. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia khinh thường ý cười. Triệu gia lần này phái ra tu sĩ, yếu nhất đều có luyện khí trung kỳ thực lực. Cũng Thái Ất Môn mạnh nhất tu sĩ, cũng bất quá mới luyện khí trung kỳ tu vi. Vì cho đủ số, ngay cả luyện khí sơ kỳ rác rưởi đều kéo ra tới. Giao du rộng lớn Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên, trông thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ đến, trong đó không thiếu giao tình không tệ bằng hữu. Hắn cùng Mạnh Trương nói một tiếng ngày nấy, liền tiến đến nghênh đón những bằng hữu kia. Thế lực khắp nơi tu sĩ bên trong, không ít đều có giao tình. Càng có một chút đã lâu không gặp bằng hữu, lúc này nhao nhao lẫn nhau ân cần thăm hỏi, bắt đầu hàn huyên. Song Phong Cốc tại thuộc hạ phụ thuộc thế lực bên trong, vẫn là rất có uy nghiêm. Xa còn chưa tới nơi sau cùng kỳ hạn, tất cả có thể chạy đến phụ thuộc thế lực, đều mau chóng chạy tới đại doanh. Một chút nhạy cảm tu sĩ đã phát giác, đến đại doanh tu sĩ bên trong, ít đi không ít khuôn mặt quen thuộc, tu sĩ số lượng cũng thiếu rất nhiều. Cái này dĩ nhiên không phải có phụ thuộc thế lực dám can đảm chống lại Song Phong Cốc chiêu mộ lệnh, còn chưa đạt tới thế lực, hoặc là bị sa quái quần lạc trọng thương, bất lực xuất chiến, hoặc là liền dứt khoát bị sa quái quần lạc diệt môn. Nghĩ rõ ràng chuyện này các tu sĩ, sắc mặt đều khó coi. Lần này sa quái quần lạc cư nhiên như thế cường đại, tạo thành mấy nhà thế lực diệt vong. Liền ngay cả nguyên bản tâm tình rất tốt. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Sa quái quần lạc quá mức cường đại, bọn hắn những này bị chiêu mộ phụ thuộc thế lực, đối mặt áp lực nhưng lớn lắm. Làm không tốt, toàn quân bị diệt cũng có thể. Đang lúc đám người kinh nghi bất định, đàm luận với nhau thời điểm, một chiếc phi thuyền bay đến đại doanh phía trên. Hai tên tu sĩ rời đi phi thuyền, bay tới đám người trên không. Có mắt nhọn tu sĩ đã nhận ra hai người lai lịch, Song Phong Cốc trúc cơ kỳ trưởng lão Đan Ưng cùng Tiêu Thân Cường. Đan Ưng là một tên khuôn mặt nham hiểm lão giả, xem xét chính là ăn nói có ý tứ hạng người. Ngược lại là Tiêu Thân Cường mặt mũi tràn đầy cười hì hì, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Mọi người yên lặng một chút, nghe lão phu nói hai câu. Tiêu Thân Cường mặc dù ý cười đầy mặt, nhưng là thanh âm cũng không nhỏ, chấn động đến đám người lỗ tai vang động. Ứng Song Phong Cốc chiêu mộ mà đến các tu sĩ, không cần chỉ huy, liền chủ động gom lại, vây ở Tiêu Thân Cường dưới chân. Tiêu Thân Cường nhìn một cái phía dưới tình huống, đối với những này thức thời tu sĩ phi thường hài lòng. Lúc này, trong đại doanh nguyên bản Song Phong Cốc tu sĩ, cũng sớm đã kiểm kê hoàn tất, điểm rõ ràng hết thảy mọi người đầu. Nghe xong phía dưới đồng môn báo cáo, Tiêu Thân Cường trên mặt ý cười càng đậm. Xem ra, tất cả mọi người vẫn là rất cho chúng ta Song Phong Cốc mặt mũi nha. Kỳ hạn chưa tới, nên tới liền đã đều tới. Tiếp xuống, lão phu liền vì mọi người giới thiệu sơ lược một chút trước mắt tình hình chiến đấu, cũng thuận tiện vì mọi người phân phối một chút nhiệm vụ. Theo Tiêu Thân Cường chậm rãi giảng thuật, mọi người đối trước mắt hình thức có hoàn toàn mới nhận biết. Trận này sa quái chi loạn buộc phát thời gian vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng là nguy hại phạm vi cực lớn, đã có thật nhiều thế lực gặp nạn. Thành quân kết đội sa quái tạo thành trận thế, trên đường càn quét, quét sạch phương viên mấy ngàn dặm khu vực. Song Phong Cốc thụ hại sâu nhất, chung quanh Lâm Tuyền Quan, Lưu Gia, Thanh Trúc Sơn nhóm thế lực cũng bị tai họa đến không cạn. Nhận được tin tức Phi Hồng Tông, cũng là truyền xuống nghiêm lệnh, để bốn nhà thế lực ngày quy định tiêu diệt làm hại sa quái, không cho sa quái quần lạc tiếp tục lớn mạnh cơ hội. Căn cứ tu chân giới nhiều năm đối kháng sa quái kinh nghiệm, tiêu diệt sa quái, trọng yếu nhất chính là nhất định phải sớm làm tiêu diệt sa quái xảo huyệt. Chỉ cần sa quái xảo huyệt vẫn còn, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra mới sa quái, hơn nữa sa quái thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bốn nhà thế lực thương lượng về sau, riêng phần mình phái ra trong môn tinh nhuệ đệ tử, phân biệt tạo thành chiến trận, chính diện nên chiến sa quái đại quân. Cùng lúc đó, triệu tập tất cả phụ thuộc thế lực, tìm kiếm sa quái xảo huyệt, nhanh chóng đem nó tiêu diệt. Cái này bốn nhà thế lực ngoại trừ chiêu mộ phụ thuộc thế lực trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không để cho phụ thuộc thế lực luyện khí kỳ tu sĩ tham dự chính diện đối quyết, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến phối hợp vấn đề. Cùng một môn phái, cùng một gia tộc tu sĩ, ở chung nhiều năm, trải qua huấn luyện, phối hợp ăn ý, có thể tạo thành nghiêm mật trận hình. Nếu như ở giữa tham gia nhập đông đảo chưa quen thuộc tu sĩ, chẳng những ảnh hưởng phối hợp, hơn nữa làm không tốt sẽ còn đảo loạn chính mình trận thế. Tu chân giới đại quy mô chính diện đối chiến bên trong, bảo trì trận hình bất loạn, đối với cuối cùng thắng bại có trọng đại tác dụng. Về phần lần này tham chiến trúc cơ kỳ tu sĩ, rất nhiều cũng sẽ không gia nhập trong trận hình, mà là binh đối binh tướng đối tướng, cùng địch nhân cường giả trục đối chém giết. Tại mấy trận chính diện đối quyết bên trong, nhân loại tu sĩ một phương đều là đại hoạch toàn thắng, chiếm tuyệt đối thượng phong. Tứ đại thế lực bày ra tứ đại chiến trận, phân biệt tại riêng phần mình chiến trường chiến thắng, tiêu diệt đông đảo sa quái. Hơn nữa còn tại tiếp tục tìm kiếm còn lại sa quái đội ngũ, đem nó diệt cùng lúc. Chương 61, bố trí nhiệm vụ. Về phần trọng yếu hơn tiêu diệt sa quái xảo huyệt phương diện, tứ đại thế lực mặc dù phái ra chỉ là quân điểm trợ, nhưng cũng không biểu thị coi trọng trình độ không đủ, mà là theo thực tế tình hình chiến đấu xuất phát. Sớm đã có kinh nghiệm phong phú, giỏi về tìm kiếm sa quái xảo huyệt tu sĩ, đánh giá ra lần này sa quái quần lạc, phân biệt đến từ ba khu khác biệt sa quái xảo huyệt. Sa quái xảo huyệt xưa nay ẩn tàng cực sâu, phi thường ẩn nấp, khó mà phán đoán chính xác vị trí. Những tu sĩ này nhiều lần xuất động, hao tốn không ít khí lực, đều chỉ có thể đánh giá ra sa quái xảo huyệt đại khái vị trí. Trong đó có mấy khối khả năng tồn tại sa quái xảo huyệt khu vực, đều bị tại trên địa đồ mặt đánh dấu ra tới. Thế là, tứ đại thế lực phân biệt chiêu mộ phụ thuộc thế lực, hy vọng dựa vào chiến thuật biển người, mau chóng xác định sa quái xảo huyệt vị trí, sau đó đem nó tiêu diệt. Song Phong Cốc lần này triệu tập phụ thuộc thế lực, cần sưu tầm chính là trong đó một khối khu vực. Giới thiệu xong đại khái tình hình chiến đấu, Tiêu Thân Cường hai tay bóp một cái ấn quyết, tại thiên không bên trong, liền xuất hiện một tòa cự đại sa bàn. Sa bàn phía trên biểu hiện ra chính là chung quanh mấy trăm dặm khu vực địa hình địa vật. Sa bàn nội dung phi thường kỹ càng, rõ ràng biểu hiện ra rất nhiều chi tiết. Trận to ánh mắt của các ngươi, đem sa bàn phía trên tất cả mọi thứ đều thấy rõ ràng, một mực ghi tạc trong đầu. Tiêu Thân Cường nghiêm túc hạ lệnh. Tu chân giả trí nhớ viễn siêu phàm nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quá mắt không quên năng lực. Bao quát Mạnh Trương ở bên trong. Phía dưới các tu chân giả. Tập trung. Tinh thần, nhanh chóng nhớ lại. Qua. Một hồi lâu. Cảm thấy tất cả mọi người ký ức không sai biệt lắm, Tiêu Thân Cường mới bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Mỗi một nhà thế lực, căn cứ phái ra tu sĩ số lượng cùng thực lực, đều được phân phối lớn nhỏ không đều khu vực. Bởi vì xa quái xảo huyệt chôn sâu dưới mặt đất, cho nên chỉ có áp dụng đần biện pháp, một tấc lục soát khả nghi khu vực, mới có thể đem nó tìm ra. Phàm là phát hiện trước nhất xa quái xảo huyệt tu sĩ, miễn đi vị trí thế lực 3 năm cung phụ. Tiêu Thân Cường mở ra mức thưởng. Song Phong Cốc thuộc hạ tất cả phụ thuộc thế lực, hàng năm thu vào rất lớn một bộ phận, đều muốn nộp lên cho Song Phong Cốc xem như cung phụ. Liên tục miễn đi 3 năm cung phụ, đây chính là rất lớn một món linh thạch, đối mỗi một nhà phụ thuộc thế lực tới nói, đều rất có sức hấp dẫn. Nếu có dám can đảm lầm trận lùi bước, chùn chân người, chém thẳng không buông tha. Mở ra mức thưởng, tự nhiên cũng tránh không được trừng phạt. Tiêu Thân Cường trên mặt tròn mặt tiếu dung hoàn toàn không có, có mấy phần thần sắc nghiêm nghị cảm giác. Các ngươi chính là lật khắp trong sa mạc mỗi một hạt hạt cát. Đều phải. Cho lão phu đem sa quái xảo huyệt tìm ra. Nếu như, trong vòng 10 ngày, đều không ai có thể phát hiện sa quái xảo huyệt, các ngươi tất cả gia tộc và môn phái, năm nay cùng phụng gấp bội. Nói đến đây, Tiêu Thân Cường đã có mấy phần cắn răng nghiến lợi cảm giác. Một mực tại bên cạnh âm mặt không nói lời nào đàn ưng. Miệng. Bên trong đột nhiên xuất hiện một câu. Nếu có người dám can đảm, trộm gian dùng mánh lưới, bỏ qua dấu ở chính mình bố trí khu vực xa quái xảo huyệt. Kết quả duy nhất chính là chém đầu cả nhà, tuyệt không tha thứ. Không để ý phía dưới trong đám người một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đang đứng vung tay lên liền xua tán đi người phía dưới bầy. Còn không mau một chút. Hành động, hôm nay liền xem như. Ngày đầu tiên, liếc bầu trời một cái, bóng đêm sắp giáng lâm, trên mặt mọi người sầu khổ càng đậm. Mặc kệ trong lòng làm sao ai thán, thậm chí giấu giếm bất mãn, nhưng là tất cả mọi người, đều không có phản kháng Song Phong Cốc tâm tư cùng lực lượng. Đám người rất nhanh liền tản ra. Các tu chân giả. Bắt đầu. Thành quân kết đội. Rời đi. Đại doanh. Song Phong Cốc chiêu mộ. Bọn hắn. Là Song Phong Cốc quyền lực, mà bọn hắn xem như phụ thuộc, cũng có phục tùng Song Phong Cốc nghĩa vụ. Tất cả mọi người bắt đầu dựa theo Song Phong Cốc mệnh lệnh hành động. Chỉ là hy vọng có thể đưa trước hảo vận. Mau chóng phát hiện xa quái xảo huyệt. Mạnh Trương cùng Hứa Thừa Tiên tạm biệt về sau, liền mang theo Điền Trấn cùng Phương Dũng xuất phát. Trong đại doanh tu sĩ, ngoại trừ Triệu gia, các loại số ít thế lực có phi thuyền, bên ngoài còn lại đại bộ phận thế lực đều là ngồi cưỡi các loại tọa kỵ, trong đó không thiếu so Truy Phong Câu càng cường hãn hơn yêu thú tọa kỵ. Mạnh Trương ba người cưỡi Truy Phong Câu trên đường phi nước đại, rất nhanh liền đem đại doanh xa xa để tại phía sau. Thái Ất Môn tới tu sĩ chỉ có 3 người bọn hắn, thực lực cũng không được. Song Phong Cốc vì bọn họ an bài lục soát khu vực, chỉ là rất nhỏ một khối. Đây cũng không phải Song Phong Cốc hảo tâm, mà là lo lắng hỏng việc. Xa quái xào huyệt tồn tại thêm một ngày, tiềm ẩn uy hiếp liền sẽ càng lúc càng lớn. Các loại Mạnh Trương 3 người đuổi tới mục đích thời điểm, màn đêm đã giáng lâm, cái này cho tìm kiếm xa quái xào huyệt, lại tăng lên không ít độ khó. 3 người nhảy xuống ngựa, liền không để ý bóng đêm đã tới. Bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Băng phẳng đại sa mạc bên trong, mênh mông vô bờ, không có bất kỳ cái gì che chắn. Sa quái xào huyệt, cũng không có khả năng trên mặt đất. Chôn sâu dưới mặt đất sa quái xào huyệt, theo mặt đất thế nhưng là nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Muốn tìm kiếm sa quái xào huyệt, bình thường đều muốn thi triển thổ độ thuật, chui xuống đất tìm kiếm. Liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải mỗi người đều có thể thi triển thổ độ thuật. Sẽ không thi triển thổ độ thuật, cái kia còn có thể sử dụng thổ độ thuật phụ lục. Nếu như ngay cả thổ độn thuật phù lục đều không có, vậy liền thành thật thật đào hang đi. Nếu muốn ở Song Phong Cốc chỉ định thời gian bên trong hoàn thành lục soát nhiệm vụ, tuyệt đối là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Tất cả phụ thuộc, thế lực, tu sĩ, cũng bắt đầu tranh đoạt từng giây hành động. Triệu gia tu sĩ mặc dù khống chế phi thuyền trước hết nhất đuổi tới mục đích, nhưng là phía trên phi thuyền, nhưng không có biện pháp lục soát phía dưới lòng đất. Từng người triệu gia tu sĩ thành thật thật nhảy xuống phi thuyền. Bắt đầu dùng thổ độn thuật chui vào lòng đất, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái địa phương. Tại tất cả phụ thuộc thế lực tu sĩ bắt đầu hành động về sau, không ít song phong cốc tu sĩ cũng rời đi đại doanh. Mặc dù song phong cốc chiến lực chủ yếu đều phái đi ra nên chiến xa quái của lạc, nhưng vẫn là an bài không ít đệ tử, đến đây tìm tác xa quái xảo huyệt. Những cái kia có khả năng nhất tồn tại xa quái xảo huyệt địa phương, liền từ song phong cốc đệ tử tự mình lục soát. So với tốt xấu lẫn lộn phụ thuộc thế lực, song phong cốc khẳng định càng thêm tín nhiệm chính mình đệ tử. Đan Ưng cùng Tiêu Thân Cường hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn đại doanh, chờ nhận được tin tức, có thể tùy thời trợ giúp tứ phương. Mạnh Trương quan sát một chút bố trí cho Thái Ất Môn khu vực, muốn tại hạn định thời gian bên trong lục soát xong phiến khu vực này, thật đúng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Bất quá mặc kệ khó hơn nữa, song phong cốc phân phối nhiệm vụ đều phải đúng hạn hoàn thành. Mạnh Trương ba người đều không có thi triển thổ độn thuật năng lực, nhưng tốt trên người Mạnh Trương một mực chuẩn bị không ít thổ độn phù. Dựa theo Mạnh Trương ý nghĩ, nếu như lòng đất tồn tại xa quái xảo huyệt, mặc kệ xa quái xảo huyệt ẩn tàng bao sâu, đều phải lưu lại thông đạo cung cấp xa quái ra vào. Những thông đạo này cửa ra vào khẳng định phải tới gần mặt đất, xa quái mới có thể tương đối buông lòng xuất nhập. Đáng tiếc là Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn mặc dù có thể xem thấu hư ảo, nhưng là không cách nào xuyên thấu qua quá sâu lòng đất. Nếu như thông đạo cửa ra vào không tại phụ cận, hắn cũng vô pháp nhìn thấy chôn giấu qua sâu thông đạo. Chương 62, phát hiện. Mạnh Trương nghĩ ra một cái biện pháp, có thể so sánh cẩn thận tìm kiếm lòng đất, miễn cho bỏ qua khả năng tồn tại manh mối. Mạnh Trương cùng Điền Chấn đối một chuyện trước tuyển định địa phương, thay phiên thi triển địa chấn thuật. Bọn hắn khống chế địa chấn thuật phạm vi, tăng cường địa chấn thuật tác động đến chiều sâu. Mạnh Trương thiên phú bất phàm, thi triển ra uy lực pháp thuật 10 phần. Điền Chấn nguyên lai tu luyện chính là thổ thuộc tính hoàng sa quyết, về sau chuyển tu càng thêm thượng thừa mậu thổ chân quyết về sau, một thân mậu thổ chân khí đã xúc dưỡng 10 phần hùng hậu. Thi triển ra thổ thuộc tính địa chấn thuật đến, có thể phát huy đầy đủ pháp thuật uy lực. Thi triển xong địa chấn thuật về sau, Mạnh Trương đem lô thai kề sát mặt đất, cẩn thận lắng nghe phía dưới truyền đến thanh âm. Nếu như phía dưới có thông đạo sụp đổ thanh âm, khẳng định không gạt được hắn hai mắt. Thi triển địa chấn thuật hao hết chân khí về sau, Mạnh Trương Điền Chấn hai người liền thay phiên ngồi xuống khôi phục chân khí. May mắn Mạnh Trương liên hệ với Dã Sinh luyện đan sư người phát ngôn Thạch Vĩ Minh về sau, từ chỗ của hắn đổi lấy cùng mua không ít đan dược. Trong đó có không ít khôi phục chân khí đan dược. Lần này đi ra ngoài, Mạnh Trương đem những đan dược này cơ bản đều mang tới, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Mỗi tìm kiếm một khoảng cách, Mạnh Trương liền phóng thích thổ độn phủ, mình chui vào lòng đất, tiến hành tỉ mỉ tìm kiếm. Cho dù chung quanh lòng đất đều là xốp cắt đá kết cấu, thổ độn thuật lặn xuống chiều sâu, cũng không phải rất sâu. Nếu như lòng đất thật có dấu xa quái xảo huyệt, kia lặn xuống chiều sâu khẳng định không đủ. Nhưng là nếu như chỉ là tìm kiếm xa quái xảo huyệt hướng ra phía ngoài thông đạo, loại này chiều sâu miễn cưỡng đủ. Mạnh Trương cùng Điền Chấn đều bận rộn tìm kiếm xa quái xảo huyệt thời điểm, Phương Dung tiểu tử này liền phụ trách ở một bên cảnh giới. Tìm kiếm xa quái xảo huyệt trên thực tế là một kiện vô cùng nguy hiểm công việc. Nếu như không có tìm tới xa quái xảo huyệt còn dễ nói, một khi tìm tới xa quái xảo huyệt, đối mặt chen chúc mà đến xa quái, trốn được chậm có thể bảo vệ không được mạng nhỏ. Phương Dung ở một bên cảnh giới, nếu như xa quái xuất hiện, mọi người mới tốt kịp thời phản ứng. Nửa đêm trước vất vả nửa đêm, dã rời không chịu nổi ba người, chỉ có tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đợi đến sắc trời không rõ, ba người lại bắt đầu mới một ngày làm việc. Tại bát ngát đại sa mạc bên trên, tìm kiếm lòng đất xa quái xảo huyệt, kia thật là một kiện phi thường vất vả, phi thường buồn thẻ, phi thường nhàm chán công việc. Kiên nhẫn không tốt tu sĩ, vất vả nửa ngày không có thu hoạch, liền sẽ tâm phiền ý loạn, không muốn tiếp tục. Mạnh Trương cùng Điền Chấn đều là người rất có kiên nhẫn, mặc dù trong lòng đã có chút phiền não, nhưng ngoài mặt vẫn là bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Nhắc tới cũng xảo, Mạnh Trương bọn hắn chỗ tìm kiếm khu vực bên cạnh, chính là Lâm Sơn phái phụ trách sưu tầm khu vực. Hai nhóm người tại lục soát thời điểm, tại hai khối khu vực chô giao giới, đụng phải mấy lần. Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên tiên thiên tính cách lạc quan, làm người hiền hòa. Mạnh trưởng môn, ngươi cái này đại trưởng môn làm sao cũng tự thân lên trận, cái này nhưng cùng ngươi một phái trưởng môn thân phận không hợp a. Hứa Thừa Tiên trêu tức nói. Cái gì đại trưởng môn a, ta Thái Ất Môn cả nhà trên dưới, bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có thể không sánh bằng các ngươi Lâm Sơn phái gia đại nghiệp đại, người đồng thế mạnh. Mạnh Trương cười khổ nói. Ta người trưởng môn này không lên trận, liền không có người có thể dùng. Một phái trưởng môn nói đến em hai, có thể làm bây giờ không có tư vị. Thừa dịp nghỉ ngơi thỉnh thoảng bên trong. Mạnh Trương. Cũng không để ý. Cùng. Hứa Thừa Tiên. Nói bậy vài câu, coi như là. Thay đổi đầu óc. Thư giãn một tí. Lâm Sơn phái trúc cơ kỳ cao thủ, sớm đã bị song phong cốc điều đi, đi tham gia cùng xa quái quần lạc chính diện. Đại chiến. Hứa Thừa Tiên. mang theo một đám luyện khí kỳ tu sĩ chạy tới nơi này, hắn cho rằng bọn họ xem như góp đủ số. Hứa Thừa Tiên đem lục soát an bài công việc cho thủ hạ đệ tử mình, bản nhân cũng có công phu tả hữu đi lại, cùng bị phân phối đến chung quanh khu vực hàng xóm tâm sự. Cùng Hứa Thừa Tiên hàn huyên một hồi, Mạnh Trương liền xin lỗi rời đi, đi về làm việc. Thái Ất Môn bên này nhưng chỉ có hai người làm việc. Nếu như hắn lại lười nhác, vậy liền không người có thể dùng. Chung quanh phương viên mấy trăm dặm khu vực, đều là xa quái xảo huyệt khả năng tồn tại địa phương. Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực trên trăm tên tu sĩ bị phóng tới nơi này, thật giống như quả ớt mặt vung đến trong sông, một điểm gợn sóng đều không nổi lên được tới. Trải qua 5 ngày vất vả công việc, hạ định thời gian đã qua nửa, nhưng là tất cả tu sĩ đều không có lấy được mảy may thành quả. Trong 5 ngày này, cũng không thể nói mọi người không cố gắng. Tất cả mọi người cơ hồ đều là không biết ngày đêm công việc, liên doanh đều không có trở về qua một lần. Thực sự mệt mỏi, ngay tại trên mặt đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Khôi phục một chút, liền lập tức đầu nhập công việc. Lúc này, tọa trấn đại doanh Đan Lương cùng Tiêu Thân Cường nhận được tin tức, Lâm Tuyển Quan đã phát hiện một chỗ xa quái xảo huyệt, đồng thời liên thủ Lưu Gia cùng Thành Trúc Sơn tu sĩ, đem chỗ này xa quái xảo huyệt hủy diệt. Cái này, hai người bọn họ có chút ngồi không yên. Song Phong Cốc trúc cơ kỳ tu sĩ đông đảo, tác phong làm việc bá đạo, tự cao tự đại, luôn luôn tự nhận là so cái khác ba nhà thế lực cao hơn ra một đầu. Hiện tại tiêu diệt xa quái xảo huyệt phương diện lạc hậu, để cho hai người bắt đầu gấp. Đan Ưng cùng Tiêu Thân Cường không còn tiếp tục tọa trấn đại doanh, bắt đầu mang theo một bang Song Phong Cốc đệ tử, tiến về mục tiêu khu vực. Một phương diện có hai người tự mình đốc thúc, có thể để phụ thuộc thế lực các tu sĩ càng thêm ra sức. Một phương diện khác, hai người tự mình tham dự lục soát, có thể tăng lên rất nhiều lục soát tốc độ. Quả nhiên, mọi người lục soát xa quái xảo huyệt tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Liên liên vẽ nước Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên, đều không thể không tự mình hạ tràng. Ngày này, giống như ngày thường, Mạnh Trương chờ Điển Chấn thi triển xong địa chấn thuật về sau, lỗ tai áp vào trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe phía dưới động tĩnh. Từng đợt rất nhỏ thông đạo lắc lư thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Có hy vọng, Mạnh Trương nhấc tay ra hiệu. Điền Chấn thu được chỉ thị, vận chuyển toàn thân chân khí, phát ra huy lực càng lớn một cái địa chấn thuật. Trên mặt đất cảm giác chấn động cảm giác mạnh hơn, lòng đất thông đạo lắc lư thanh âm càng rõ ràng hơn. Vì xác nhận, Mạnh Trương phóng ra một trương thổ đột phù, chui xuống đất, dọc theo thông đạo lắc lư phương hướng âm thanh chuyển tới, chui quá khứ. Mạnh Trương biết nếu như nơi này thật là xa quái xuất nhập thông đạo, vậy mình hành vi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là không đi xác nhận lại không được. Đại sa mạc bên trong cũng không phải là chỉ có xa quái mới có thể trong lòng đất đào hang. Không nói những cái khác, Mạnh Trương đã từng tao ngộ qua xa trùng, liền có trong lòng đất đào hang thông hành thói quen. Nếu như xa quái xảo huyệt thật liền tại phụ cận, kia chung quanh tồn tại cái khác yêu thú khả năng cũng không lớn. Hung tàn thành tính xa quái, gặp gỡ yêu thú về sau, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Xa quái xảo huyệt chung quanh khu vực, là sinh mệnh cấm khu, là sinh linh mộ địa. Ngược lại, nếu như lòng đất tồn tại cái khác yêu thú, kia chung quanh hơn phân nửa cũng sẽ không có xa quái xảo huyệt tồn tại. Kia Mạnh Trương công việc liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì vô luận hắn như thế nào tìm tòi tỉ mỉ, cũng không thể phát hiện căn bản không tồn tại đồ vật. Mạnh Trương chui vào lòng đất, chính là muốn xác nhận, mình là đi đại vận phát hiện xa quái xảo huyệt, vẫn là gặp được trong lòng đất sinh hoạt yêu thú. Vô luận kết quả như thế nào, đối phiến khu vực này lục soát đều không cần thiết tiếp tục. Chương 63, trốn về. Mạnh Trương. Thân thể thật giống như lưu động. Bùn đất nhẹ nhõm chảy vào lòng đất, trong lòng đất độn hành mại nhờ không phải rất dài một đoạn khoảng cách, Mạnh Trương liền phát hiện mình mục tiêu lần này kia là một đầu chôn dưới đất thông đạo, toàn bộ từ chặt chẽ đất đá tạo thành, cùng chung quanh xốp cắt đá kết cấu hoàn toàn khác biệt. Mạnh Trương thông qua cắt đá tầng tiến vào trong thông đạo, thân thể hiện ra. Mạnh Trương chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết cái thông đạo này khẳng định là thông hướng xa quái xảo huyệt xuất nhập thông đạo. Cái thông đạo này dị thường cao lớn, mà lại phi thường rộng lớn. Cho dù là xa quái quần lạc bên trong được xưng là nhỏ xa quái tồn tại, đều muốn so nhân loại bình thường cao hơn một cái đầu. Xa quái quần lạc chủ lực có thể chống lại luyện khí kỳ tu sĩ binh cấp xa quái, căn bản chính là một cái cự nhân. Để cho tiện bọn hắn thông qua lòng đất thông đạo, nhất định phải tu kiến phi thường cao lớn, rộng lớn. Về phần có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chống lại tướng cấp xa quái, chẳng những số lượng thưa thớt, mà lại đại đa số đều có thổ độn loại hình năng lực, cũng không cần thông đạo liền có thể tự do xuất nhập lòng đất. Còn có trong truyền thuyết xoáy cấp xa quái, tại vô tận xa hải trong lịch sử, đều rất ít xuất hiện. Nhưng là mỗi lần xuất hiện xoáy cấp xa quái, đó chính là một trận tác động đến rất rộng. Đại hạo kiếp, liền ngay cả phi hồng tông dạng này kim đan tông môn, làm không tốt đều sẽ có đổ xuống nguy hiểm. Đường đi sâu thăm thẳm một chút đều trông không đến cuối cùng, Mạnh Trương trong lòng do dự một chút, mình muốn hay không tiếp tục đi tới, nhìn có thể hay không phát hiện xa quái. Đang lúc Mạnh Trương thời điểm do dự, từng đợt phong thanh truyền đến, thông đạo một đầu, một đám xa quái phiêu phủ ở trên lối đi phương, ngự phong bay tới, cấp tốc nhào về phía Mạnh Trương vị trí. Đây là có lấy luyện khí tu sĩ thực lực. Binh cấp xa quái. Nhìn số lượng này. Mạnh Trương. Nếu như bị bọn chúng cuốn lấy, chỉ sợ cũng khó mà. Từ nơi này. Thoát thân. Cái này không biết là hắn. Quá mức không may, vẫn là. Xa quái xào huyệt cảnh giới. Thủ đoạn quá mạnh, hắn. Mới xuất hiện ở trong đường hầm, xa quái liền giết ra tới. Mạnh Trương không có chút nào do dự, lập tức ném ra một viên màu trắng viên châu. Viên này màu trắng. Viên châu là hắn trước kia tại Minh Sa Phường Thị trên quán hàng rong. Nhặt nhạnh chỗ tốt được đến. Là. Một kiện đại bộ phận kết cấu hoàn hảo nhất giai thượng phẩm pháp khí, bị hắn dùng huyết luyện tuấn bạo thuật huyết luyện qua. Viên kia. Màu trắng. Viên châu. Vừa vặn ném tới. Xa quái đánh tới. Lộ tuyến phía trước, một tiếng vang thật lớn qua đi, viên châu đột nhiên. Nổ tung. Uy lực nổ tung nổ đánh tới. Xa quái đội ngũ hỗn loạn lung tung. Nương theo bạo tạc khuyết tán, còn có từng đạo. Lạnh lẽo thấu xương. Trong thông đạo lập tức xuất hiện từng tầng thật dày băng xương, đem. Cái thông đạo này triệt để phong bế. Huyết luyện tuấn bạo thuật lần nữa. Kiến công. Coi như là bình thường luyện khí hậu kỳ. Tu sĩ. Một kích toàn lực, cũng bất quá như thế. Mạnh Trương cơ hồ tại ném ra viên kia viên châu. Đồng thời, liền phong thích thổ đột phủ, toàn bộ thân thể rời đi. Thông đạo, hướng về trên mặt đất độn hành. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng, chỉ bằng vào điểm ấy, thủ đoạn, nhưng không ngăn cản được. Xa quái. Quá lâu. Mạnh Trương thân thể vừa mới rời đi thông đạo, liền truyền đến một trận tầng băng vỡ tan thanh âm, đại lượng xa quái lao qua. Tại binh cấp xa quái bên trong, có được cùng loại thổ độn thuật năng lực chỉ là số ít. Phi thường may mắn là, đuổi theo xa quái bên trong. Cũng không có. Cái này. Xa quái. Nếu như đơn thuần dựa vào đào móc cắt đá. Muốn đuổi kịp Mạnh Trương, vậy coi như khó khăn. Mạnh Trương liều mạng, rốt cục tại xa quái đuổi kịp mình trước đó, thành công chạy trốn tới trên mặt đất. Vừa mới thò đầu ra, Mạnh Trương hét lớn một tiếng, lập tức thả ra tín hiệu. Điền Trấn phản ứng cũng là cực nhanh, Mạnh Trương thanh âm. Một, truyền vào trong hai, liền lập tức động thủ. Rời đi đại doanh trước đó, song phong cốc đệ tử vì từng cái phụ thuộc thế lực phân phát tín hiệu phù cùng đưa tin phù. Chỉ cần phát hiện đại đội xa quái. Lập tức kích phát tín hiệu phù, chung quanh đồng đạo đều sẽ lập tức tiến về trợ giúp. Điền Trấn phát ra tín hiệu phù vừa thoát ly tay của hắn, liền phát ra chói hai tiếng rít, đồng thời nhanh chóng bay về phía không trung, tản mát ra nồng hậu dày đặc khói đen tới. Bầu trời khói đen phiêu đãng, càng ngày càng cao, nương theo lấy cao vút chói hai tiếng rít, động tĩnh sẽ truyền đi rất xa, đủ để kinh động chung quanh tu sĩ. Tại Điền Trấn phát ra tín hiệu phù về sau, Mạnh Trương cũng phát ra đưa tin phù. Hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời đưa tin phủ, bên trong có Mạnh Trương đám người vị trí tin tức, đem bay thẳng về đại doanh. Tại trong đại doanh trúc cơ kỳ tu sĩ thu được đưa tin, chạy tới nơi này trước đó, còn có một đoạn thời gian không ngắn. Trong khoảng thời gian này, đối Mạnh Trương bọn hắn tới nói, cũng là nguy hiểm nhất thời gian. Khoảng cách Mạnh Trương, bọn hắn, gần nhất chính là Lâm Sơn Phái, bị trên bầu trời tín hiệu phủ kinh động. Về sau, Lâm Sơn Phái. Trường môn Hứa Thừa Tiên mang theo các đệ tử, bằng nhanh nhất. Tốc độ chạy tới. Hứa Thừa Tiên lão nhân này láo cá về láo cá, nhưng là gặp gỡ chính sự, lại sẽ không. Làm hỏng. Quân cơ. Hứa Thừa Tiên bọn người còn không có chạy tới nơi này, mặt đất liền truyền đến từng đợt mãnh liệt chấn động. Sau đó trên mặt đất rất nhiều nơi đột nhiên rơi vào, lộ ra từng cái thật sâu. Hố to. Đại lượng. Xa quái tử. Trong hố lớn đập ra, hướng về Mạnh Trương ba người. Lào qua. Đối phó không có linh hồn. Xa quái, kinh hồn linh kiện pháp khí này. Cơ bản không có. Cái tác dụng gì? Mạnh Trương tay phải giơ cao hỏa phù, từng đạo cực nóng hỏa diễm từ phía trên phun ra. Hỏa diễm rơi xuống mặt đất về sau, lập tức hóa thành. Từng đầu. Hỏa xà. Hỏa xà. Ưa đèo thân thể. Chủ động nhào về phía vọt tới. Xa quái. Mạnh Trương. Toàn lực thôi động. Hỏa phủ, đem. Kiện pháp khí này. Uy lực phát huy. Đến cực hạn, có thể hiển hóa ra 9 con rắn lửa, trợ giúp đối địch. Tại Mạnh Trương xuất thủ thời điểm, Điền Chấn cũng không có. Vội vã xuất thủ, mà là. Cầm trong tay. Một mặt. Cự thuẫn, ngăn tại Mạnh Trương trước người. Điền Chấn. Đem cự thuẫn. Đối. Mặt đất. Trùng điệp ít. Đè ép, phía trước. Mặt đất. Thật giống như sóng nước đồng dạng nộn nhạo, đả kích cường liệt. Sóng. Hướng về phía trước. Lan tràn. Phương Dung tu vi thấp nhất, lá gan cũng là nhỏ nhất. Đối mặt vọt tới xa quái, thất kinh hắn, doa đến trốn đến Mạnh Trương sau lưng, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Nếu như không phải đáy lòng còn có cuối cùng một tia lý trí, gia hỏa này nói không chừng liền lâm trận bỏ chạy. Đối mặt. Xa quái Điền Chấn nhịn không được. Ngang Phương Dũng một chút, mắng to một tiếng, hỗn đản. Trong lòng đối Phương Dũng bất tranh khí, rất là phẫn nộ. Mạnh Trương vừa cùng xa quái động tay, Lâm Sơn phái tiếp viện đã đến. Đối mặt điên cuồng tuần ra xa quái bầy, không cần mệnh lệnh, từng đạo phù lục bị thả ra, đại lượng pháp thuật, hỏa câu thuật, kim đao thuật, thổ long thuật các loại, phô thiên cái địa nhào về phía xa quái. Ngay sau đó, mấy thanh phi kiếm bay ra, tại xa quái trong đám trắng trợn giết chóc. Trông thấy Lâm Sơn phái tu sĩ xuất hiện, Mạnh Trương trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Cái này, nhóm người mình mạng nhỏ xem như bảo vệ. Từ lòng đất tuôn ra xa quái càng ngày càng nhiều, ngoại trừ đại lượng nhỏ xa quái bên ngoài, không thiếu binh cấp xa quái. Lâm Sơn phái cùng Thái Ất môn hợp binh một chỗ, hợp thành một đầu kiên cố phòng tuyến, một mực chặn xa quái xung kích. Tại hai nhà môn phái bắt đầu cảm thấy có mấy phần cật lực thời điểm, càng ngày càng nhiều viện binh, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trung quanh ngay tại tìm kiếm xa quái xảo huyệt các nhà tu sĩ, phát hiện tín hiệu cầu cứu về sau, đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Chương 64, đuổi tới. Triệu gia tu sĩ chỗ khu vực cách nơi này mặc dù rất xa, nhưng là ỷ vào phi thuyền tốc độ phi hành, vẫn là rất nhanh chạy tới nơi này tăng viện. Trông thấy phía dưới Mạnh Trương bọn người. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy. Tân tân khổ khổ chạy tới, lại là muốn trợ giúp kẻ thù cũ Thái Ất môn ngăn cản xa quái. Xem ra, phát hiện xa quái xảo huyệt đại công, cũng rơi vào Thái Ất môn đám này gặp vận may ra hỏa trong tay. Triệu Yến Bắc trong lòng thầm hận, thật muốn ném hết thể trước mắt, xoay người rời đi. Nhưng chính là mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tại trước mắt bao người lâm trận bỏ chạy. Liền xem như tu chân giới rộng nhất hồng thế lực, tại đối mặt tu chân giới công địch xa quái thời điểm, đều sẽ có xâm nghiêm quân pháp, huống chi song phong cốc thế nhưng là lấy tắc phong làm việc bá đạo nghe tiếng. Chỉ cần Triệu Yến Bắc hôm nay dám can đảm mang theo tộc nhân trước mặt mọi người thoát đi chiến trường, làm không tốt ngày mai Triệu gia liền sẽ bị song phong cốc diệt môn. Về phần xuất công, không xuất lực, tùy tiện làm dáng một chút. Phía dưới, có Lâm Sơn phái tu sĩ, nhất là Hứa Thừa Tiên. Cái này, kẻ ra đời, tại, cách làm này, cũng không gạt được người. Cưỡng ép, nhìn xuống, trong lòng, buồn nôn, Triệu Yến Bắc, xuất lĩnh, Triệu gia, tu sĩ, bị ép, gia nhập, chiến đấu. Theo càng ngày càng nhiều tiếp viện đổi tới, nhân loại tu sĩ phương này bắt đầu chiếm được thượng phong, chậm rãi đem xa quái bầy ép trở về lòng đất. Lúc này, ba đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Bất quá mấy hơi thở công phu, bọn hắn liền đi tới phía trên chiến trường. Ba người có thể bằng hương ngự phong phi hành, không cần phải nói, khẳng định là trúc cơ kỳ cao thủ. Vừa bay đến chiến trường thượng không, một dẫn đầu lão giả hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm cầm xanh tươi lục trúc trượng đối phía trước huy động. Phía dưới trên chiến trường lập tức xuất hiện đầy trời bóng trượng, đổ ập xuống hướng về xa quái bầy đánh tới. Vô luận là nhỏ xa quái vẫn là binh cấp xa quái, chỉ cần bị bóng trượng đánh trúng, thân thể lập tức bị đánh đến vỡ nát. Một theo sát lão giả phía sau trung niên nhân vô thanh vô tức hai tay hướng phía dưới đẩy, một cỗ lạnh leo thấu xương hàn ý lập tức hướng về tứ phương tràn ngập, những cái kia đang từ lòng đất dũng mãnh tiến ra xa quái, trên thân thể lập tức kết lên thật dày xương lạnh. Đầu tiên là động tác biến chậm, sau đó toàn bộ thân hình phảng phất khối băng vỡ ra. Trong ba người bay ở sau cùng là một Nga quan bác mang lão đạo. Chờ hắn bay đến nơi này thời điểm, phía dưới chiến đấu đã kết thúc. Trải qua hai tên trúc cơ kỳ cao thủ xuất thủ, chẳng những trên mặt đất xa quái đã toàn bộ bị tiêu diệt, phía dưới cũng không có cái mới xa quái dũng mãnh tiến ra. Hai vị lão huynh quả nhiên thực lực bất phàm, vừa ra tay liền kết thúc chiến đấu, lão đạo muốn hoạt động một chút tay chân, đều không có cơ hội. Người lão đạo này, ngoài miệng tựa như lau mật đồng dạng. Các ngươi những này làm đạo sĩ, quen sẽ tiêu nói xảo ngữ lấy lòng người. Tên kia bay ở phía trước lão giả tùy tiện cười mắng. Các ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? làm sao nhiều như vậy xa quái từ dưới đất chui ra ngoài. Trung niên nhân kia không có tham dự hai vị đồng bạn đối thoại, mà là hỏi phía dưới tình huống tới. Trong đại doanh song phong cốc trúc cơ kỳ tu sĩ không có chạy tới nơi này, ngược lại là tới trước ba tên xa lạ trúc cơ kỳ tu sĩ. Mạnh Trương đối cái này ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận có suy đoán, làm phát hiện trước nhất xa quái xảo huyệt người trong cuộc, cũng hẳn là hắn ra đáp lời. Trung niên nhân vừa dứt lời, Mạnh Trương liền chủ động đứng dậy, hướng về ba người cùng kính thi cái lễ. Gặp qua ba vị tiền bối, vãn bối Thái Ất Môn Mạnh Trương. Mạnh Trương đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, lại có hai đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở phía trên chiến trường. Hai người này chính là song phong cốc trúc cơ kỳ trưởng lão Đan Ưng cùng Tiêu Thân Cường. Đan Ưng trông thấy không chung ba người, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ba người các ngươi làm sao tới nơi này? Trúc cơ kỳ tiền bối ở giữa trò chuyện, không tới phiên mình xem vào. Mạnh Trương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống khối gỗ đứng ở nguyên địa, trong miệng không nói một lời. Các ngươi song phong cốc vô năng. Lâu như vậy đều không có phát hiện xa quái xảo huyệt. Lao phu chờ không nổi nữa, tới giúp các ngươi một tay. Thế nào, xem ra các ngươi có chút không lớn cảm kích à, thật sự là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Tên kia cầm trong tay lục trúc trượng lão giả, chẳng hề để ý nói. Tiêu Thân Cường nụ cười trên mặt bắt đầu biến mất. Trúc trượng lão nhi, chúng ta song phong cốc như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi thành trúc sơn lắm miệng. Tại Phi Hồng Tông Tây Bộ khu vực, song phong cốc có được nhiều nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có được cường đại nhất thực lực. Hoành hành bá đạo song phong cốc, luôn luôn đem mình coi là nơi đó bá chủ. Tại trong khu vực này, cùng song phong cốc ngang nhau cấp bậc thế lực bên trong. Lưu gia âm độc, ẩn nhẫn, am hiểu âm thầm tính toán, bình thường sẽ không chính diện cùng song phong cốc xung đột. Mà Lâm Tuyển Quan làm đạo gia tông môn, tác phong làm việc không màng danh lợi, rất có đạo gia thanh phong minh nguyệt khí độ, cũng sẽ không dễ dàng cùng song phong cốc trở mặt. Chỉ có cái này Thanh Trúc Sơn, từ trước đến nay song phong cốc không hợp nhau. Thanh Trúc Sơn khai sơn lão tổ xuất thân Phi Hồng Tông, về sau rời đi Phi Hồng Tông, đến phiến khu vực này mở ra Thanh Trúc Sơn mảnh này cơ nghiệp. Mặc dù đã khắc lập môn hộ, nhưng là nhiều năm trước tới nay, Thanh Trúc Sơn đều cùng Phi Hồng Tông duy trì quan hệ mật thiết. Thanh Trúc Sơn tại phiến khu vực này, nhất quán lấy Phi Hồng Tông người phát ngôn tự xưng là, tự cho là thay mặt Phi Hồng Tông quản lý phiến khu vực này. Đối với khu vực bên trong phát sinh việc lớn việc nhỏ đều thích nhúng tay Thanh Trúc Sơn, cùng bá đạo song phong cốc ở giữa, thế nhưng là cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai. Song phong cốc nhất là trướng mắt Thanh Trúc Sơn, cho Phi Hồng Tông làm chó cũng có thể làm ra cảm giác ưu việt tới. Phi Hồng Tông là kim đan tông môn, song phong cốc không thể không thần phục. Nhưng Thanh Trúc Sơn đám này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, cũng muốn cơi đến song phong cốc trên đầu, kia song phong cốc cũng không đáp ứng. Nhiều năm trước tới nay, giữa song phương luôn luôn quan hệ ác liệt, còn phát sinh qua nhiều lần xung đột. Nếu như không phải trên đầu còn có một cái Phi Hồng Tông, hai nhà nói không chừng cũng bắt đầu sống mái với nhau. Mắt thấy Trúc Trượng lão nhân cùng Tiêu Thân Cường ở giữa càng nói càng không khách khí, lo lắng hai người hành động theo cảm tính, tên kia lão đạo làm nhanh lên lên hòa khí lão. Hai vị, chính sự quan trọng, chuyện khác trước để qua một bên, sau này hay nói. Hiện tại xa quái tàn phá bừa bãi, cũng không phải mọi người náo nổi chiến thời điểm. Xa quái cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tiêu Thân Cường cùng Trúc Trượng lão nhân cũng không phải thật muốn không qua được, chẳng qua là theo thói quen đánh một chút miệng pháo. Hiện tại có người đưa qua cái thang, đương nhiên muốn mượn sườn núi xuống lửa. Tên kia lão đạo nhìn phía dưới Mạnh Trương. Tiểu tử, ngươi vừa rồi muốn nói gì, nói tiếp đi. Khởi bẩm chư vị tiền bối, vãn bối ở phía dưới, phát hiện thông hướng xa quái xảo huyệt thông đạo. Mạnh Trương cẩn thận hồi đáp. Kỳ thật, nhìn vừa rồi chiến trường, đối với Mạnh Trương nói phát hiện xa quái xảo huyệt, năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều có nhất định suy đoán. Hiện tại nghe Mạnh Trương chính miệng nói ra, mới đến sau cùng xác nhận. Khó trách, khó trách. Tên kia lão đạo nói một mình vài câu. Hắn trông thấy Tiêu Thân Cường cùng Đan Ưng ánh mắt nghi hoặc, tranh thủ thời gian vì hai người giải thích. Chương 65, tướng cấp. Nguyên lai, trúc trưởng lão nhân cùng ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay tại ngoài trăm dặm, mang theo thủ hạ tu sĩ cùng xa quái đại quân đại chiến. Đột nhiên, nguyên bản còn cùng nhân loại tu sĩ đánh đến hữu thanh hữu sát xa quái đại quân, thế mà bắt đầu chủ động lui bước. Xa quái là không có độc lập trí tuệ sinh vật, chỉ có các loại bản năng. Chỉ cần vừa gặp thượng nhân loại tu chân giả, xa quái đều là tử chiến không lùi, không chết không thôi. Coi như chỉ còn lại cuối cùng một đầu xa quái, cũng sẽ cùng nhân loại tu chân giả tử chiến đến cùng, tuyệt đối sẽ không lùi bước chạy trốn. Nhưng là có một loại tình huống, sẽ để cho xa quái hành động xuất hiện ngoại lệ. Loại tình huống kia chính là xa quái xảo huyệt xuất hiện vấn đề, liền sẽ chủ động triệu hoán chung quanh tất cả xa quái. Chỉ cần tại sao huyệt triệu hoán phạm vi bên trong xác quái, toàn bộ đều sẽ lập tức bỏ xuống hết thảy, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới sao huyệt. Trông thấy xác quái lui bước, ba tên kinh nghiệm phong phú trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức đoán được nguyên nhân. Bọn hắn một mặt hạ lệnh thủ hạ tu sĩ cuốn lấy rút lui xác quái đại quân, thừa cơ truy sát. Một phương diện khác, ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ dọc theo một chút trước hết nhất thoát ly chiến trường xa quái tung tích, một đường truy tung, muốn tìm ra xa quái xảo huyệt tới. Ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ đuổi một hồi, xa quái xảo huyệt không có phát hiện. Thế mà chính diện xông vào Mạnh Trương đám người chiến trường. Nghe xong lão đạo sĩ giảng thuật, kết hợp Mạnh Trương báo cáo, cái này có thể xác định, xa quái xảo huyệt liền tại phụ cận. Không tệ, không tệ, làm được rất không tệ. Người phát hiện trước nhất xa quái xảo huyệt manh mối. Lần này trước nhớ ngươi một công, chờ tiêu diệt xa quái xảo huyệt về sau, sẽ chậm chậm ban thưởng ngươi. Tiêu Thân Cường nhìn qua Mạnh Trương nói. Sau đó, hắn đối diện ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ nói ra, nơi này là chúng ta Song Phong Cốc phụ trách khu vực, đã phát hiện xa quái xảo huyệt, đương nhiên hẳn là từ chúng ta Song Phong Cốc phụ trách tiêu diệt. Nghe Tiêu Thân Cường ý tứ, hắn thế mà không định mượn nhờ đối diện lực lượng của ba người, muốn chỉ dựa vào Song Phong Cốc lực lượng, tiêu diệt chỗ này xa quái xảo huyệt. Nghe Tiêu Thân Cường, liền ngay cả thái độ nhất là hiền lành lao đạo sĩ, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Trúc trượng lao nhân càng là cười quái dị hai tiếng, âm dương quái khí nói ra, chỗ tốt người gặp có phần, các ngươi Song Phong Cốc muốn ăn một mình, trước hỏi qua ba người chúng ta lại nói. Tên kia nãy giờ không nói gì trung nhân nhân, cũng là mặt tâm trầm giọng nói ra, đã chúng ta đã đuổi tới nơi này, trừ phi các ngươi có thể đánh bại chúng ta ba người. Nếu không, ba người chúng ta tuyệt không lui lại nửa bước. Ở phía dưới Mạnh Trương nhìn xem kiếm bạt nộ Trương Song Vương, nhớ tới một chút vô tận xa hải lưu truyền truyền ngôn. Xa quái loại quái vật này là nhân loại công địch, nhưng là giết chết về sau, không thể thu được đến chiến lợi phẩm. Cùng xa quái tác chiến, là thuần túy thâm hụt tiền sinh ý. Mạnh Trương đã từng đánh chết xa quái, cũng nghiệm chứng đầu này truyền ngôn chân thực tính. Nhưng là, tại xa quái trong xảo huyệt, nhưng lại có rất bảo vật chân quý. Nếu như tiêu diệt xa quái xảo huyệt, liền có khả năng thu hoạch được bảo vật. Đầu này truyền ngôn chân thực tính, Mạnh Trương một mực không có nghiệm chứng qua. Bây giờ nhìn năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ một bộ vạch mặt đều muốn tranh đoạt tư thế, đầu này truyền ngôn cũng hẳn là chân thực. Về phần xa quái trong xảo huyệt đến cùng có bảo vật gì, vậy liền không được biết rồi. Trước kia Thái Ất môn cấp độ quá thấp, căn bản là liên quan đến không đến phương diện này. Mà lại Thái Ất môn yếu đuối thực lực, cũng căn bản không có tiêu diệt xa quái xảo huyệt năng lực. Mạnh Trương mặc dù từ thí luyện chi địa thu hoạch phong phú tri thức, nhưng là bên trong cũng không có phương diện này nội dung. Nghĩ đến cũng là, đây chính là thời kỳ toàn thịnh Thái Ất môn lưu lại truyền thừa. Khi đó Thái Ất môn thế nhưng là trung thổ đại lục cường đại môn phái, nơi nào sẽ chú ý vô tận xa hải dạng này thâm sơn cùng cốc. Năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ chia hai nhóm, đang ở nơi đó tranh luận không ngớt. Phía dưới bao quát Mạnh Trương ở bên trong tu sĩ, mỗi một cái đều là giả câm vờ điếc. Bọn hắn chỉ cần không ngốc, liền sẽ không chủ động quấn vào trúc cơ kỳ tu sĩ tranh chấp bên trong. Đang lúc không biết loại này tranh chấp sẽ kéo dài bao lâu thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến chói tai gió gào thét, chung quanh cũng thổi lên gió lớn. Ngay tại tranh chấp không nghỉ năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, sắc mặt đại biến nhìn qua phương xa. Tại mênh mông vô bờ đại sa mạc phía trên, nơi xa giống như có một đạo hắc tuyến, chính nhanh chóng hướng về nơi này di động. Nhãn lực tốt tu sĩ, đã thấy rõ ràng, cái kia đạo hắc tuyến, căn bản chính là một ngọn gió cắt tạo thành vách tường, bản tiệc cuốn tới. Tướng cấp xa quái. Tiêu Thân Cường nghiêm túc nhìn qua nơi đó. Không tệ, đầu này tướng cấp xa quái tối thiểu đều có trúc cơ trung kỳ sức chiến đấu. Ba người chúng ta liên thủ, đều chưa bắt lại hắn. Lão đạo sĩ trong giọng nói lộ ra vài tia lo lắng. Ở đây năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, mặc dù nhân số chiếm ưu thế, nhưng là đối mặt có trúc cơ trung kỳ sức chiến đấu đối thủ, vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ không hẹn mà cùng đình chỉ tranh luận, lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái. Không có hơn nửa câu dư, năm người chủ động đón phía trước bay đi. Năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ bay đi, phía dưới tu sĩ cũng nhịn không được thở dài một cái, rõ ràng là buông lòng rất nhiều. Lâm Sơn phái Hứa Thừa Tiên đi đến Mạnh Trương bên người, kiến thức rộng rãi hắn vì Mạnh Trương giới thiệu ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận tới. Trúc trưởng lão nhân là Thanh Trúc Sơn trưởng lão, cũng là Thanh Trúc Sơn sơn chủ thân ca ca. Trung niên nhân kia là Lưu gia trưởng lão Lưu Đại Xuyên, một thân băng phiến triển ti công phi thường nổi danh. Tên kia lão đạo sĩ là Lâm Tuyền quan trưởng lão Quảng Hoành đạo trưởng, là một cái nổi danh hảo hảo tiên sinh. Mặc dù đối ba người thân phận có suy đoán, nhưng là nghe xong Hứa Thừa Tiên giới thiệu sơ lược, Mạnh Trương vẫn là đối với hắn biểu thị ra lòng biết ơn. Vẫn là tiền bối kiến thức uyên bác, đối với tu chân giới chư vị cao nhân đều là thuộc như lòng bàn tay. Đa tạ tiền bối giới thiệu, để vãn bối mở rộng tầm mắt. Mạnh Trương một bên nói chuyện với Hứa Thừa Tiền, một bên cũng không có quên quan sát phương xa động tĩnh. Ở đây cái khác luyện khí kỳ tu sĩ rất nhiều đều là sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có người lộ ra lo lắng biểu lộ. Nghĩ đến cũng là, nếu như 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể chiến thắng đột kích tướng cấp xa quái, ở đây luyện khí kỳ tu sĩ chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cũng khó khăn. Cái kia đạo báo cắt tạo thành vách tường nhìn như cách rất xa, nhưng là tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cùng 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ tiếp xúc. Mạnh Trương thi triển ra phá vọng pháp nhãn, nhìn phía cái gọi là tướng cấp xa quái. Tướng cấp xa quái thân thể toàn bộ từ báo cắt tạo thành, cơ hồ là che khuất bầu trời, cao lớn vô cùng. Từ xa nhìn lại, trong báo cắt có hình dạng không ngừng biến hóa hình người hình dáng, ngược lại có mấy phần giống như là báo cắt tạo thành cự nhân. Nhân loại cùng xa quái ở giữa, đã không giao lưu con đường, cũng không giao lưu tất yếu. Song phương gặp nhau, duy nhất cần cân nhắc chính là như thế nào triệt để tiêu diệt đối phương. Cái kia đạo báo cắt tạo thành trên vách tường, xuất hiện một đạo to lớn mặt người. Theo mặt người vặn vẹo biến hình, dậy như mưa rơi hải lượng cắt vàng, phô thiên cái địa bắn về phía 5 vị nhân loại tu sĩ. Có độc giả đưa ra, đem xa quái đẳng cấp cải thành nhất giai, nhị giai dạng này tương đối tốt nhớ, nhưng là bởi vì đại cương đã định, đằng sau kịch bản cần, cho nên tạm thời vẫn là bảo trì vốn có thiết lập. Kỳ thật dạng này cũng rất dễ nhớ, tiểu xa quái chính là cường giả trong người phàm. Binh cấp xa quái chính là luyện khí kỳ tu sĩ trình độ, tướng cấp xa quái chính là trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ, còn chưa có xuất hiện soái cấp xa quái, chính là kim đan kỳ tu sĩ trình độ. Chương 66, xào huyệt. Cơ hồ là xa quái phát động công kích đồng thời, năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chủ động xuất thủ. Xa quái kia hoàn toàn do báo cắt tạo thành thân thể khổng lồ, chính là bầu trời là dễ thấy nhất bia ngắm. Năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng thi triển khả năng, phân biệt lấy ra mạnh nhất đối địch thủ đoạn. Đối mặt cương địch, không có người sẽ tàng tư. Ở thời điểm này tàng tư, kia là tự tìm đường chết. Ba thanh phi kiếm điên cuồng đâm trúng xa quái thân thể khổng lồ, cũng ở trong đó vừa đi vừa về đâm xuyên. Thanh trúc trượng hóa ra ngàn vạn bóng trượng, mãnh lực đập xa quái. Vô số lạnh lẽo thấu xương băng truy từ trên trời giáng xuống, đem xa quái thân thể khổng lồ bao phủ hơn phân nửa. Mặc dù từ lực lượng cấp độ phía trên tới nói, xa quái muốn so 5 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cao hơn rất nhiều. Nhưng là xa quái sẽ không ngự sử pháp khí, chỉ có thể bằng vào bản năng cùng thiên phú đối địch. 5 tên giảo hoạt nhân loại đều là trải qua chiến trận hạng người, ngự sử pháp khí, thi triển pháp thuật, đều có thể đối xa quái tạo thành to lớn uy hiếp. Song phương đều là toàn lực xuất thủ, vô tâm ham chiến đấu tại trong thời gian rất ngắn liền phân ra được thắng bại. Xa quái kia toàn bộ từ bao cắt tạo thành thân thể khổng lồ, đầu tiên là trở nên ảm đạm, sau đó bị cưỡng ép xé rách thành mấy khối. Cuối cùng nương theo vài tiếng vang. Xa quái thân thể khổng lồ triệt để tiêu tán, biến thành đầy trời cắt vàng rơi xuống trên mặt đất. Tại 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đại chiến xa quái thời điểm, song phong cốc phân bố tại khu vực phụ cận luyện khí kỳ đệ tử, cũng nhao nhao chạy tới nơi này. Cùng tướng cấp xa quái sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ rất nhanh liền bay trở về Mạnh Trương bọn người trên không. 5 người sắc mặt đều rất khó coi, hiển nhiên thời gian chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng là tự thân tiêu hao cũng không nhỏ. Nhất là song phong cốc tiêu thân cường, nguyên bản miệng cười thường mở khuôn mặt tươi cười trở nên có mấy phần tái nhợt, hiển nhiên hoặc nhiều hoặc ít phụ bị thương. Ngay vào lúc này, lại có mấy chiếc phi thuyền từ đằng xa bay tới. Bay đến phụ cận, nguyên lai là Thanh Trúc Sơn cùng Lưu Gia luyện khí kỳ đệ tử, hoàn thành truy sát xa quái đại quân nhiệm vụ về sau, lục tục ngo ngoe chạy tới nơi này. Tiêu Thân Cường cùng Đan Lương liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng hai người minh bạch, đến lúc này, căn bản là không cách nào độc chiếm xa quái xảo huyệt chỗ tốt. Dạng này cũng tốt, nhiều hơn một nhóm viện quân, triệt để tiêu diệt xa quái xảo huyệt nắm chắc cũng lớn hơn một điểm. Chỉ sợ chậm thì sinh biến song phong cốc hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão, không còn tiếp tục chậm trễ. Tiểu tử, ngươi đem xa quái xảo huyệt xuất nhập thông đạo vạch tới đi. Tiêu Thân Cường đối Mạnh Trương nói. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Mạnh Trương mang theo mọi người đi tới đầu kia thông đạo phía trên, đang chuẩn bị phóng thích thổ đột phù, tiềm nhập lòng đất, Quảng Hoành Lao Đạo ngăn trở động tác của hắn. Quảng Hoành Lao Đạo hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, lên. Trên mặt đất liền lập tức bị xốp hết lên một tầng thật dày cắt đất. Còn lại 4 tên trúc cơ kỳ tu sĩ liếc nhau, đều hiểu Quảng Hoành Lao Đạo ý đồ. Bọn hắn tại Quảng Hoành Lao Đạo xuất thủ xong thỉnh thoảng bên trong, thay phiên xuất thủ, đem trên mặt đất hạt cắt hết thể nhấc lên vẫn đến nơi xa. Rất nhanh, mặt đất liền xuất hiện một cái hố to, lộ ra đầu kia thông đạo. Thông đạo đã sụp đổ, cái này rõ ràng là xa quái thủ bút. Nhưng là đã quá muộn, đã phát hiện thông hướng xảo huyệt thông đạo. Tìm tới xa quái xảo huyệt đã không còn là một việc khó. Mạnh Trương trong lòng thầm nghĩ, xa quái quả nhiên là chỉ dựa vào bản năng làm việc nhược trí, một điểm gặp thời quyết đoán năng lực đều không có. Nếu như tại mình phát hiện ra vào thông đạo thời điểm, xa quái không phải lãng phí thời gian truy sát mình, mà là lập tức phá hủy thông đạo, hủy đi vết tích, kia nói không chừng sẽ đem xảo huyệt bị phát hiện thời gian thật to trì hoãn. Đầu tiên là truy sát thất bại, thời gian lãng phí hết về sau, lại phí sức không có kết quả tốt hủy đi thông đạo, nhưng căn bản không kịp triệt để che giấu thông đạo vết tích. Đương nhiên, nếu như xa quái thật có Mạnh Trương trong tưởng tượng thông minh như vậy, đó mới là vô tận xa hải nhân loại kiếp nạn. Dọc theo đầu kia thông đạo hướng đi, mọi người rất mau tới đến xa quái xảo huyệt phía trên. Nguyên bản che lấp xảo huyệt cắt đất toàn bộ bị xốc hết lên, lộ ra mấy cái xâm nhập lòng đất thông đạo. Xa quái xảo huyệt bình thường đều là xâm nhập lòng đất phi thường sâu địa phương, mà lại ra vào thông đạo lan tràn kéo dài, quanh co khúc khuỷu, hợp thành từng cái mê cung. Năm vị trúc cơ kỳ tu sĩ không có chút nào do dự, lập tức xuất lĩnh đông đảo luyện khí tu sĩ phân biệt tiến vào những thông đạo này bên trong. Mọi người cần dũng cảm hướng về phía trước, có lâm trận lùi bước không tiếng người, chém thẳng không buông tha. Đan ứng mặt lệnh lấy tuyên bố lâm trận quân pháp. Ngoại trừ số ít bị chỉ định luyện khí kỳ tu sĩ lưu lại trông coi bên ngoài, còn lại tất cả tu sĩ, bao quát Mạnh Trường cái này mới lập xuống đại công công thần, toàn bộ vọt vào những thông đạo này. Trong thông đạo xuất nhập cảng đông đảo, bốn phương thông suốt. Tùy ý tiến vào một cái cửa ra vào, ai cũng không biết sẽ từ nơi nào ra. Có thể là tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất, cũng có khả năng lượn quanh nửa ngày, vẫn là tại nguyên chỗ đảo quanh, cũng có khả năng trực tiếp đi vào một đầu tử lộ. Đông đảo tu chân giả vừa tiến vào thông đạo không lâu sau, vô số xa quái liền từ bốn phương tám hướng cửa hang bừng lên, điên cuồng nhào về phía các tu chân giả. Tiện tay đánh tan mấy đợt xa quái công kích, Đan Ưng cùng Tiêu Thân Cường liếc nhau, liền thi triển ra thổ độn thuật, hướng về phía trước bổ nhào về phía trước. Thi triển ra thổ độn thuật bọn hắn, có thể tự do tại trong đất đá ghé qua, căn bản cũng không cần dọc theo trước thông đạo tiến, mà là thẳng tắp tiến lên, trực tiếp nhào về phía xa quái xảo huyệt bộ vị trọng yếu. Trúc trưởng lão nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, liền biết các ngươi cái này hai tiểu tử sẽ làm quỷ. Lời còn chưa dứt, ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng thi triển thổ độn thuật, tránh đi phức tạp thông đạo, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Theo ở phía sau Mạnh Trương trong lòng nhẫn không thầm nghĩ, thổ độn thuật đều thành vô tận xa hải trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất pháp thuật. Mà lại, xem ra bọn hắn hẳn là có trong lòng đất định vị phương pháp, có thể trực tiếp xác định xa quái xảo huyệt phương vị. Năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ thi triển thổ độn thuật biến mất về sau, chỉ có một bộ phận đồng dạng tu luyện thổ độn thuật tu sĩ, đuổi theo dấu vết của bọn hắn tiến lên. Còn lại các tu sĩ, liền muốn đối mặt giống như thủy triều vọt tới xa quái bầy. May mắn là, vọt tới xa quái bầy bên trong, lấy tiểu xa quái cùng bình cấp xa quái làm chủ, cũng không có tướng cấp xa quái. Nếu không, ở đây đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ, liền muốn tao ương. Tại hôn chiến bên trong, đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là chủ động, hoặc là bị động, nhao nhao bị xung vùng, sau đó tiến vào khác biệt trong thông đạo. Thông đạo dưới lòng đất đông đảo, xuất nhập cảng vô số, lập tức liền đem nhiều như vậy luyện khí kỳ tu sĩ toàn bộ nuốt sống. Mạnh Trương mang theo Điền Trấn cùng Phương Dũng, chủ động đi vào bên cạnh một cái cửa hang. Mạnh Trương dựa vào phá vọng pháp nhãn, chủ động tránh đi xa quái đại đội, tiến vào một đầu tương đối an toàn thông đạo. Từ hôn chiến bên trong thoát ly, tạm thời an toàn rồi, bị dọa đến không nhẹ Phương Dũng nhịn không được tức giận bất bình phàn nàn. Những này trúc cơ kỳ tiền bối chỉ lo xông về phía trước, đem chúng ta nhiều người như vậy đều vứt xuống, để lại cho xa quái. Bọn hắn đây rõ ràng chính là đang hại người, một điểm tiền bối phong phạm đều không có. Điền Trấn cắt ngang Phương Dũng liếc, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Mạnh Trương trong lòng cũng là thầm mắng, thật sự là một thằng ngu, thế mà tại loại này trường hợp công khai phàn nàn trúc cơ kỳ cường giả. Nếu như bị bọn hắn môn nhân đệ tử nghe thấy được, lại là một trận phiền phức. Chương 67, trên đường gặp. Mạnh Trương lần này hưởng ứng xong phong cốc chiêu mộ, trùng hợp lập xuống đại công. Nhiệm vụ của hắn cũng sớm đã hoàn thành, tiến vào xa quái xảo huyệt, trong lòng cũng không phải là rất tình nguyện. Xa quái giết lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm, bất quá là không công lãng phí sức lực. Nếu như vận khí không tốt bị xa quái gây thương tích, kia mới thật sự là không may. Mạnh Trương hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ mình cùng Điển Trấn không bị thương tổn, tiêu diệt xa quái ngược lại là tiếp theo. Không thể trách Mạnh Trương tại trong trận chiến đấu này vậy nước, thái ớt môn tình huống, rốt cuộc tổn thất không nổi người. Mạnh Trương dựa vào phá vọng pháp nhãn, có thể xem thấu phụ cận chướng ngại. Hắn mang theo Điển Trấn cùng Phương Dũng tránh đi đại đội xa quái, gặp gỡ thực sự không tránh khỏi tiểu đội xa quái, cũng thuận tay giết chết, xem như vì vô tận xa hải nhân loại tu chân giả làm công hiến. Triệu gia tu sĩ tại. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc dẫn dắt phía dưới, ngược lại là một mực tập hợp một chỗ, không có bị tách ra. Bọn hắn đồng dạng vô tâm tiêu diệt xác quái, mà là tìm kiếm Thái Ất Môn mọi người thân ảnh. Tại hỗn loạn như thế hôn chiến tràng diện bên trong, lại không có chút cơ kỳ tu sĩ ở đây, chết đến hai tên luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ, thật sự là quá bình thường cực kỳ. Đáng tiếc Mạnh Trương sớm liền dẫn người tránh đi, không có cho bọn hắn lưu lại cơ hội. Về sau, Triệu gia tu sĩ cũng ở trong đường hầm bị ép tản ra. Mạnh Trương mặc dù tránh khỏi Triệu gia tu sĩ, nhưng vẫn là không có né qua toàn bộ phiến phức. Phá vọng pháp nhãn mở ra thời gian quá lâu, đối với con mắt là một cái gánh nặng rất lớn. Cho nên Mạnh Trương không để cho phá vọng pháp nhãn một mực bảo trì mở ra trạng thái, mà là thỉnh thoảng mở ra một chút, lại lập tức quan bế. Mạnh Trương mang theo hai người đi vào một đầu mới thông đạo, vừa lúc đến quan bế phá vọng pháp nhãn thời điểm, chính là lúc này trong thông đạo phát sinh dị biến. Trong thông đạo lòng đất đột nhiên lộ ra một nhân loại tu sĩ đầu, sau đó thân thể bắt đầu dần dần nổi lên. Hiển nhiên đây là người thi triển thổ độn thuật. Trong lòng đất ghé qua tu sĩ ngay tại giải trừ thổ độn thuật trạng thái, muốn trở về mặt đất. Tên tu sĩ này trông thấy đồng dạng là nhân loại Mạnh Trương bọn hắn, cũng không có để ý, thân thể tiếp tục nổi lên, vừa lộ ra nửa thân trên, dị biến liền phát sinh. Một đạo hắc ảnh trong lòng đất du động, sau đó lập tức liền đuổi kịp tên tu sĩ này, đồng nhiên cuốn lấy nửa người dưới của hắn. Tên tu sĩ này tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng liều mạng dãy rủa. Nhưng là đầu này bóng đen nhìn như hình thể không lớn, nhưng là khí lực rất là kinh người, thế mà một mực cuốn lấy nửa người dưới của hắn. Bên cạnh Mạnh Trương bị giật nảy mình, đầu kia bóng đen rõ ràng là có cùng loại thổ độn thuật năng lực thiên phú đặc thù xa quái. Xem ra, trong lòng đất, lấy thổ độn thuật ghé qua, cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Mạnh Trương không nói hai lời, quay người liền hướng về bên cạnh thông đạo chạy tới. Điền Chấn cùng Phương Dũng đều theo sát phía sau, không dám thả chậm nửa bước. Mạnh Trương mang theo hai người đi ra ngoài không có mấy bước, tên kia luyện khí kỳ tu sĩ liền đình chỉ dãy rủa, tất cả thanh âm đều biến mất. Mạnh Trương bọn hắn vừa rẽ ngoặt một cái, đối diện liền đụng phải một đám ngay tại phi nước đại luyện khí kỳ tu sĩ. Bọn này tu sĩ sau lưng đang có số lớn xa quái tại theo đuổi không bỏ. Đối diện gặp nhau hai nhóm người, lẫn nhau đều sửng sốt một chút. Vẫn là Mạnh Trương phản ứng nhanh nhất, lấy ra một thanh dùng huyết luyện tuấn bạo thuật huyết luyện qua nhất giai thượng phẩm phi kiếm, đối thông đạo bên cạnh vách tường ném đi. Một tiếng vang thật lớn qua đi, vách tường bị tạc mở, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng. Lỗ hổng đằng sau rõ ràng là mặt khác một cái thông đạo. Dư âm nổ mạnh chưa tán, Mạnh Trương bọn hắn liền thật nhanh vọt tới, muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông vào đầu kia thông đạo. Đối diện đám kia luyện khí kỳ tu sĩ phản ứng đồng dạng không chậm, đồng dạng xông về duy nhất chạy trốn con đường. Lỗ hổng chỉ có lớn như vậy, chạy trối chết người lại là nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, người chen người, chen chúc không chịu nổi. Hai nhóm xa quái từ hai bên lao đến, đằng sau đã truyền đến tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Mạnh Trương ba người vừa mới xông vào đầu kia thông đạo, liền bị đi theo phía sau sông tới tu sĩ tách ra. Tu sĩ sắp chết tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không có tụ hợp thời gian. Điền Chấn ở phía xa hét lớn một tiếng, liền hướng về thông đạo một mặt chạy tới. Bị bầy người cách trở tại một bên khác Mạnh Trương, cũng chỉ có nhanh chóng chạy về phía thông đạo một phía khác. Phương Dung giá hỏa này mặc dù phế vật một điểm, nhưng là chạy trối chết bản sự không kém. Thế mà một mực cùng sau lưng Mạnh Trương, không có bị ném. Một phen bỏ mạng bao tác, 7 lần quặp 8 lần rẽ về sau. Hai người rốt cục bỏ rơi truy binh, thông qua một cái cửa hàng, tiến vào một đầu hoàn toàn mới thông đạo. Cung Điên Chấn thất lạc, để Mạnh Trương trong lòng rất là nổi nóng. Hắn không cách nào trở lại vừa rồi thất lạc địa phương, trong lòng chỉ có âm thầm chờ đợi, lao hỏa kế có thể bình an vô sự. Lại tại lòng đất lượn quanh nửa ngày, liền ngay cả Mạnh Trương cũng không biết vây quanh địa phương nào. Còn tốt những thông đạo này là cung cấp hình thể cao lớn xa quái ra vào sử dụng. Cho nên thông đạo đều là dị thường rộng lớn cao lớn. Mạnh Trương ở bên trong đi nửa ngày, đều không có chút nào có quắp cảm giác. Mạnh Trương lúc đầu chuẩn bị thả ra đưa tin phủ liên lạc Điền Chấn, nhưng là nghĩ đến Điền Chấn cũng giống như mình, cũng sẽ không cố định tại nào đó một nơi, mà là tại không ngừng di động. Coi như thả ra đưa tin phủ, đối phương cũng chưa chắc có thể thu được. Đưa tin phủ loại này cấp thấp phù lục, chỉ có thể hướng về cái nào đó cố định khu vực gửi đi. Về phần có nhất định tìm kiếm năng lực đưa tin phi kiếm, trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng. Vì tránh né xa quái đại đội, Mạnh Trương mang theo Phương Dũng, ở trong đường hầm không ngừng di động. Không biết đi được bao lâu, Mạnh Trương bọn hắn đi tới một cái ngã tư đường. Có mấy đầu khác biệt thông đạo, ở cái địa phương này giao hội. Mạnh Trương bọn hắn đi đến cái này ngã tư đường thời điểm, mặt khác hai đầu trong thông đạo, cũng đều có hai đội tu chân giả phân biệt đi hướng nơi này. Trong đó một đội tu chân giả là người xa lạ, Mạnh Trương hoàn toàn không biết. một đội khác tu chân giả lại là người quen cũ, chính là Thái Ất môn hàng xóm cũ Triệu gia đệ tử. Dẫn đầu hai tên lão giả là Triệu Nhân Long cùng Triệu Nhân Hổ hai huynh đệ. Cái này hai huynh đệ đều là Triệu gia trưởng lão, đều có một thân luyện khí viên mãn tu vi. Mặc dù đã tuổi gần thất tuần bọn hắn sớm đã không còn chút cơ hy vọng, nhưng là một thân tu vi lại bị rèn luyện càng phát ra tinh thuần. Mà lại bọn hắn càng là tiêu tốn rất nhiều thời gian, tu thành hai môn lực sát thương mạnh thủ đoạn. Vừa nhìn thấy Mạnh Trương, hai người đều là trên mặt vui mừng. Thừa dịp loạn trong lòng đất xử lý Mạnh Trương ra hỏa này, chính là Triệu gia một mực chờ đợi. Nhưng nhìn gặp bên cạnh còn có một đội lạ lẫm tu sĩ, hai người lại hơi do dự một chút. Vụng trộm giết chết Mạnh Trương, không có chứng cứ, vậy không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ có người đứng xem, kia chỉ sợ chỉ có giết người diệt khẩu. Nếu như không thể toàn diệt đối phương, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Triệu gia người đang do dự, Mạnh Trương nhưng không có bất kỳ chần chờ, lập tức liền ném ra một mặt to lớn tâm chắn. Kiện pháp khí này đồng dạng là tại Hỏa Tỉnh phường thị chợ đen mua sắm tăng vật, bị Mạnh Trương dùng huyết luyện tuẫn bạo thuật huyết luyện về sau, thay hình đổi dạng, biến thành duy nhất một lần dụng cụ. Mạnh Trương ném về mục tiêu cũng không phải là Triệu gia đệ tử, mà là cái này ngã tư đường ngay phía trên. Chương 68, đuổi trốn. Một tiếng chấn động đến mọi người lỗ tai ông tác hưởng tiếng vang qua đi, đỉnh đầu vách đá bị tạc sập, vô số đất đá trút xuống, rất nhanh liền đem Mạnh Trương lối đi phía trước hoàn toàn ngăn chặn. Đại lượng bụi mù tràn ngập toàn bộ thông đạo, dư âm nổ mạnh còn không có tan hết, Mạnh Trương cũng chờ không đến quan sát bạo tạc tạo thành phá hư, liền lập tức quay người, dọc theo lúc đến thông đạo chạy như bay. Phương Dung do dự một chút, lập tức đi theo chạy vội, thật chặt truy sau lưng Mạnh Trương. Mạnh Trương quả quyết vượt quá Triệu gia mọi người đoán trước, Triệu gia nhị lao liếc nhau, đều có chút trở tay không kịp cảm giác. Bên cạnh kia đội xa lạ tu sĩ, lòng cảnh giác cũng rất cao. Lập tức bày ra phòng ngự tư thái, mặt hướng Triệu gia mọi người, chậm rãi lui lại, dọc theo lúc đến thông đạo lui bước. Chúng ta không có cái gì trông thấy, ân oán của các ngươi không có quan hệ gì với chúng ta. Trông thấy đối phương một bộ như lâm đại địch đề phòng tư thái, Triệu gia nhị lao trong lòng biết, phe mình đã mất đi cơ hội đánh bất ngờ. Lạ lâm tu sĩ đội ngũ chậm rãi biến mất trong tầm mắt, một phía sau Triệu gia tu sĩ phi thường tiếc nuối nói ra, thật sự là đáng tiếc, thế mà để Thái Ất môn tiểu tử chạy thoát rồi. Bây giờ nói câu nói này còn hơi sớm. Triệu Nhân Long âm trầm nói. Triệu gia nhị lão hợp lực, mấy cái liền đem đổ sụp thông đạo đả thông, sau đó dẫn sau lưng mấy tên Triệu gia tu sĩ đuổi theo. Mạnh Trương dẫn Phương Dung ở trong đường hầm. Ngoặt đông ngoặt tây, xuyên qua mấy cái cửa hang, liên tiếp đổi mấy cái lối đi, mới ngừng lại được. Mạnh Trương nhìn qua Phương Dung không nói một lời, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phương Dung có điểm tâm hư tránh đi Mạnh Trương ánh mắt, quay đầu nhìn qua nơi khác. Dọc theo con đường này, ngươi cũng lưu lại ký hiệu đi. Mạnh Trương ngữ khí 10 phần khẳng định. Phương Dung dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Trương, hiển nhiên không biết mình như thế bí ẩn động tác, làm sao lại bị Mạnh Trương phát hiện. Mạnh Trương một trưởng vô ra, không kịp phản ứng. Phương Dung lập tức bị chế trụ, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. Phương Dũng cùng sau lưng Mạnh Trương phi nước đại thời điểm, vẫn không quên. Một đường lưu lại chân khí ân ký, làm hậu mặt Triệu gia tu sĩ chỉ đường. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Mạnh Trương, trong lòng động sắc cơ, cũng không có lộ ra, càng không có ngăn cản Phương Dũng động tác. Mãi cho đến nơi này, Mạnh Trương mới đột nhiên nổi lên. Đối với cái này ngu xuẩn nội ứng, Mạnh Trương lười nhác cùng hắn nhiều lời. Sớm đã bị hắn nhìn thấu nội ứng, có thể sống đến bây giờ, không phải là vì giờ phút này. Thông đạo phía trước, một đoàn xa quái, trong đó không thiếu binh cấp xa quái, hướng về nơi này đánh tới. Hậu phương, một đường truy kích Triệu gia tu sĩ, hẳn là cũng không sai biệt lắm nên đến. Mạnh Trương đã sớm thi triển phá vọng pháp nhãn, đem chung quanh địa hình cùng xa quái phân bố nhìn một cái rõ ràng. Hắn đầu tiên là đem mấy trương phù lục ném tới hậu phương trên mặt đất, sau đó phóng ra thổ đột phù, thân thể tiềm nhập phía dưới đất đá tầng bên trong. Mạnh Trương thân ảnh vừa mới biến mất, truy tung hắn Triệu gia tử đệ. Liền chạy tới nơi này. Nhìn về phía trước. Đánh tới xa quái. Đem. Nằm dưới đất. Phương Dũng. Xé thành. Vài miếng. Triệu gia. Nhị lão đồng thời xuất thủ, chặn phía trước đánh tới xa quái. Mau lui, không muốn ham chiến. Triệu Nhân Long quát lên một tiếng lớn. Cùng xa quái ở giữa dây dưa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Triệu gia nhị lão làm ra quyết định chính xác. Phía sau mấy tên Triệu gia tử đệ đang chuẩn bị. Rút đi, trên mặt đất. Đột nhiên phát ra vài tiếng. Tiếng vang, toát ra. Mấy đạo hỏa trụ, để bọn hắn. Lập tức lâm vào. Trong hỗn loạn, có thể trì hoãn phát động hỏa trụ phù, là tu chân giả thường dùng bố trí cạm bẫy đơn giản vật liệu. Chính là như thế một cái đơn giản cạm bẫy, ngăn trở Triệu gia tu sĩ kịp thời thoát ly. điên cuồng vào tới. Xa quái, đem Triệu ra. Tu sĩ chém mất. Triệu ra. Nhị lao không thể không. Xuất lĩnh tộc nhân lâm vào. Trong khổ chiến. Bởi vì. Biết. Xa quái trong xảo huyệt tồn tại. Có được. Cùng loại. Thổ đột. Năng lực. Xa quái, Mạnh Trương cũng không dám trong lòng đất ghé qua quá lâu. Rời đi. Vừa rồi. Đầu kia. Thông đạo, tiến vào mới thông đạo, hắn liền chủ động thoát ly thổ độn trạng thái. Mạnh Trương vận khí không tệ, vừa mới thoát ly thổ độn trạng thái, lòng đất liền có một đạo hắc ảnh đuổi đi theo. Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn lập tức phát hiện mục tiêu, hắn không chút do dự đối với mặt đất thi triển địa chấn thuật. Đánh gãy thổ độn thuật đơn giản nhất, hữu hiệu nhất. Biện pháp chính là đối lòng đất thi triển địa chấn thuật. Trừ phi đối phương phía trên thổ độn thuật có cực cao tạo nghệ, nếu không khó mà tránh thoát địa chấn thuật quấy nhiễu. Chỉ kiến giải mặt như cùng gợn sóng đồng dạng chập trùng, lòng đất đất đá nhận chấn động. Bắt đầu. Đè ép biến hình, đầu kia ngay tại lòng đất. Ghé qua. Xa quái tạm thời bị nhốt rồi. Mạnh Trương không dám. Tiếp tục ở chỗ này. Dừng lại. Lập tức. Thi triển thân hành thuật, lập tức liền xa xa thoát đi. Mạnh Trương ở trong đường hầm bốn phía tán loạn, cực lực tránh đi xa quái cùng không có hảo ý tu sĩ. Hỗn loạn lòng đất trong thông đạo. Chẳng những có xa quái cùng nhân loại tu chân giả ở giữa chém giết, cũng có nhân loại tu chân giả ở giữa. Nội đấu. Có gan lớn. Gia hỏa. Âm thầm đánh lén. Giết người đoạt bảo. Thừa cơ ra tay, chấm dứt ân oán tu chân giả số lượng cũng không ít. Mạnh Trương trong lòng thầm mắng, kia năm tên trúc cơ kỳ tu chân giả chỉ lo cướp đoạt xa quái xảo huyệt bảo vật, căn bản vô tâm bận tâm thủ hạ luyện khí kỳ tu sĩ, mới tạo thành hỗn loạn như thế chẳng diện. Không biết trải qua như thế một phen loạn chiến. Sẽ chết bao nhiêu nhân loại tu sĩ? Mạnh Trương trong lòng chỉ là kỳ vọng, điền trấn lao đầu này có thể trong lúc hỗn loạn giữ được tính mạng. Lơ đãng ở giữa, Mạnh Trương quẹo vào một đầu tương đối nhỏ hẹp trong thông đạo. Tiêu Tiền Bối. Thân ảnh quen thuộc đập vào mắt bên trong, Mạnh Trương nhịn không được kêu lên. Song Phong Cốc trúc cơ kỳ trưởng lão Tiêu Thân Cường, thế mà cứ như vậy xếp bằng ngồi dưới đất, vừa vặn ngăn tại phía trước. Nguyên lai là Tiểu Mạnh A. Tiêu Thân Cường mặt mũi tràn đầy đều là ý cười hiền lành. Làm Song Phong Cốc phụ trách ngoại sự trưởng lão, đối với thuộc hạ phụ thuộc thế lực nhân vật chủ yếu, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Mà lại Mạnh Trương vẫn là phát hiện trước nhất xa quái xảo huyệt người. Tiêu Tiền Bối, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Tại sao không có trông thấy Đan Tiền Bối? Mạnh Trương mặt ngoài quan tâm hỏi. Tiêu Thân Cường sắc mặt xám xịt, ngực có một cái độc lớn, nửa người đều bị máu tươi thẩm thấu, nhìn liền biết là bị trọng thương. Tiểu Mạnh A, lão phu không được, có mấy câu muốn giao phó một chút. Làm phiền ngươi tới, giúp lão phu mang mấy cầu cho cấp chủ. Tiêu Thân Cường ngữ khí ôn hòa, nhưng là lộ ra tinh lực không tốt. Hắn lấy xuống bên hông buộc lấy một cái túi đựng đồ, đặt ở tay phải. Tiểu Mạnh à, chỉ cần ngươi giúp lão phu chuyện này, đồ vật trong này, liền để cho ngươi làm thủ lao đi. Lão phu, toàn bộ, gia sản, đều ở bên trong. Bên trong còn có, một viên, tiểu trúc cơ đan. Lời còn chưa nói hết, Tiêu Thân Cường liền ho kịch liệt. Phảng phất ngay cả phổi đều muốn ho ra đến đồng dạng. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trong tay túi trữ vật cũng cầm không vững, cứ như vậy rơi đến trên mặt đất. Túi trữ vật trên mặt đất lăn mấy lần, vừa vặn lăn đến Mạnh Trương phía trước trên mặt đất. Hắn chỉ cần đi ra phía trước, túi người liền có thể nhẹ nhõm đem túi trữ vật nhặt lên. Chương 69, hồn khí. Mạnh Trương chẳng những không có tiến lên nhặt túi đựng đồ kia, ngược lại mặt hướng. Tiêu Thân Cường. Thân thể. Chậm rãi lui lại. Từ gặp phải Tiêu Thân Cường lúc kia, Mạnh Trương liền vận chuyển Tha Tâm Thông Thần Thông, muốn đọc đến Tiêu Thân Cường tâm tư. Kết quả không có vượt quá Mạnh Trương dự kiến, hắn không có đọc đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cũng không biết Tiêu Thân Cường phải chăng đối với mình có mang ác ý. Trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ ở giữa, thế nhưng là có không cách nào vượt qua hừng câu. Đại cảnh giới tu vi chênh lệch, để Mạnh Trương Tha Tâm Thông Thần Thông không công mà lui. Mạnh Trương phát hiện tình huống không đúng, không phải bằng vào thiên phú thần thông, mà là bằng vào mình. Sử thế kinh nghiệm cùng không có bị. Tham luyến che đậy đại não. Tu chân giới tầng dưới chót tiểu tu sĩ, trên đường gặp. Bản thân bị trọng thương cao nhân tiền bối. Cao nhân tiền bối lâm chung trước đó, đem toàn bộ thân gia của mình đều giao cho tên này tiểu tu sĩ, chỉ kém không có một đứa con gái phó thác trung thân. Dạng này tiết mục quá quen thuộc. Chuyện tốt như vậy, thế mà hết lần này tới lần khác. Để... Mạnh Trương gặp được. Tại ngươi lửa ta gạt trong tu chân giới, Mạnh Trương xưa nay không đan lấy lớn nhất ác ý đến suy đoán người khác. Đợi đến cuối cùng túi đựng đồ kia, thế mà thật vừa đúng lúc rơi xuống Mạnh Trương trước mặt, liền đợi đến hắn xoay người lại nhặt được. Biết tình huống không đúng Mạnh Trương, không có tìm đường chết đi nhặt túi đựng đồ kia, mà là lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Ở loại tình huống này phía dưới, không nên còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Lui một vạn bước nói, coi như vừa rồi phán đoán sai, đều có thể trước tạm thời rời đi nơi này, xa xa trốn ở một bên giám thị bí mật. Coi như thật có chỗ tốt gì, cũng chưa chắc không có nhúng chàm cơ hội. Nhìn xem Mạnh Trương lui lại. Thân ảnh, Tiêu Thân Cường mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa biến mất, sắc mặt trở nên mười phần dữ tợn. Vốn chỉ muốn, để ngươi tiểu tử chủ động tới, để lão phu tiết kiệm một chút khí lực, cũng không cần lo lắng hư hao nhục thể của ngươi. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại không thức thời, nhất định phải lão phu tốn nhiều một điểm tay chân. Trong miệng nói chuyện, Tiêu Thân Cường một tay đối Mạnh Trương một chỉ, một đạo chân khí màu xanh liền từ trên tay hắn phát ra, muốn đem Mạnh Trương thân thể giữ chặt. Mạnh Trương đang lùi lại đồng thời, liền làm xong xấu nhất tâm lý dự định. Tiêu Thân Cường lời nói rõ hắn mục đích, chính là muốn đoạt xá Mạnh Trương nhục thân. Tại Tiêu Thân Cường xuất thủ đồng thời, hắn đã sớm từ trong túi trữ vật lấy ra mình lớn nhất đòn sát thủ. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trắng như tuyết sắc viên cầu, bị Mạnh Trương ném ra ngoài. Viên cầu cùng Tiêu Thân Cường thả ra chân khí trên không trung phát sinh trực tiếp va chạm. Một tiếng vang nhỏ qua đi, chân khí màu xanh giống như bị đọng lại tại không trung, băng lãnh khí tức tiếp tục hướng về Tiêu Thân Cường. Thân thể kéo dài. Hàn độc cấm lôi. Tiểu tử ngươi. Cùng Lưu gia có quan hệ gì? Tiêu Thân Cường tức hổn hển giận dữ hét. Mạnh Trương. Không có trả lời hắn. Như là đã. Xuất thủ, vậy liền. Dung không được nửa điểm do dự. Lại là một viên hàn đầu câm lôi, trực tiếp ném về Tiêu Thân Cường. Vốn là thân chịu trọng thương. Tiêu Thân Cường vừa rồi xuất thủ bị Mạnh Trương ném ra hàn đầu câm lôi. Đánh gãy, hàn đầu câm lôi băng phiến. Chi khí, chính dọc theo. Thả ra chân khí. Hướng về thân thể của hắn. Lan tràn. Trọng thương ngã xuống đất Tiêu Thân Cường. Chẳng những không thể động đậy, mà lại thân thể cũng vô pháp làm ra quá nhiều phản ứng. Hàn đầu câm lôi tại Tiêu Thân Cường thân thể phía trước. Giống như gặp một tầng vô hình trở ngại, lập tức liền nổ tung. Tiêu Thân Cường bên người xuất hiện một tầng bức tường vô hình, sau đó tầng này vách tường lập tức hiện đầy băng xương, đồng thời rất nhanh vỡ vụn, lạnh lẽo thấu xương, để Tiêu Thân Cường thân thể cơ hồ đã mất đi tất cả chi giác, pháp khí hộ thân bị phá, hắn đã mất đi tất cả phòng ngự thủ đoạn. Mạnh Trương ném ra một viên cuối cùng hàn độc câm lôi. Hàn độc câm lôi trực tiếp tại Tiêu Thân Cường trên thân nổ tung, đem hắn thân thể biến thành một khối băng điêu. Cái này ba viên có thể tổn thương đến trúc cơ kỳ tu chân giả hàn độc câm lôi, triệt để kết thúc Tiêu Thân Cường sinh mệnh, cũng cứu được Mạnh Trương một mạng. Mạnh Trương trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Đã may mắn mình chú ý cẩn thận, lại may mắn chính mình lúc trước tại chợ đen bên trong, quả quyết xuất thủ mua cái này tăng vật. Nói như vậy, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ là không có đoạt xá năng lực. Liền xem như trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đoạt xá xác suất thành công đều rất thấp. Tối thiểu phải có trúc cơ hậu kỳ tu vi mới có nhất định xác suất thành công. Nhắc tới cũng là Tiêu Thân Cường không may, đường đường song phong cốc trưởng lão, cũng là bởi vì một tia tham niệm, tại xa quái trong xảo huyệt lỗ mãng kinh tiến, nửa đường bị có được thổ độn thiên phú tướng cấp xa quái đánh lén. Chẳng những cùng đồng bạn thất lạc, mà lại thân chịu trọng thương mà chạy. Không thể động đậy, chỉ có thể ở nguyên địa lặng lặng chờ chết hắn. Thật vất vả gặp Mạnh Trương. Bởi vì trước kia một chút gặp gỡ, Tiêu Thân Cường mặc dù chỉ có chút cơ kỳ sơ kỳ tu vi, cũng dám cuối cùng liều một phen, muốn đoạt xá Mạnh Trương. Bây giờ không có nghĩ đến, Mạnh Trương cư nhiên như thế cẩn thận, hơn nữa còn thân có thể tổn thương đến chút cơ kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Mạnh Trương biết mình gặp rắc rối, xử lý xong phong cốc chút cơ kỳ trưởng lão cũng không phải một chuyện nhỏ. Sự tình một khi tiết ra ngoài, song phong cốc cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Càng sẽ không quản cái gì là không phải đúng sai. Mạnh Trương vận khởi phá vọng pháp nhãn quan sát tỉ mỉ một chút chung quanh, bao gồm lòng đất cùng phía trên. Còn tốt, nơi này không có bất kỳ cái gì người đứng xem, mình hẳn là có thể bảo trụ bí mật này. Mạnh Trương không có đi động Tiêu Thân Cường nhục thân, nhìn thoáng qua trên đất túi đựng đồ kia, đem nó nhặt lên. Tiêu Thân Cường thân gia quả nhiên không ít, thứ này lại có thể là một cái đắt đỏ thập phương túi trữ vật. Mạnh Trương không định nhặt trong túi trữ vật bất luận cái gì vật phẩm, mà là chuẩn bị lợi dụng vật phẩm bên trong, đến chuyển di ánh mắt. Trên túi trữ vật mặt cũng không có kèm theo bất kỳ cấm chế. Tùy tiện